Chương 29, địa tinh phi thuyền, đổi, chương 29, địa tinh phi thuyền, đổi, cả cụ thành bốn phía đều là ánh lửa, thỉnh thoảng vẫn còn tiếng nổ kịch liệt vang lên, toàn bộ thành thị hỗn loạn không gì sánh được. Mới từ hỗn loạn sân thi đấu chạy đến, địa tinh liền thúc giục Leo đi theo hắn hướng đi. Vừa chạy, địa tinh vừa đem hắn xuất hiện nguyên do nói ra. Nguyên lai vài ngày trước, Hiệu đã tìm được hắn, dùng số tiền lớn trong tay hắn mua một nhóm bạo tạc vật phẩm. Sau đó, lại mời địa tinh trong thành bốc cháy thời điểm hỗn loạn, đi sân thi đấu tìm tới Leo, cũng mang theo hắn rời đi tòa thành thị này. Hiệu tên kia hiện tại ở đâu? Ta đoán hắn đã chạy, ta bán cho hắn bạo tạc vật phẩm, bên trong mang theo định thời gian trang bị. Địa tinh trả lời. Hiệu cái này hỗn đản đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Leo đến bây giờ đều rất mập mờ, mắt thấy hắn liền muốn đạt được thắng lợi, kết quả sự tình đột nhiên đảo ngược. Ta làm sao biết, bất quá hắn cho ngươi lưu lại một phong thư tại ta nơi đó, đi theo ta. Địa tinh vẫy tay, thật nhanh hướng về thành đông chạy tới. Leo bỏ qua hoang mang, đuổi theo sát địa tinh. Không lâu sau đó, hai người xuyên qua khu dân nghèo, đi vào một tòa giống như chỗ đổ rác địa phương. Rất xa, Leo liền phát hiện một người quen. Bạn đang cầm trọng phủ, canh giữ ở một cái trên mặt giống như là khinh khí cầu, phía dưới vật thể giống như là thuyền nhỏ bên cạnh. Hắn vừa nhìn thấy Leo hai người, liền dùng sức gắt. Nhanh lên! Bên này! Đó là khinh khí cầu. Leo vừa chạy vừa hỏi. Đây là giờ gì phi thuyền? Cũng không phải cái gì cầu. Phi thuyền! Cái đồ chơi này ngươi xác định có thể bay được. Leo nhìn xem đã dâng lên khinh khí cầu bên trên, vô số miếng bá, không tự chủ phát ra linh hồn khảo vấn. Đương nhiên bay được, giờ dịch xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhanh lên đi, chúng ta muốn lên đường. Đây là ngươi làm. Ngươi không phải sân thi đấu người chủ chỉ sao? Đây chẳng qua là kiêm chức, đây mới là ta chủ chức nghiệp. Nhanh lên đi, chúng ta muốn lên đường. Địa tinh thúc giục nói. Mặc dù cái này cái gọi là phi thuyền, nhìn xem cực kỳ không đáng tin, Leo vẫn là bỏ lên. Hắc, to con giúp ta một tay. Bạn một phát bắt được địa tinh cổ áo, đem hắn ném lên. Đón lấy, bạn cũng một cái lật vào buồng nhỏ trên tàu. Địa tinh vội vã chạy đến trung gian bên cạnh lò lửa kéo một phát trục ngay, màu đen khí thể đột nhiên phun ra, đem hắn hun thành vai mặt hoa, hỏa lô lập tức dâng lên càng lớn hỏa diễm. Nhanh lên, hai người các ngươi đem những tảng đá kia ném xuống. Địa tinh hướng về phía bạn cùng Leo hô. Leo tranh thủ thời gian cùng bạn cùng một chỗ, đem tảng đá nặng nề đẩy ra buồng nhỏ trên tàu. Mất đi ép trọng, phi thuyền bắt đầu chậm rãi lên không. Dừng lại, dừng lại, mau dừng lại. Lúc này, một đội kỵ binh lớn tiếng hét lớn. Hướng phi thuyền bọn tới. Này, hai người các ngươi ngăn cản bọn hắn. Địa tinh vẻ mặt đen nhánh, hướng về phía Leo cùng bạn hô. Bắt nhìn một chút chính mình lưỡi búa, lại nhìn về phía Leo, mau ngăn cản bọn hắn. Leo nhìn về phía bọn tới kỵ binh, bọn hắn đã bắt đầu dương cung cài tên. Tay trái một nắm, một cỗ hỏa diễm dâng lên, lại rũ ra, một quả hỏa cầu bắn ra ngoài. Phía trước tiếp cận nhất nổ tung kỵ binh, lập tức bị nhen lửa thành hỏa cầu. Hỏa cầu bạo tạc tăng thêm lớp lóe, lập tức làm rối loạn các kỵ binh trận liệt. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm, phi thuyền đã trèo lên đến độ cao mấy chục mét. Phía dưới kỵ binh chỉ có thể nhìn phi thuyền, phát ra từng đợt chửi mắng. Đáng chết lũ hỗn đản, ăn ra ra ngươi tảng đá đi. Bạt đem cuối cùng một khối đá ném xuống, vỗ vỗ tay nói. Bạt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn chính là lần trước giúp ta xuống tiền đặt cuộc cái bằng hữu kia. Bạt tìm một không vị, đặt mông ngồi xuống. Chỉ cần có thể kiếm tiền, đều là dở dịch bằng hữu. Địa tinh không biết từ nơi nào móc ra một cái truy, gõ trong khoang thuyền cơ giới. Theo địa tinh gõ cùng biện đến biện đi, nơi đuôi thuyền một cái cánh quạt chuyển động, phi thuyền bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Úc, gỗ lìn tiên sinh. Có thể đem hiệu thư cho ta sao? Ngươi mới là gỗ lìn, ta giờ dịch là nắm giữ cường đại nhất nào địa tinh. Địa tinh giờ dịch hiệu chỉnh phi thuyền phương hướng, buông xuống công cụ, đi vào đầu thuyền một trận tìm tòi, sau đó lấy ra một phong đen túi thư đưa cho Leo. Leo ngăn nhìn thoáng qua, sau đó lại yên lặng đưa cho địa tinh, giúp ta đọc một cái, không biết chữ nơi này. Ngươi vận khí tốt, hiệu tiền thù lao đã bao hàm đọc phí tổn. Nói xong, địa tinh cầm thơ lên đọc lấy tới. Nội dung không coi là nhiều, chính là một cái cố sự. Một cái tự cho là chính trực sự vụ quan, bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội thành chủ, kết quả cửa nát nhà tan, mình và nữ nhi trở thành nô lệ cố sự. Leo đại nhân, thật xin lỗi. Kể từ khi biết thê tử bị bà giặc giết chết về sau, ta đã bị cửu hận thôn phệ. Ta thừa dịp ngươi bận rộn tại sân thi đấu tái sự, lặng lẽ tham ô ạ đi ổ tài sản, mua thiêu đốt phẩm tới đối phó bà giặc. Hắn biết được chuyện này về sau, nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Ta biết, lấy ngươi tàn nhẫn, nhất định sẽ trước tiên phản sát heo mập kia. Tự chính mình không có năng lực báo thù, hơn nữa còn có nữ nhi, đành phải ra sách lực này. Ta ở chỗ này hướng ngươi thỉnh tội. Thật xin lỗi, Leo đại nhân. Địa tinh sinh động như thật đọc xong thư, sau đó lại đem phong thư đưa cho Leo. Cái này hỗn đản, thế mà lén lút dở trò, muốn giết người nói thẳng không được sao sao? Leo tiện tay đem thư ném vào trong lò lửa. Mẹ nó, làm hại lao tử không bận bịu một trận. Hao phí nhiều thời gian như vậy, hắn lông cũng không có mò được. A, cũng không tính là, tốt xấu còn thăng lên một cấp. Ngươi thật giết heo mập thành chủ. Lúc này, bên cạnh bạt cao mày hỏi. Đương nhiên, tên kia lại muốn giết ta, hắn không chết chẳng lẽ ta chết? Leo không chút lựa chọn hỏi ngược lại. Heo mập kia thật đáng chết, thế mà tức đoạt ta người chủ trì thân phận, còn định đem ta đuổi ra thành, chủ yếu nhất là còn không cho ta tiền lương. Địa tinh cũng gia nhập thảo phạt hàng ngũ. Heo mập kia có thể trở thành thành chủ, là bởi vì hắn huynh đệ là sa mạc vương quốc gã là đèn lên quốc vương, cho dù quốc vương không thích hắn, nhưng ngươi ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới giết hắn, quốc vương là không thể mặc kệ. Quốc vương thì thế nào? Leo vẻ mặt hung ác, hắn một cái chân trần còn sợ mang giày. À, là đèn lên thật không đơn giản, hắn có thể sẽ phái ra cung đình thích khách, ngươi sau này nhưng phải cẩn thận một chút. Đối với sát khí bức người leo, bạn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Nếu như hắn thật phái người đến tìm ta, như vậy sẽ có một ngày ta sẽ ngay cả quốc vương cũng cùng lúc làm sạch. Tốt, xem ra lo lắng ngươi là dư thừa. Đúng rồi, bạn ngươi là làm sao cùng cường đại nhất nào biết? Nhớ kỹ ngươi trên cổ loại kia vòng cổ sao? Ngươi cho rằng đồ chơi kia là người nào phát minh? Bạn sờ lên cổ, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cường đại nhất não. Ta trước kia được đeo lên qua, vừa vặn có một cái gia hỏa giúp ta giải trừ hết rồi. Không, không phải, không phải ta. Nô lệ vòng cổ là ta biểu hình phát minh, đúng, ta biểu hình, ta dùng huynh đệ của ta mệnh thể, không liên quan gì tới ta. Giờ gì phát hiện leo nhìn chăm chú về phía hắn, nghĩ đến leo tại sân thi đấu sở tác sở vi, hắn lập tức tam liên rào biện. Ta đoán, hiệu cũng là từ ngươi nơi này mua đến giải trừ trang bị đúng không? Ừm, giờ gì hy vọng trợ giúp bằng hữu. Chắc không được, tấm thẻ nhỏ hiệu quả tốt như vậy, vừa kề sát đi lên lập tức liền giải trừ hiệu quả. Xem ra ngươi và biểu hình quan hệ không tệ. Ngay cả cửa sau đều nói cho ngươi rồi. Đúng, chính là như vậy. Ai kêu ta cùng ta biểu hình quan hệ quá tốt rồi đâu. A, ha ha. Leo móc ra tấm thẻ nhỏ, đây là tất cả vòng cổ đều có thể giải sao? Đương nhiên không được, người chế tác khác biệt, mở khóa phương thức liền khác biệt. Giờ dịch lung lay đầu của hắn. Nói cách khác, đây là ta biểu hình làm, không liên quan gì đến ta. Leo mặc kệ ra hỏa này, hắn đặt mông ngồi xuống nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Về kệ thì A Thành, ta đã trả lộ phí. Phi thuyền càng bay càng cao, bật thanh âm có chút run rẩy, hắn tựa hồ có chút sợ cao. Cái này phá ngoạn ý thật có thể bay xa như vậy. Leo đối với cái này kẹt kẹt vang dội phi thuyền không có lòng tin. Cái gì cái này phá ngoạn ý? Đây chính là ta tối cao kiệt tác, ngôi sao tương lai. Nếu không phải là bởi vì tạo nó, hại ta xài hết tất cả tích xúc, ta mới sẽ không nhận nguy hiểm như vậy việc. Nhưng bây giờ đã có nó, ta liền có thể tại đại lục ở giữa buôn bán. Rất nhanh, ta liền có thể trở thành cấp thế giới đại thương nhân. Giờ dịch dương dương đắc ý hô lớn. Tốt, vậy chúc ngươi thành công, đại thương nhân. Leo nằm ở trên bong thuyền, bắt đầu rút thưởng. Tiêu hao 10 ngân tệ, cấp 8 rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành tiêu hao mười mấy cái ngân tệ về sau, Leo lần nữa rút ra hắn muốn kỹ năng. Đóng băng xạ tuyến LV2, phóng thích một đạo lạnh vô cùng trùng sáng, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn băng hệ cũng giảm tốc. Mỗi giây tiêu hao 3 điểm pháp lực. Cần cấp 3 pháp thuật tinh thông, Leo đưa tay trái ra, một cỗ so với trước kia cường đại hơn rất nhiều hàn khí chậm rãi phát ra. T. Làm sao cảm giác càng ngày càng lạnh rồi? Cách đó không xa bật rụt cổ một cái. Bành. Phi thuyền hỏa lô đột nhiên bạo hưởng, đem ba người giật nảy mình. Này, ngươi phi thuyền không có vấn đề chứ? Nơi này chính là bầu trời, rơi xuống chúng ta đều cho hết trứng. Bác vẻ mặt kích động hướng giờ dịch hô. Yên tâm đi. Địa tinh khoa học kỹ thuật, chấn nhiếp nhân tâm. Chương 30, thật là đủ chấn nhiếp nhân tâm. Chương 30, thật là đủ chấn nhiếp nhân tâm. Và anh. Phi thuyền vô cùng rất nhanh, rơi xuống mặt, nổ lên to lớn hỏa trụ. Mấy trăm thước trên bầu trời, ba bóng người đang chậm rãi hướng phía dưới phiêu. Ngươi cái này khoa học kỹ thuật, thật là đủ chấn nhiếp nhân tâm. Leo nhìn phía dưới nổ kịch liệt, nhìn không được chửi bậy. A, tâm huyết của ta, kiệt tác của ta. Xong rồi, đều xong. Đáng chết chim, ta chắc chắn bắt lấy nó, chắc chắn đem nó nướng. Tung bay ở Leo bên cạnh giờ gì, đang cắn răng nghiến lợi hùng hùng hổ hổ. Ta cũng không tiếp tục ngồi ở địa tinh đồ chơi. Đồng dạng bay bạt, đang vẻ mặt tái nhợt. Địa tinh phi thuyền mang theo ba người một đường hướng tây phi hành, mặc dù thỉnh thoảng sẽ chưa hề biết địa phương rơi xuống mấy quả linh kiện, nhưng bay thẳng đến coi như ổn. Vậy mà, sáng sớm hôm nay, một cái chim đại bàng từ trong nắng mai đánh tới. Nó hướng về phía phi thuyền đã phát động ra điên cuồng công kích, mặc dù Leo dùng ma pháp đuổi chạy chim đại bàng, nhưng tập kích vẫn là để kết nối khinh khí cầu linh bộ kiện xuất hiện bung lỏng. Giờ dịch xuất ra truy hết sức sửa gấp, kết quả rõ ràng. Vốn cũng không bền chắc đồng nát sát vụn, được hắn cho gõ đến cả nát. Lúc Leo cảm thấy không ổn, để cho giờ dịch mau đem dù nhảy lấy ra thì, địa tinh vẻ mặt không giải thích được về hỏi, dù nhảy là cái gì? Cuối cùng, Leo nhớ lại từng rút đến qua kỹ năng hoán lạc thuật lập tức biết trước bắt đầu thay thế rút thưởng. Tại tiêu hao mất hơn 100 cái ngân tệ về sau, Leo rốt cục đem phú năng hỏa diễm cho thay thế thành hoán lạc thuật. Mà lúc này, phi thuyền tại giờ dịch gõ một cái, triệt để giải thể. Cũng may có hoán lạc thuật, ba người cuối cùng tránh thoát bằng thành bánh thịt hạ tràng. Ngươi phi thuyền linh kiện là từ đống rác nhặt được đi, bị miệng chim đâm mấy lần liền tan thành từng mảnh. Phiêu đãng bên trong rất nhàm chán, Leo bắt đầu đối địa tinh. Thứ, cá nhân ngươi loại biết cái gì? Chúng ta tinh khoa học kỹ thuật miếng vá càng nhiều, chứng minh đã dùng qua càng nhiều người, đã dùng qua càng nhiều người, liền chứng minh chất lượng càng tốt. Giờ dịch đưa cổ, phát ra nhìn như rất có đạo lý ngụy biện. Còn bao lâu, Leo ngươi hoặc là pháp thuật hiệu quả bao lâu, sẽ không đột nhiên không có chứ? Bạt run rẩy hỏi. Yên tâm đi, đầy đủ chúng ta xuống đến mặt đất. Leo an ủi. Ê a. Lúc này, một tiếng chim hót từ ba người phía sau truyền đến. Giờ gì, mau bắt lấy nó, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ nâng nó. Leo bên cạnh trên không trung quanh người, bên cạnh treo chọc địa tinh. Chớ ăn ta, chớ ăn ta, ta rất nhỏ, bọn hắn lớn. Giờ gì đã cuộn thành một đoàn, sau đó miệng lẩm bẩm. Tới đi, con súc sinh chết tiệt, đến ăn ra ra ngươi một bữa đi. Bạt cơ trọng phủ đang đem hắn đối với trời cao sợ hãi chuyển di thành đôi chim phẫn nộ. Ê a. Chim đại bàng mở ra cánh, hướng về ba người cực tốc bắn vọt mà đi. Muốn chết. Leo giơ tay ra, một cỗ lạnh vô cùng chùm sáng trong nháy mắt bắn ra. Chim đại bàng đôi cánh tránh, lập tức chuyển hướng. Nhưng lạnh vô cùng chùm sáng lập tức liền đuổi kịp nó. Trong chốc lát, chim đại bàng toàn thân liền kết xuất tầng một hàn băng. Ê a, chim đại bàng quát to một tiếng, mang theo toàn thân hàn băng hướng phía Leo đống nhiên đánh tới. Đóng băng xạ tuyến vừa thu lại, trường mâu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ngay tại chim đại bàng đụng vào Leo một khắc trước, hắn đã một mâu đâm vào chim đại bàng thân thể. Đột nhiên, mây đen áp đỉnh, một đôi móng vuốt to lớn từ trên trời giáng xuống. Bản thể tương đương với ba cái người trưởng thành chim đại bàng, được một phát bắt được. Sau đó bầu trời bóng đen vô cánh khổng lồ, hướng về phương xa bay đi. Bay, phi long. Giờ dịch lắp bắp hỏi đạo. Cự hình song túc phi long. Địa tinh. Ngươi phi thuyền có phải hay không sai lầm phương hướng? Chờ chút, Leo đây. Bạn đột nhiên phát hiện thiếu mất một người. Hàn Phong gào thét, Leo đang ngồi miễn phí máy bay, ở trên không vô hạn với vùng. Giờ phút này, hắn đang khảm nạm tại chim đại bàng xốp cánh bên trong, chỉ còn cái đầu lộ ở bên ngoài. Lạnh thấu xương Hàn Phong, phá tại cái kia cũng không ra mặt dày bên trên, ẩn ẩn làm đau. Móng vuốt to lớn, đang nắm chặt chim đại bàng. Bị vô tội dính líu Leo, cũng bị ép tới không cách nào động đậy. Cũng may chim đại bàng lông vũ coi như mềm mại ấm áp, cho dù ở không trung phi nhanh ở bên trong, Leo cũng không cảm thấy rét lạnh. Đại địa tràng cảnh đang nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là cát vàng, sau đó là liên miên bất tuyệt đại sơn. Cứ như vậy, Leo được mang vào trong quần sơn. Hô hô, cánh khổng lồ mang theo to lớn phong, đem trên mặt đất cho bụi thổi đến bốn phía phiêu đãng. Ba, chim đại bàng thân thể được ném xuống đất. Chói buộc chậm nhẹ, Leo lập tức từ chim đại bàng cánh dưới đáy chạy đến. Sau đó, hắn liền thấy một cái quái vật khổng lồ. Nó có điểm giống rồng ở trong truyền thuyết, nhưng chi trên lại cùng cánh là liền tại cùng nhau. Leo đột nhiên xuất hiện, để cho sinh vật đang chuẩn bị ăn sừng sốt một chút. Sau đó, nó liền mở miệng rộng, đối với Leo đưa ra cảnh cáo tiếng lách cách. Leo một thanh kéo ra thân chim trường mâu, sau đó chậm rãi lui lại. Thấy Leo rời xa thức ăn của nó, loài rồng sinh vật duỗi ra móng vuốt nắm lên chim đại bàng, dương cánh bay về phía một chỗ khác đỉnh núi, tựa hồ cũng không muốn cùng Leo nổi lên va chạm. Lại có trí tuệ. Leo nhìn xem đi xa phi long, tự nhủ, đi vào đỉnh núi biên giới, đưa mắt nhìn một phía. Liên miên chập trùng đại sơn sa mạc, bên ngông băng ngát. Cái này mẹ nó lại cho ta ở đâu rồi? Leo vẻ mặt im lặng. Mới ra nô lệ ổ không có hai ngày, liền lại cho làm tới làm người tiền sự. Phân rõ địa phương tốt hướng, Leo cho mình lên một cái hoán lạc thuật, sau đó hướng phía tây nam phương hướng, nhảy xuống. Một tháng sau, đường đá dãy núi, bắc kéo đổ khai thác bên ngoài sân. Một cái toàn thân rách rưới, áo rách quần manh nhân loại, chế vào tuyết lông ngỗng, xuất hiện ở khai thác bên ngoài sân cộng tác viên lều. Ngươi thật là một cái mạo hiểm giả. Hói đầu người lùn nốc công, dùng ánh mắt hoài nghi, đánh giá Leo tựa như ăn mày. Leo chính như một cái dân chạy nạn, đang tại ăn như gió cuốn bỏ bê công việc đưa tới đồ ăn. Đại Sơn lưu lạc thời gian bên trong, hắn giống như một tên dã nhân, mỗi ngày ăn đều là các loại cao lòng trắng trứng đồ chơi. Đương nhiên, Leo vừa ăn, vừa đem thật lâu vô dụng mạo hiểm giả bảng hiệu lấy ra. "Tốt, ta thừa nhận thân phận của ngươi, mạo hiểm giả tiên sinh. Nhưng là khai thác nhà máy ủy thác, cũng không phải ngươi loại đẳng cấp này mạo hiểm giả có thể hoàn thành. Ngươi lùn đốc công xác nhận Leo thân phận, nhưng chỉ có đệ nhị giai đẳng cấp, vẫn là để hắn quyết định không đem ủy thác giao cho Leo. Xem ở các ngươi mời ta ăn cơm phân thượng, ta trước tiên có thể hoàn thành ủy thác lại lấy tiền, nếu như kết thúc không thành, các ngươi cũng sẽ không có bất cứ tổn thất." Ngươi xác định? Leo không nói chuyện, chỉ là vươn tay tại đốc công lúa mạch chén rượu miệng nhấn một cái. Lấy thêm lên thời điểm, rượu mạch đã biến thành khối băng. Ma pháp sư, người lùn đốc công mừng rỡ kêu lên. Không thể giả được. Leo lại cho chính mình lúa mạch rượu thêm chút băng, sau đó uống một hớp. Trong động mỏ có không ít của bọn, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Ủy thác này, ta tiếp rồi. Chương 31, một tinh linh chương 31, một tinh linh soạn. Nhuốm máu bao bố được huynh đảo trên mặt đất, một đống đầu lâu thiêu đến nám đen dữ tợn, lan xuống xuất hiện. Đây là các ngươi ủy thác. 22 con trưởng thành gỗ lìn cùng 14 con gỗ lìn ấu tể đầu đều ở nơi này. Leo tiện tay đem bao tải con ra, bên cạnh vài cái thôn dân lập tức cách hắn rất xa. Người khác đều là thu thập lỗ thay là được rồi, chỉ các ngươi nhất định phải cả cái đầu, nếu ta không có chút khí lực, thật đúng là không muốn phiền toái như vậy. Mùa xuân tới, gỗ lìn sẽ càng thêm sôi nổi. Đem những đầu này treo ở cửa thôn, thời gian ngắn những cái kia tiểu gia xanh cũng không dám lại đến. Thôn trưởng đối với Leo giải thích nói, giết gà dọa khỉ sao? Thật đúng là một ý định không tồi. Leo gật gật đầu, tiếp nhận thôn trưởng đưa tới thù lao. Dòng giá 20 mai ngân tệ, hắn đều khó được nhìn một chút liền trực tiếp ném vào trong bọc. Loại này ủy thác cùng nói là kiếm tiền, không bằng nói là đang làm chuyện tốt. Từ đi ra Đại Sơn đến bây giờ, lại qua một đoạn thời gian rất dài. Leo một bên đi đường, một bên tiện đường làm một chút thôn lạc ủy thác. Không có mạo hiểm giả công hội thu trên lệch giá, thôn có thể ít bỏ ra một chút. Đồng dạng, ủy thác cũng cực không ổn định. Đoạn thời gian này, Leo chỉ tiếp mấy phần ủy thác, nhưng có làm, dù sao cũng so cái gì cũng không làm xong. Mạo hiểm giả tiên sinh, ngươi là muốn đi tới cỡ lạ rộ thành sao? Ừm, có chuyện gì không? Bùn thôn cũng chuẩn bị đi cỡ lạ rộ thành bán ra một chút nông sản phẩm, có thể chở ngươi đoạn đường. Vậy thì phiền toái. Leo biết thôn trưởng tiểu tâm tư, chính là nhớ thuận tiện bạch chơi hắn bảo hộ. Bất quá Leo không thèm để ý điểm này, có thể không đi đường càng tốt hơn. Rất nhanh, trong thôn xe ngựa liền chuẩn bị tốt rồi, một chút rau muối cùng thịt muối làm các loại đồ chơi, được mang lên xe ngựa. Leo nhảy lên chỗ ngồi phía sau, sau đó xe ngựa lung la lung lay xuất phát, lái về phía đường đất bởi vì mưa xuân mà tương đương bùn sình. Một đường không nói chuyện. Mạo hiểm giả tiên sinh, chúng ta đã đến. Ở trên xe ngựa ngủ Leo, được lái xe thôn dân đánh thức. Tạ ơn. Nhìn xem xe ngựa lung la lung lay tiến vào phiên chợ, Leo ngáp lên, quan sát chỗ ở mình thành thị. Cỡ lạ rộ thành, ở vào dịp phần đế quốc bản đồ phía đông, lân cận đại sa mạc. coi như là trung bộ đại lục hoạt động mạnh nhất thương nghiệp thành thị một trong. Leo chỉ là đơn giản liếc mấy cái, liền phát hiện rất nhiều dị chủng tộc. Không chỉ là các loại á nhân, thú nhân, ngay cả chỉ nghe nói qua thai nhọn mỹ nữ tinh linh, Leo đều trông thấy một cái. Đây là một cái thân cao gần 2 mét, làn da lại xanh một tinh linh, có người cũng gọi là các nàng xâm lâm tinh linh. Nàng mặc dù dáng dấp cao gầy lại gợi cảm, cá tính lại vô cùng điên cuồng. Ngay tại Leo nhìn sang thời điểm, một nhân loại không cẩn thận đụng một tinh linh một cái, lập tức liền được nàng một quyền đánh bại trên mặt đất, sau đó nên ngang rời đi. Thế giới này có mấy loại tinh linh, đều là mẫu hệ xã hội, nữ tôn nam thi. Tinh linh thừa hành có thủ tất báo nguyên tắc, mà bọn hắn cũng am hiểu ám sát cùng bị dị ma pháp. Bởi vậy đắc tội bọn hắn tuyệt đại đa số người đều sẽ không giải thích được chết oan chết uổng, người bình thường căn bản không dám đắc tội. Leo dưỡng phụ đã từng nói qua, tha rằng đắc tội quý tộc cũng đừng đi gây nhỏ bọn tinh linh, đặc biệt là một tinh linh cùng hắc ám tinh linh. Giữ chặt một người đi đường, hòa ái hỏi thăm thành phố đường. Leo cứ dựa theo lấy được phương hướng, tiến về trong thành lớn nhất tử quán. Một phần chiêu bài cơm cùng một ly bia, tạ ơn. Trong tử quán, một góc rơi chỗ ngồi xuống Leo, đối với nhiệt tình chào mời tới khán bạn nương nói. Rượu lập tức đến, chiêu bài cơm xin chờ chốc lát. Một ly bia lớn được bỏ lên bàn, Leo nhẹ nhàng tại miệng chén ấn xuống một cái, bia biến thành bia đá. Liền xem như tại mùa xuân, vẫn là ướp lạnh bia càng uống ngon. Ha! Leo hài lòng xùy khẩu khí. Sau đó, tiểu quán chiêu bài đồ ăn cũng bị đã bưng lên. Mặt ngoài chiên tiêu tiêu bò bít tết bên trên, điểm xuyết lấy chút ít mê gấp gừng, tản ra một cỗ làm cho người muốn ăn mỡ lớn mùi thơm. Vẫn còn một bát nhẹ nhàng khoan khoái đậu Hà Lan canh cùng hai khối không nhỏ bánh mì trắng. Cái này một bữa thậm chí so một ít tiểu trấn quý tộc còn tốt hơn. Duy nhất cùng quý tộc bất đồng chính là không có bằng bạc giao đĩa. Đói bụng Leo cũng không giảng cứu, hai tay chà một cái, một phần nhỏ dòng nước liền đem tay cọ rửa sạch sẽ. Sau đó hắn cầm lấy bò bít tết liền bắt đầu ăn. Ừm, mang theo mê gấp hương khí hơi thở thịt bò cửa vào quý đạn, hương vị thực tình không sai. Lấy thêm lên bia ướp lạnh, rót nhiều một cái, một chữ thoải mái. Đúng lúc này, một bóng người đi tới Leo trước bàn, cũng không hỏi một tiếng liền trực tiếp ngồi xuống. Khách nhân, muốn ăn, úp, ăn chút gì? Khán bản nương trông thấy mới tới khách nhân, một kích động, cắn đầu lưỡi. Giống như hắn. Lạnh Leo cô quản một tinh linh, nhìn Leo trước mặt đồ ăn một cái, sau đó lạnh Leo cô còn nói. Tốt, rượu, lập tức liền đến, chiêu bài đồ ăn mời, xin chờ một chút. Khán bản nương vội vội vàng vàng chạy tới lấy rượu, tinh linh tiếng sâu âm thanh, xem ra thật không phải là thổi phồng lên. Mấy tức về sau, khán bản nương bưng tới bia. Tinh linh nhìn thoáng qua, nhíu mày, vì cái gì hắn có băng, mà ta nhưng không có. Đây là xem thường ta sao? Cái này, khách nhân, thật xin lỗi, ta. Khán bản nương bị dọa, nói chuyện lắp bắp. Chuyện không liên quan đến nàng, cái này băng là ta chính mình thêm, ngươi muốn tới chút sao? Leo không nhìn nổi, giúp khán bản nương giải vây. Tới. Leo đưa tay tại miệng chén nhoáng một cái, bia lập tức lơ lửng một lớp băng mỏng. Ừm. Tinh linh nhìn Leo một cái, gật gật đầu. Tạ ơn. Khán bản nương cảm kích đối với Leo nói lời cảm tạ. Leo mỉm cười, nếu có thể, lại cho ta thêm một chén đi. Tốt, lập tức tới. Khán bản nương ngon ngọt cười, cái này khách nhân mặc dù coi như rất keo kiệt, lại ngoài ý muốn là cái nhân vật lợi hại. Ngươi vừa rồi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Ma pháp sư. Tinh linh nhẹ nhàng uống một ngụm địa, sau đó lạnh như băng nói, ta là cái nam nhân bình thường, trông thấy đẹp mắt mỹ nữ nhìn nhiều hai mắt không phải rất bình thường. Tinh linh nhìn chòng chọc vào Leo, một lát sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chúng ta không phải địch nhân, cũng hy vọng sau này không phải địch nhân. Ta sẽ không tùy tiện cho chính mình tìm địch nhân, nhưng là không sợ người khác tùy tiện coi ta là địch nhân. Leo cầm bia lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục an tâm đối phó hắn đồ ăn. Nếu không phải mỹ nữ ôm ấp yêu thương, vậy hắn cũng không còn cần thiết đi liếm. Cơm nước xong xuôi, Leo trước tiên ở trong thành đi lòng vòng. Hắn tìm được một nhà hộ giáp cửa hàng, chuẩn bị mua chút phòng thân trang bị. Không hổ là thương nghiệp thành thị, nơi này ngay cả trọng trang bản giáp đều có bán. Chỉ có điều giá cả sao, khá đắt đỏ. Cấp thấp nhất sản xuất hàng loạt bản giáp đều muốn 30 kim tệ, mà xem như chấn điếm người lùn bản giáp thì cần muốn 200 kim tệ. Mà Leo hiện tại chỉ có 17 mai kim tệ. Cuối cùng hắn chỉ tốn 8 kim tệ, mua kiện áo giáp tấm cùng một đầu mũ giáp. Bên trong đổi kiện mới vũ trang áo, bên ngoài mặc lên hình bán cầu áo giáp tấm, lại phối hợp tiểu bán mở mũ sắt. Hắn hiện tại miễn cưỡng tính một cái nửa trọng chứa chiến sĩ. Sau đó, lại tiêu tốn 60 ngân đem không gian bao tăng lên tới 16 cách. Mới ở bên cạnh tiệm vũ khí, tiêu 4 kim tệ mua thuận tay bán kiếm và mấy cái sắc bén trường mâu. Cuối cùng, Leo đồ an định tìm cái quán trọ vắng vẻ nhưng sạch sẽ, nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai, đi mạo hiểm giả công hội hỏi thăm một chút bạn tin tức. Bạn là Bạch Ngân mạo hiểm giả, hẳn rất tốt nghe ngóng. Sau đó liền nhận cái sống, tốt nhất là hộ vệ đi kẻ ti ạ thành thương đội. Dạng này hắn liền có thể kiếm tiền đồng thời, lại dựng một xe tiện lợi. Nhưng ý nghĩ là rất tốt, nhưng kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa. Đang tìm lữ điếm thời điểm, hắn tìm được một con đường. Một cái dơ bẩn rất xuống đường đi, nô lệ đường phố. Đã từng dịp phần đế quốc là không cho phép mua bán nô lệ. Nhưng bây giờ sao? Rất nhiều nơi đều một lần nữa làm lên buôn bán nô lệ, dù sao lợi nhuận phong phú khó có thể tưởng tượng. Mà Leo thế mà tại đường phố nô lệ lồng bên trong, trông thấy một người quen. Đó là một địa tinh, nô lệ địa tinh. Chương 32, giết sạch cũng coi như ám sát chương 32, giết sạch cũng coi như ám sát giờ gì. Leo đối với cái này dung mạo rất giống như gỗ lìn ra hỏa khắc sâu ấn tượng, nhưng hắn sợ nhận là người, vì vậy thử hô một tiếng. Lồng bên trong củ rũ cụp lấy lỗ hai địa tinh lập tức ngẩng đầu. A, là ngươi. Ngươi được siêu cấp phi long bắt đi, thế mà không chết. Leo xác định, cái này đích xác là cái kia địa tinh. Ngươi không phải cường đại nhất não sao? Làm sao biến thành nô lệ? Đều do đang chết cẩu giờ ý cờ cờ, tên kia đang chết lừa sạch tài sản của ta, còn đem ta bán cho nô lệ thương nhân. Leo rất đồng tình tinh tao nộ. Mặc dù hắn kém chút cười ra tiếng, nhưng vì tôn trọng đối phương, hắn vẫn là nhịn xuống tiếp tục hỏi, bạn đây. Này, không cho phép cùng ta nô lệ nói chuyện, trừ phi ngươi nguyện ý mua xuống hắn. Lúc này, một cái lớn giọng vang lên, đồng thời, cả người cường thể cường tráng to con chặt Leo, không cho hắn tiếp tục cùng địa tinh trò chuyện. Leo nhíu mày lại, nơi này là cỡ lạ rộ thương nghiệp thành thị, nhân viên kết cấu vô cùng phức tạp, hắn cảm thấy tạm thời vẫn là không nên gây chuyện tốt. Cái này địa tinh bao nhiêu tiền? Leo bình tĩnh dò hỏi. Trong ý nghĩ của hắn, giống như giờ dịch xấu như vậy địa tinh có thể bán bên trên một hai cái kim tệ, coi như người mua biết hàng rồi. To con nhìn Leo một cái, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, 1000 mai kim tệ, chỉ cần là thông dụng kim tệ đều được. Cái tên kia, cậu giờ y cờ cờ mới đem ta bán thành hai cái kim tệ, ngươi sao có thể so với chúng ta địa tinh còn khoa trương? Giờ dịch nghe được kim lạch, lập tức trừng lớn hai mắt, cái này tỏ rõ là căn bản không có ý định bán hắn a, đây chính là một cái biết làm nô lệ vòng cổ địa tinh, chỉ cần có hắn, ta liền có thể bán ra vòng cổ. Hiện tại cỡ lạ rộ thành tới lúc gấp rút cần nô lệ vòng cổ. To con đắc ý bên vào nói, giờ gì, thay ta hướng ngươi biểu minh vân an. Liền nói ta rất cảm tạ hắn phát minh vòng cổ. Leo phất phất tay, xoay người rời đi. Ta thể, thật sự là ta biểu minh phát minh. Ngậm miệng, ngươi đáng chết địa tinh. Không có ta mệnh lệnh không cho nói, không phải vậy ta liền hung hăng đánh ngươi. Phía sau truyền đến giờ dịch đáng thương tiếng cầu xin tha thứ. Leo khỏe miệng liệt ra một nụ cười. Thời gian cực nhanh, đêm khuya yên tĩnh tiến đến. Trong bóng tối, một cái che mặt thân ảnh, lén lén lút lút đi tới nô lệ đường phố. Đừng nhìn tên nô lệ này đường phố tựa hồ một người không có, thực tế tại hắc ám ẩn nút trong góc, ẩn giấu đi không ít nhãn tuyến. Những thứ này nhãn tuyến không phải là vì một nhà kia trông coi, mà là giám sát toàn bộ nô lệ đường phố. Trạm gác ngầm tới gần cửa sổ bí ẩn, một bên nhìn về phía đường đi, một bên ngáp một cái. Đột nhiên, một vệt ngân quang hiện lên, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Leo rút ra đâm kiếm vào con mắt trạm gác ngầm, trong vách tường thi thể chậm rãi ngã hoạt xuống dưới. Đây là hắn dọn dẹp cái thứ ba nhãn tuyến. Mặc dù những vị trí này rất bí ẩn, vậy mà Leo chỉ cần 5 mai đồng tệ, liền có thể nắm giữ bọn hắn động tĩnh. 5 đồng tệ một cái mạng, vô cùng không đáng tiền. Thu hồi thân kiếm, Leo tay trái một nắm, hỏa diễm trong lòng bàn tay bay lên. Đi đến một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, đẩy ra cửa sổ, ở bên trong hai người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đem hỏa cầu ném vào. Sau đó kéo căng cửa sổ, để cho hỏa cầu bùng nổ thanh âm, biến thành một tiếng vang trầm. Lần nữa mở cửa sổ miệng, bên trong hai người đã biến thành than cốc. Tốt rồi, nên đi tìm người. Leo đang muốn tiến lên, một bóng người vô thanh vô tức đi vào Leo sau lưng. Trong nháy mắt rút kiếm, ngân sắc nửa tháng mang theo một tia gió nhẹ, chém về phía người sau lưng. Chờ chút, ta không có ý cùng ngươi là địch. Bóng người như nhẹ đống lông hồng, bay về phía sau đi. Leo đình chỉ truy kích, bởi vì hắn nhận ra người tới. Trong tiểu quán gặp một tinh linh. Ngươi là tới cứu người. Ta cũng thế. Tinh linh lập tức giải thích nói, cùng nàng ban ngày lạnh như băng ngựa khí như hai người khác nhau. Ngươi cứu người nào không quan trọng, không muốn lặng lẽ theo sau lưng ta, lần tiếp theo kiếm của ta chưa chắc sẽ dừng lại. Leo thu hồi kiếm, quay người đi hướng giam giữ dở dịch cửa hàng. Tinh linh nhìn Leo bóng lưng một cái. Vài cái nô đùa chạy nhảy leo lên nóc nhà, hướng về nô lệ đường phố lớn nhất thương hội chạy tới. Đi vào cửa hàng bên ngoài, Leo khởi động quét hình. 5 cái điểm đỏ, 10 cái điểm vàng cùng 1 cái điểm màu lục xuất hiện ở trước mắt. Kế hoạch xong hành động lộ tuyến, Leo xoay người nhập viện, thẳng đến điểm đỏ mà đi. Lặng lẽ ám sát, không tồn tại. Chỉ cần giết người phát hiện được ta, chính là cao cấp nhất ám sát. Hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thủ vệ thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể che lấy trào máu huyết hầu, vô lực ngã xuống. Tại gia đa chỉ thị, Leo dễ như trở bàn tay giết sạch thủ vệ. Đi vào ở giữa nhất mặt. Gian phòng chỗ sâu, một cái xương mặt xương mũi địa tinh đang không ngừng chơi đùa cái gì, mà cái kia to con thì cầm roi ra ở bên cạnh nhìn xem. Lúc Leo xông tới thì to con sửng sốt một chút. Người là ai? Bạch trả lời hắn, là một đạo nhanh như tia chớp quang mang 1000 mai golden dịp phần tờ địa ngục chờ ngươi. Thu kiếm vào vỏ, Leo lạnh lùng bước xuống một câu. To con che lấy được phá vỡ hết hầu, phát ra khanh khách bọt khí âm. Hắn biết người đến là ai, nhưng là chỉ là biết. To con mềm nhũn ngã trên mặt đất, Leo đưa tay sờ lên đầu của hắn. Sau một khắc, to con toàn bộ khô héo lên, trong trước mắt cũng chỉ còn lại có một cái khô đét sắc ướp. Leo trong tay thì nhiều hơn một quả, nhìn qua tà ác chí cực lục sắc tinh thể. Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu. Úc, thật buồn nôn. Giờ dịp nhìn xem sắc ướp, vẻ mặt ghét bỏ. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ cảm thấy càng buồn nôn hơn rồi. Leo thừa dịp giờ dịp trong lúc nói chuyện khẽ hở, một tay lấy lục tinh thạch nhét vào trong miệng của hắn. Úc, không, không, ngươi cho ta ăn cái gì? Ta phải chết. Giờ dịp kịp phản ứng lúc, tinh thể đã dung nhập thân thể của hắn. Leo cười không nói nhìn xem điệu tinh biểu diễn. Úc, chờ chút, ta tốt rồi. Đây là cái gì? Ta đem huyết nhục của hắn áp xúc thành một khỏa tinh thể, cũng chính là ngươi vừa rồi đem hắn huyết nhục đều ăn rồi. Leo biểu chuyện đạo. Mẹ, ta muốn nói. Leo đá giờ dịp một cước, khác bối rối cái vấn đề này, chúng ta cần phải đi. Tốt ta, chúng ta đi mau. Nếu là cậu giờ y cờ cờ biết ta trốn ra được, nhất định sẽ phái người theo đuổi giết ta. Điệu tinh lập tức đứng lên liền chạy ra ngoài. Những người này đều là ngươi giết. Ngươi cứ nói đi. Leo một đường đi, một đường huy kiếm chặt đứt lồng nhốt nô lệ. Về phần có chạy hay không chính là bọn họ sự tình. Nô lệ đường phố là bá tước địa bàn, ngươi giết những người này, tương đương với đập hắn chẳng tử, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Chắc là sẽ không bỏ qua ngươi, ta có thể toàn bộ hành trình không có lộ mặt. Leo sửa chữa địa tinh thuyết pháp. A, giờ gì choáng váng, hiện tại lại thêm một cái thế lực đuổi giết hắn. Vâng. Đột nhiên, tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng thiên địa không. Ngươi còn làm cái gì? Địa tinh nhìn cách đó không xa dâng lên to lớn hỏa diễm. Rất rõ ràng đây không phải là ta làm, đi mau, để cho cô nương kia thay người có nổi. Leo quét xuống, không ai phát hiện bọn hắn, một thanh níu địa tinh gáy cổ áo liền chạy ra. Chương 33, đáng thương dở dịch chương 33, đáng thương dở dịch cỡ lạ rổ khu ổ chuột, nơi nào đó vứt bỏ phòng ốc. Này, ngươi làm như vậy có phải hay không hơi quá đáng? Dở dịch nhìn mình nhuộm thành làn da màu xanh lục, vẻ mặt bất mãn. Ngươi bây giờ là tội phạm truy nã, hóa trang mới sẽ không bị người nhận ra. Leo an ủi địa tinh. Ta hiện tại xác thực không phải đối tượng truy nã, nhưng đi ra ngoài sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh chết, ngươi bái kiến gỗ lìn ở trong thành thị nên ngang đi tới đi lui sao? Giờ dịch đối với chính mình nhất định phải giả dạng làm gỗ lìn tức giận phi thường. Leo ta mị cười một tiếng, xuất ra một sợi dây thừng, cho nên ta chuẩn bị cái này, đến, đem mình mặc lên. Hơi quá đáng, thế mà để cho thế giới cường đại nhất nao ta đây, giả dạng làm một cái gỗ lìn nô lệ. Giờ dịch một bên phát ra bực tức, một bên tự giác đem dây thừng đeo lên cổ. Biểu lộ, đem ngươi biểu lộ thu liễm một chút, đúng, có ngốc một chút, eo lại còn một chút, gỗ lìn nhưng không có cao như vậy. Rất tốt, cứ như vậy bảo trì. Leo đối với xoay người lưng còn vẻ mặt ngu dại bộ dáng giờ dịch, dựng lên cái ngón tay cái. Nếu như bây giờ dịch tại giã ngoại gặp hắn, như vậy dịch khẳng định không gặp được mặt trời ngày mai. Sau đó, Leo nắm ngụy trang thành gỗ lìn dịch, đi ra rách dưới phòng ở cỡ lạ rổ thành mặt ngoài y nguyên phồn hoa giống như gấm, nhưng Leo bén nhạy phát giác trong thành tuần tra thủ vệ tăng lên. Cũng không biết đêm qua tinh linh đã làm gì đại sự. Tìm tới chỗ ẩn thân về sau, dịch cáo chi bọn họ và Leo sau khi tách ra kinh lịch. Lúc ấy, Leo bị cự hình phi long mang đi, hai người lại an toàn rơi xuống đất. Đầu tiên là tại rơi tan phi thuyền tìm tới một chút vật tư, đi vài ngày sau, lại may mắn gặp được một chi tương đội. Vì vậy hai người liền theo thương đội đặt tới cờ lạ rổ thành. Về sau, Bạt liền theo thương đội, bước lên tiến về kẻ tì ạ đường đi. Giờ dịch thì lưu tại cờ lạ rổ thành, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Nếu như vô tình gặp hắn Leo, liền thuận tiện nói cho Bạt hướng đi. Kết quả chính là giờ dịch bị cùng là điệu tinh cậu giờ y cờ lừa sạch tiền, sau đó còn bị bán làm nô lệ. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Giờ dịch nhỏ giọng nói với Leo. Ta biết, nhưng trước khi đi, muốn trước mua một chút vật tư. Leo nắm giờ dịch đi hướng phiên chợ. Hoa, gỗ lìn, đáng chết da xanh, cách ta xa một chút. Phiên chợ bên trong rất nhiều nông dân, bọn hắn trông thấy giờ dịp, lập tức lớn tiếng kêu la. Thậm chí còn có người cầm rau quả ném giờ dịp. Giờ dịp bị nện nhe răng trợn mắt, Leo đá hắn một cước, nhắc nhở hắn nhìn xuống. Các vị, cái này ngốc gỗ lìn là của ta nô lệ, nó là chuyên môn dẫn đường cho ta giết gỗ lìn, xin đừng nên đánh tiếp nó. Leo nhìn xem cùng công phẫn mọi người, vì vậy an ủi chúng nhân nói. Phi, nguyên lai là một phản đồ gỗ lìn, quả nhiên gỗ lìn không có một cái tốt. Đúng đấy, bẩn thỉu đồ chơi. Phi, mặc dù không có đồ vật lại đánh tới hướng giờ dịp, nhưng vô số nước bọn chém mất hắn. Leo làm bộ phất phất tay, liền mặc cho giờ dịp bị nước bọt như súng máy phun toàn thân. Tại giờ dịp ông đầu, một ngày bằng một năm ở bên trong, Leo cuối cùng mua xong đồ tiếp tế, đi hướng cửa thành. Lúc này giờ dịp đã vô cùng thê thảm, khắp người rau héo, chất bẩn cùng nước bọt, để cho người ta kính nhi viễn chi. Nếu là có cái ao nhỏ, những thứ này nước bọt đều đủ chết đuối ta nhiều lần. Giờ dịp nhỏ giọng phàn nàn, đừng làm loạn xoa, cẩn thận đem thuốc nhuộm Leo đi. Leo ngăn trở nhớ xoa một cái giờ dịp, chờ ra khỏi thành, ta sẽ giúp ngươi nướng rơi. Nói xong, hắn nắm giờ dịp trực tiếp đi hướng cửa thành. Bình thường tùy tiện ra vào cửa thành, lúc này lại có một đại đội vệ binh đang tại từng cái kiểm tra ra khỏi thành nhân sĩ. Ra ngoài làm gì? Giết gỗ lìn. Leo bình tĩnh trả lời. Phía sau ngươi gỗ lìn là chuyện gì xảy ra? Đây là của ta gỗ lìn nô lệ, dùng để làm gỗ lìn nội gián. Lúc nói chuyện, Leo lại đá dở dịt một cước. Vệ binh đánh giá dở dịt một cái, vừa dơ vừa thúi dở dịt, để cho vệ binh lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Đi nhanh lên. Thúi chết, cũng không cần biết người nào đem các ngươi bỏ vào đến. Sau đó không lâu, tại rời xa đại đạo lùm cây bên cạnh. Một cỗ dòng nước xiết, đem dở dịch trong trong ngoài ngoài vọt lên xuyên tim. Ước ô ô lạnh chết ta, đáng chết nông dân, lại dám hướng về phía dở dịch đại gia nhổ nước miếng. Đầu xuân phong lộ ra rét lạnh, để cho toàn thân ướt đẫm dở dịch không ngừng run. Ngươi phải cảm tạ bọn hắn, đã có những cái kia nước miếng yểm hộ, ngươi mới có thể thuận lợi như vậy xuất hiện. Leo thu hồi dòng nước, nói với dở dịch. Tốt. Dở dịch run rẩy gật đầu, chí ít không có bị để mắt tới. Không, kỳ thật chúng ta sớm đã bị để mắt tới. Ra đi. Leo hướng về phía trung quanh hô. Vừa dứt lời, bốn nhân ảnh xuất hiện ở hai người bốn phía. Hai nam hai nữ, lại màu xanh nhạt màu da cùng thật dài thai nhọn, lập tức cho thấy thân phận của bọn hắn. Một tinh linh. Leo nhướng mày, như thế nào là bọn gia hỏa này? Nhưng quét hình biểu hiện các nàng là điểm vàng, cũng chính là trước mắt là trung lập mục tiêu. Nhân loại. Xin giao ra địa tình, chúng ta cần hắn. Thanh âm thanh lãnh, từ trong đó một nữ tính tinh linh cái kia chuyển đến. Hắn nhưng là ta thật vất vả mang ra ngoài, tại sao muốn giao cho các ngươi? Leo đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy chúng ta chỉ có. Chờ chút. Thanh âm quen thuộc vang lên. Sau lùm cây mới, lại đi ra một nữ tính tinh linh, là người quen, đêm qua vừa bái kiến. Chúng ta không có ác ý, chỉ là hy vọng ngươi điệu tinh bằng hữu có thể giúp chúng ta một chuyện. mới tới nữ tính tinh linh nói với Leo. Hỗ trợ. Cái này cũng không giống như là thái độ mời hỗ trợ. Thật xin lỗi, bọn hắn vội vàng sao động một chút, ta thay bọn họ xin lỗi. Nữ tinh linh ấy nay cúi đầu hành lễ, sau đó tiếp tục nói, chúng ta cần bên cạnh ngươi công trình đại sư giúp cái chuyện nhỏ. Úc, nguyên lai là mua bán tới cửa. Giờ dịch chỉ cần giá tiền phù hợp, cái gì cũng có thể nói. Tránh Leo phía sau giờ dịch nghe xong, lập tức thò đầu ra. Tinh linh thế nhưng là nổi danh thay đổi thất thường, ngươi ngay cả các nàng mua bán cũng dám làm. Yên tâm, giờ dịch buôn bán đều trước lấy tiền. Địa tinh lại nhỏ giọng đối với Leo nói, ngươi bảo hộ ta, sau khi chuyển thành, chúng ta chia 28, ngươi 2. Kỳ thật ta cùng cái này địa tinh không thế nào quen, các ngươi đem hắn mang đi đi, muốn chém giết muốn dốc thịt đều được. Có muốn 037, 46, 55. 5 năm thế nào? Giờ dịch thật nhanh biến hóa chia. Ta nghĩ một cái, mặc dù quen biết giờ dịch không lâu, nhưng hắn đã là ta bằng hữu tốt nhất, ta nhất định phải chiếu cố hắn. Cho nên, các ngươi chuẩn bị giao bao nhiêu tiền? Một tinh linh bọn họ biểu lộ rất đặc sắc. Hai người này thế mà ở ngay trước mặt bọn họ có kẻ mặc cả. Chúng ta không có bao nhiêu tiền, chỉ xuất nổi 100 người loại kim tệ. Thành giao. Bất quá muốn trước trả tiền. Leo một cái thay địa tinh đáp ứng. Có thể, nhưng chúng ta chỉ có thể trả trước một nửa, sau khi chuyện thành giao một nửa khác. Mới tới nữ tính một tinh linh đạo. Một nửa cũng được, trả trước tiền đi. Một tinh linh dứt khoát lấy ra một cái túi, đếm đưa cho Leo. Vừa vặn 50 nhân loại kim tệ. Leo không chút khách khí nhận lấy, vào tay trong nháy mắt để lại tiến vào không gian tiền dương. Tiểu nhị, ngươi làm sao toàn bộ cầm? Ta đây. Địa tinh trông thấy Leo lưỡng thủ không không. Còn không có một nửa kia sao? Vậy sẽ là của ngươi. À tốt, tốt đi. Địa tinh bất đắc dĩ nói. Vậy thì tốt, hai vị xin theo chúng ta tới. Xin dẫn đường. Thu tiền Leo, cũng biến thành phong độ nhẹ nhàng. Chương 34, 144 lời công ty buôn bán vô hạn chương 34, 144 lời công ty buôn bán vô hạn cỡ lạ rộ thành vùng ngoại ô, cái nào đó bỏ hoang nông trong phòng. Chính là các nàng, mời đại sư giúp các nàng giải khai nô lệ vòng cổ. Dẫn đầu nữ tinh linh chỉ vào vài cái cổ mang theo vòng cổ, đang ngồi ở một cái lục sắc pháp trận nữ tính tinh linh nói. Hoa, tinh linh nô lệ, ta nghe nói nữ tính tinh linh một cái liền giá trị mấy ngàn kim tệ. Giờ dịch mang theo tiếc người nói. Ba, Leo gõ địa tinh đầu một cái, gia hỏa này muốn tiền muốn điên rồi, cũng không nhìn một chút ở nơi nào, há mồm liền đến. Ê. Giờ dịch trông thấy tinh linh ánh mắt bất thiện, lập tức giải thích, ta không có ý tứ kia, giờ dịch chưa từng buôn bán nhân khẩu, chỉ dựa vào bản sự kiếm tiền. Cũng đừng làm hỏng. Leo ra hiệu địa tinh phải làm việc, cũng không muốn tới tay kim tệ lại lui về. Ta thế nhưng là địa tinh mạnh nhất công trình sư, cái này bất quá chút lòng thành. Giờ dịch đi vào lục sát pháp trận, úc, là quá yếu nhiều pháp trận, làm rất tốt, không những có thể ngăn cách chỉ lệnh, còn có thể che đậy vòng cổ truy tung tín hiệu. Nói xong, hắn liền đi tới một cái trong đó tinh linh bên người, nghiên cứu cẩn thận lên nô lệ vòng cổ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, có chút khó giải quyết, đây là cầu giờ y cờ tên kia chế tạo đồ chơi, ta cũng cần công cụ chuyên nghiệp mới có thể phá giải. Ngươi không phải mạnh nhất công trình sư sao? Tại sao không có công cụ? Ta hôm qua vẫn là nô lệ, ở đâu ra công cụ chuyên nghiệp? Tinh linh chen vào nói, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, xin nhanh lên một chút. Nói đi, nào có công cụ chuyên nghiệp? Cỡ lạ rộ buôn bán Tây Khu, có ở giữa 144 lời cửa hàng buôn bán, bên trong có thể mua được. Nhưng chú ý đừng để lão bản phát hiện là cho ta mua, không phải vậy hắn nhất định sẽ đi mật báo. Tốt rồi, giờ dịch đã nói cho các ngươi biết làm sao làm đến công cụ, mau đi đi. Leo nhìn về phía vài cái tinh linh. Các tinh linh không nhúc nhích tí nào, dẫn đầu nữ tính tinh linh nói, giao dịch là bọn ngươi giải khai bằng cổ, cho nên đây cũng là chuyện của các ngươi. Tốt, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, giờ dịch, công cụ chuyên nghiệp là thứ gì? Liền theo công trình sư tổ hợp túi công cụ, mỗi cái địa tinh đều biết, bình thường một kim tệ liền có thể mua được. Tốt, ta đi mua, nhưng tiền này muốn từ ngươi phần kia bên trong ra. Đây chính là ta chung tài sản, hẳn là chúng ta đi ra mới đúng. Giờ dịch không vui. Đây chính là ngươi nói, sau này cũng đừng hối hận. Giờ dịch chưa từng hối hận. Leo cười cười, chuẩn bị đi trong thành mua công cụ. Bằng hữu của ngươi còn ở nơi này, xin đừng nên chạy trốn hoặc là mật báo, nếu không cái thứ nhất chết chính là hắn. Bên cạnh một nữ tính tinh linh lên tiếng cảnh cáo Leo. Yên tâm đi, giờ dịch thế nhưng là ta bằng hữu tốt nhất, ta chắc chắn sẽ không bước xuống hắn, đúng không, giờ dịch? À, ừm, đúng, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ta nghĩ ngươi đã cứu ta. Ta còn cùng ngươi chia tiền thật sự là hơi quá đáng. Ta quyết định không muốn tiền này rồi, đều cho ngươi, lần này tiền tất cả đều cho ngươi. Giờ dịch, như vậy không tốt đâu. Giờ dịch chưa từng hối hận, không hối hận. Giờ dịch nói xong lời cuối cùng, đều nhanh mang lên tiếng khóc rồi. Tốt, đã ngươi chắc chắn kiên trì, vậy ta đành phải đã tiếp nhận, ngươi thật sự là ta bằng hữu tốt nhất. Leo vui vẻ lên đường. Sau một giờ, cỡ lạ rô thành, buôn bán Tây Khu. 144 lời công ty buôn bán vô hạn. Lão bản, ta muốn mua công trình sư tổ hợp túi công cụ. Leo đi vào cửa hàng, bên trong chất đầy các loại các dạng đồng nát sắt vụn. Úc, có khách tới cửa, thật sự là quá tuyệt vời. Vợ rẻ chỉ am hiểu nhất giúp người túi tiền thấp vụn. Một người dáng dấp thô bị địa tinh, chưa hề biết cái nào xó xỉnh chui ra. Cho ta tới một cái công trình sư tổ hợp túi công cụ. A, túi công cụ. Thật bất hảo ý tứ, khách nhân. Túi công cụ đã bị người toàn bộ định xong. Toàn bộ mua. Đúng vậy, đại công trình sư cầu giờ ý cờ lão đại toàn bộ định xong. Chỉ là mua, nói cách khác đồ vật còn tại ngươi nơi này. Cho nên ta muốn một cái. Không, không được. Nếu như được cầu giờ ý cờ lão đại phát hiện, hắn sẽ làm thì ta. Như vậy chứ? leo tay một chương, hai cái golden dịp phản chiếu lấp lánh. Không, gỡ rẻ chia sẽ không làm như vậy. Địa tinh kiên quyết cự tuyệt. Như vậy chứ? Trong tay biến thành ba cái golden dịp phần. Địa tinh nuốt nước miếng một cái, chật vật quay đầu. Không, gỡ rẻ chưa không? Hiện tại thế nào? Năm mai golden dịp phần đang chiếu lấp lánh. Ừm, tốt, ta nghĩ, nếu như chỉ là giảm đi một bộ mà nói, nên vấn đề không lớn. Địa tinh thật nhanh tiếp nhận kim tệ, tại trong miệng đầy răng dùng sức hôn lấy hai lần. Lúc này mới quay người tại hắn đồng nát sắt vụn bên trong, lật ra một cái tràn đầy bụi bặm dương nhỏ. Nguyên bộ công trình sư tổ hợp công cụ, còn bổ sung một cái thùng dụng cụ xem như vĩ đại giao dịch chứng kiến. Địa tinh đem bụi bẩn cái dương giao cho Leo. Leo mở nhìn thoáng qua, cái gì tay quay truy, cái kẹp các loại đồ chơi đầy đủ mọi thứ. Rất tốt. Leo xách cặp lên rời đi mậu dịch cửa hàng. Phía sau truyền đến địa tinh thanh âm nhiệt tình, hoan nghênh lần sau trở lại. Có cái quỷ lần sau, cái này trực tiếp lật ra gấp 5 lần giá cả. Nếu không phải không muốn gây nên bạo động, Leo sẽ đem địa tinh cùng hắn cầu giờ y cờ cờ lao đại buộc ở cùng một chỗ, sau đó đánh hắn tới bọn họ mụ mụ cũng không nhận ra. Lần nữa nhanh chóng trở lại tinh linh chỗ ở vừa nhìn thấy Leo, giờ dịch lập tức kích động bật lên, "Úc, ta bằng hưu tốt nhất, ngươi rốt cục đã trở về." Leo đem cái dương để ngươi ném cho địa tinh, nhìn xem đúng hay không. "Không sai, nguyên bộ công cụ đều tại." Giờ dịch mở cặp táp ra nhìn thoáng qua. Tranh thủ thời gian công việc, sau đó lấy tiền rời đi. Việc rất nhỏ, mặc dù cầu giờ y cờ cờ tên kia kỹ thuật không tệ, nhưng so với ta còn kém xa lắm đâu. Giờ dịch nhấc lên thùng dụng cụ, đi hướng máy nhiều trong trận pháp nữ tính tinh linh. "So ngươi chênh lệch. Vậy tại sao ngươi tại sa mạc, mà hắn tại màu mỡ thương nghiệp thành thị?" Leo không thể gặp giờ dịch một mực khoác lác. "Hừ, tên hôn đản kia, nói xong cạnh tranh công bình, kết quả ngày thứ hai tìm người đánh ta một trận, cũng đem ta đuổi ra khỏi thành thị. Thật đúng là chất phát thương chiến." Leo cảm thán một câu. "Lần này trở về, hắn thế mà quá đáng hơn, mặt ngoài nói cùng ta hùng bốn, kết quả lừa sạch tiền của ta, đảo mắt còn đem ta bán cho nô lệ thương nhân." "Giờ dịch, nói thực ra, ngươi có phải hay không có gỗ lìn huyết thống?" "Ngươi mới có gỗ lìn huyết thống, cả nhà ngươi đều là gỗ lìn." Giờ dịch nổ, đây là hắn bại ngược. "Thật xin lỗi, đừng kích động, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi chuyên tâm làm việc đi." Một cái thời điểm, lốt buốt, điện quang lấp loe ở bên trong, một nữ tính tinh linh vòng cổ rơi trên mặt đất. "Ca ngợi nguyệt thần. Adena, ta rốt cục tự do rồi." Nữ tính tinh linh mừng rỡ nhảy dựng lên. "Ca ngợi nguyệt thần, tỉ muội. Chúc mừng ngươi thu được tự do." Dẫn đầu nữ tinh linh Adena, bị vừa đi vào nữ tính tinh linh bên người, giắt tay nàng chúc phúc đạo. "Mời đi bên cạnh chúc mừng, đừng quấy rầy đến ta." Giờ dịch mồ hôi rơi trán, tiếp tục cố gắng mở khóa kế tiếp. Lần thứ hai tốc độ liền đề cao rất nhiều, chỉ dùng nửa giờ, giờ dịch liền lại giải trừ một cái. Cái thứ ba thậm chí không đến 20 phút liền giải quyết. Hô. Giờ dịch thở hắt ra, vẫn còn ba cái, chỉ cần một lát liền có thể kết thúc. "Cảm ơn ngươi, công trình đại sư." Trước đó uy hiếp muốn giết chết giờ dịch nữ tinh linh, hướng điệu tinh nói lời cảm tạ. Nghe được đại sư xưng hô, giờ dịch hai mắt sáng lên, đang muốn đắc ý siêu. Một chi lưới dao, đột nhiên từ nữ tinh linh cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đâm ra. Chương 35, Hắc ám tinh linh chương 35, Hắc ám tinh linh tiếu lệ khuôn mặt, bởi vì lưỡi dao mà hoàn toàn biến hình. Đó lấy, tại tinh linh sau lưng, chậm rãi hiện ra một thân ảnh mơ hồ. Bóng đen tợ săn, Hắc ám tinh linh. Giờ dịch quá sợ hãi, màu vàng nâu mặt trong phút chốc biến thành lục sắc. Bạch. Dẫn đầu nữ tinh linh Adena, thấy đồng bạn chết thảm, trong nháy mắt rút ra tùy thân trăng rằm kiểu đao thẳng hướng địch nhân. Hắc ha ha bóng mát trong tiếng cười, bóng đen nhẹ nhõm lóe lên tinh linh mau lẹ không gì sánh được công kích. "Đại sư, mời ngươi tiếp tục, chúng ta sẽ tận lực kéo lấy các nàng." Nói xong, còn thừa ba cái tinh linh bên trong hai cái cũng gia nhập chiến đấu, cái cuối cùng thì canh giữ ở pháp trận phía trước. Bóng đen thấy một lần đối phương người đông thế mạnh, lập tức hướng phía sau nhảy lên, thối lui ra khỏi phòng ốc. Ba cái tinh linh thì không chút lựa chọn đi theo. "Giờ gì, nhanh lên xong việc, chúng ta tốt lấy tiền rời đi." Trong lúc nói chuyện, Leo tiến lên trước một bước, giữ được phòng ốc cửa vào. Đồng thời, một phen không một tiếng động đoạt kiếm, lặng lẽ đánh út về phía Leo. Bạch. Hình bán nguyệt kiếm quang chợt lóe lên. "Phốc thử." Máu tươi bắn tung tóe mà ra, một thân ảnh mơ hồ, che eo giữa vết thương miễn cưỡng lui lại mấy bước, sau đó té ngã trên đất. "Các ngươi bên kia có 5 cái." Nhìn xem quét hình bên trong xuất hiện điểm đỏ, Leo đối chính tại kịch chiến ba cái tinh linh nhắc nhở. "5 cái?" Một người đàn ông tinh linh vừa mới phân thần, phía sau lưng của hắn đột nhiên chen vào một chi xanh biết đoạn kiếm. Một cái như là trong hư không xuất hiện tay, nắm chặt đoạn kiếm đem hung hăng xoay tròn một vòng, sau đó tại một cái khác tinh linh trợ giúp đến trước, mang theo đoạn kiếm biến mất không thấy gì nữa. "Đáng chết địa chuột." Một đao bức lui bóng đen, Adena phẫn nộ hét lớn một tiếng. Sau đó, nâng đao qua đỉnh. Nhật quang thuật. Cơ hồ là nàng kêu đi ra trong mấy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt chói lọi, liền từ tinh linh đỉnh đầu chiếu xuống. Mấy cái tiểu bóng đen, tại ánh sáng xuống hiện ra chân thân. Các nàng thân cao ước chừng 1m6 khoảng chừng, tất cả đều khăn đen che mặt, làn da ngăm đen. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có trọng điểm bộ vị có cùng loại bikini quần áo che đậy, dáng người gợi cảm đến cực điểm. Các hắc ám tinh linh tựa hồ rất đáng ghét cái kia hào quang chói mắt, đồng loạt triệt thoái phía sau, rời đi phạm vi chiếu sáng. Adena đem Nguyệt Nha loan đao hất lên, xông về người gần nhất hắc ám tinh linh thích khách. Không có ẩn thân thuật, chỉ là hai cái hiệp, hắc ám tinh linh đã bị nàng một đao cắt đứt cổ. Đều nói nữ nhân hung ác, nữ tinh linh chiến đấu ác hơn. Adena chẳng những cắt đứt hắc ám tinh linh cổ, còn thuận thế bổ một đao, trực tiếp sắp tối ám tinh linh đầu lâu toàn bộ và bay. Sau đó, nàng liền phóng tới tựa hồ là hắc ám tinh linh đầu lĩnh nữ tinh linh, hai cái đầu mục lần nữa chém giết. Một cái khác nam tính tinh linh, cũng cơ vũ khí, cùng một cái khác hiện thân hắc ám tinh linh chiến làm một đoàn. Mà vẫn còn hai cái hắc ám tinh linh, cũng không có đi hỗ trợ, mà là nhằm vào hướng về phía Leo. Dừng lại, đừng lại tới gần, nếu không chết. Leo lạnh như băng đối với hai cái che mặt da đen tinh linh nói. Vóc người rất đẹp, da đen cũng rất đâm người, nhưng cũng không đại biểu Leo không hạ tử thủ. Hai cái vỏ đen tinh linh ngay cả nửa phần do dự đều không có, một trái phải đánh út về phía Leo. Ngân sắc ánh trăng, sát na thoáng hiện. Vừa mua tay nửa kiếm, công nghệ vô cùng vững chắc, dễ dàng liền cắt ra làn da, cơ bắp, thậm chí là xương cốt. Bạch. Kiếm quang lóe ra ngân nguyệt biến mất, thay vào đó chính là hai đoạn bay lên giữa không trung thân thể. Các hắc ám tinh linh từ các nàng sao chịu được kham một nắm eo nhỏ ở giữa, cắt thành hai đoạn. Kiếm loại vũ khí tinh thông một kiếm loại vũ khí tinh thông thăng cấp đến Level 4, học được nhanh chóng phong kích tật phong kích Level 1, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đâm ra một kiếm, bị tập trung mục tiêu chỉ có thể phòng ngự không thể né tránh. Thể lực chiến kỹ đẳng cấp để thăng đến Level 9, lực lượng 1, sức chịu đựng 2 cấp 9 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, 10 ngân một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế à. The the chói tai tiếng gào, Adena không thể không bịt lấy lỗ tai lui lại. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Dùng hạ âm sóng đánh lui Adena, hắc ám tinh linh đầu lĩnh, oán hận con mắt nhìn Leo một cái. Trong tay vung vẩy ra phù văn huyền ảo, sau đó quay người một cái nhảy vọt, biến mất ở trong không khí. Ẩn thân thuật, làm cho nàng chạy. Adena tức giận hô lớn. Cái cuối cùng hắc ám tinh linh cũng nghĩ lập lại chiêu cũ. Vậy mà nàng vừa có động tác, một chi băng tiễn liền đánh trúng nàng. Cùng với nàng giao thủ tinh linh thừa cơ một kiếm xẹt qua, hắc ám tinh linh che lấy phún huyết cổ ngã trên mặt đất. Một trận tập kích bất ngờ, bởi vì Leo quá yêu nhiều thất bại. Tinh linh tổn thất 2 người, mà kẻ đánh lén tổn thất 5 người. Trong đó Leo một người, liền xử lý 3 cái hắc ám tinh linh. Cảm tạ ngươi biệt thủ, kỳ thật hiệp nghị của chúng ta chỉ là giải khai nô lệ vòng cổ, ngươi không cần thiết trợ giúp chúng ta. Adena từ chính mình chết đi trên người đồng bạn giật xuống một cái dây chuyền, sau đó nói với Leo. Các nàng là bọn buôn người, mà ta tương đối chán ghét bọn buôn người, mà lại ta còn đã cảnh cáo các nàng. Leo nhìn xem trên mặt đất hắc ám tinh linh thi thể, nói thực ra, thật cố gắng lãng phí. Tốt như vậy dáng người làm cái gì bọn buôn người? Đi mở cái sung sướng nơi, một vốn bốn lời không tốt sao? Chúng ta cùng hắc ám tinh linh vẫn luôn không làm sao đối phó, nhưng lần này các nàng quá giới, thế mà phối hợp nô lệ thương nhân, bắt cóc người của chúng ta. 100 lợi nhuận liền sẽ để người bí quá hóa liều, 300 liền có thể để cho người ta trả đạp hết thảy thế gian, mà các ngươi tinh linh lợi nhuận sợ rằng phải cao hơn nhiều, cho nên cái này rất bình thường. Leo đống nhiên hất trường kiếm một cái, đem trên thân kiếm máu tươi vứt bỏ, sau đó mua cái kiếm hoa trở lại kiếm vào vỏ. Chúng ta một mực tạo nên chủng tộc cường thế hình tượng, cũng không di dư lực đả kích người như vậy thương nhân, nhưng vẫn là không chịu nổi nhân tính tham lam. Chúng ta đã có rất nhiều đồng bào bởi vì chuyện như vậy mà mất đi tính mạng. Adena cùng một cái khác tinh linh đem bỏ mình đồng đội thi thể đem đến bên ngoài, sau đó giải lên mấy quả hạt giống không biết tên. Trong chốc lát, hạt giống trưởng thành bụi gai, đem thi thể bao khỏa kéo vào dưới mặt đất. Nguyện các ngươi thân thể trở về tự nhiên. Một tinh linh nhìn xem được kéo vào dưới đất thi thể cầu nguyện. Nhìn xem các tinh linh thế mà ngay tại chỗ làm lễ truy điệu, Leo nết nết miệng. Nguyện linh hồn của các ngươi trở về nguyện thần ôm ấp. Adena nhẹ nhàng cầu nguyện một câu cuối cùng. Làm xong hết thảy, Adena nhìn về phía Leo nói, ta là Adena nguyện hành giả, tinh linh đảo cổ thụ thủ hộ, rất hân hạnh được biết ngươi. Leo, tiểu nông thôn đến phổ thông mạo hiểm giả, rất hân hạnh được biết ngươi. Leo báo lên tính danh. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi lần này trợ giúp, một tinh linh không buông tha một cái cựu địch, cũng sẽ không để một người tốt ăn thiệt thòi. Adena nói xong, từ trên thân móc ra một cái túi tiền cùng một khóa chiếc nhẫn đưa cho Leo. Đây là còn dư lại thù lao. Vẫn còn cái này, đây là quá mức thù lao. Leo cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận thù lao. Trong này cố định có một cái gia tốc ma pháp, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, có thể để thăng tốc độ của ngươi, sử dụng tinh thần lực liền có thể kích hoạt. Adena cho Leo giới thiệu chiếc nhẫn chỗ đặc thù. Đa tạ. Leo đem giới chỉ cầm trên tay quan sát. Nhẫn gia tốc, tiêu hao 5 điểm pháp lực trị kích hoạt, có thể dùng người Leo nhanh nhẹn hai, tiếp tục 1 giờ, mỗi ngày có thể sử dụng một lần Leo đi tới một bên, vừa chiếc nhẫn đeo tại ngón trỏ trái. Sau đó bắt đầu rút thưởng. Pháp thuật phản chế mục tiêu pháp thuật, khiến cho pháp thuật quá trình được cưỡng ép gián đoạn. Cao hơn ngươi pháp thuật tinh thông đẳng cấp pháp thuật sẽ có khả năng miễn trừ. Mỗi lần tiêu hao 10 điểm pháp lực trị cái này không tệ, rốt cục có nhằm vào pháp sư kỹ năng. Leo âm thầm gật đầu, ma pháp uy lực không thể khinh thường, đã có phản chế chi lực, như vậy pháp sư cũng sẽ không đáng sợ. Lúc này, giờ dịch bên cạnh đôi mồ hôi chán, vừa đi xuất hiện. Làm xong, cuối cùng làm xong. Mệt chết ta, dạng này lo lắng hai hùng sống ta cũng không tiếp tục làm. Giờ dịch, tiếp được. Leo tay run một cái, Adena cho hắn túi tiền xuất hiện ở trong tay, thuận tay ném cho giờ dịch, đã nói xong thủ lao mỗi người một nửa, ta sẽ không nuốt ngươi. Úc, ngươi thật không hổ là giờ dịch bằng hữu tốt nhất. Giờ dịch vui vẻ ra mặt, mây đen quét sạch. Giờ dịch đại sư, có một thỉnh cầu không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lúc này, Adena đột nhiên nói. Chỉ cần giá tiền phù hợp, giờ dịch vĩnh viễn nguyện ý. Giờ dịch lại khôi phục tinh thần. Ta nghĩ mời ngươi chế tác có thể trực tiếp giải khai nô lệ vòng cổ trang bị. Hoa, đây chính là một cái đại khiêu chiến. Cần tài nguyên cũng không ít, mà lại, tinh linh đảo quá xa. Chúng ta tại nhân loại bên này cũng là có cứ điểm. Nếu như đại sư nguyện ý theo chúng ta đi, cứ điểm tài nguyên ngươi có thể tùy ý điều động. Đương nhiên, nếu như thành công, thù lao chắc chắn sẽ không ít. Giờ dịch hai mắt phát sáng, hắn nhìn về phía Leo, ta bằng hữu tốt nhất, trước mắt có một cái thiên đại mua bán, ngươi cảm thấy thế nào? Ta còn phải đi kệ tì ạ một chuyến, nhưng ta cảm thấy đây là một việc chuyện tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi thật làm ra có thể giải trừ hết thảy nô lệ vòng cổ trang bị, như vậy trước kia xem thường ngươi ra hỏa bọn họ, đều sẽ bởi vì cái này giật nảy cả mình. Ngươi nói rất có đạo lý, bằng hữu của ta. Giờ dịch vỗ tay một cái, tốt. Ta đáp ứng rồi. Nhất định phải làm cho nào ra hỏa để mắt. Chương 36, chức nghiệp thiên phú chương 36, chức nghiệp thiên phú 3 tháng trời, mưa giả dích. Leo chậm rãi từng bước chạy tại trên vũng bùn đường đất. Giờ dịch muốn đi theo hạt đệ nạ trở về cứ điểm, Leo phải đi kẻ tỷ ạ tại phía nam, lộ tuyến của bọn hắn thì tại phía tây. Mặc dù không có nói rõ, nhưng chiếu vào địa đồ đến xem, một tinh linh cứ điểm đại khái tại một cái việc không ai quản lý giao giới rừng rậm. Giờ dịch nói, chờ hắn hoàn thành một tinh linh ủy thác, liền đi kẻ tỷ ạ thành tìm Leo. Bởi vì Leo là cái thứ nhất không có hố hắn bằng hữu. Ngắn ngủi cáo biệt về sau, Leo cùng với bọn hắn phân biệt. Mấy ngày đi qua, Leo phát hiện một sự kiện, hắn bị người để mắt tới rồi. Không là người khác, chính là Hắc Ám Tinh Linh, mà lại cực kỳ khả năng chính là cái kia chạy thoát Hắc Ám Tinh Linh. Nàng chỉ sợ vẫn không có đi xa, một mực chờ đợi cơ hội. Khi phát hiện Leo cùng Adena bọn hắn tách ra, nàng lập tức đi theo lạc đàn Leo. Nàng rất có kiên nhẫn, một mực rất xa theo dõi Leo. Nếu không có lần Leo muốn bắt chút thịt rừng đánh một chút nha thế, mở lần quét hình. Sau đó tại địa đồ dạ đà ngoài ý muốn phát hiện một cái điểm đỏ, Leo thậm chí cũng còn không biết có cái thích khách một mực tại đi theo hắn. Thật có kiên nhẫn. Điểm đỏ từ đầu tới cuối duy trì tại dạ đà phạm vi lớn nhất, chỉ cần hắn vừa có động tĩnh, điểm đỏ liền theo tiến lên hoặc lui lại. Phải nghĩ một biện pháp đem nàng dẫn ra. Leo cũng không thích âm thầm có người, một mực tại mưu đồ tính mạng của hắn. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ đi đường, trước thử nhìn phương pháp đơn giản nhất có thể hay không vứt bỏ. Vậy mà Hắc Ám Tinh Linh không hổ là tinh linh, vài ngày sau, ý nguyên theo sau lưng. Leo cố ý có thôn không bảo, có chân không bảo. Cứ như vậy một mực tiến lên. Đói bụng liền lấy ra không gian túi lương khô gặm, khát uống chính mình tạm nước. Cũng không tin, cái này Hắc Ám Tinh Linh cũng cùng hắn đồng dạng, mang theo đầy đủ tiếp tế. Chỉ cần nàng một khi đi thu thập tiếp tế, Leo liền trực tiếp ra tốc bỏ qua. Nếu như nàng một mực đi theo, như vậy nàng luôn có thời điểm chịu đựng cũng được. Quả nhiên, Hắc Ám Tinh Linh cũng biết như thế mang xuống không phải biện pháp, nàng bắt đầu chậm rãi tới gần. Bây giờ cách Leo khoảng cách chỉ có không đến 50m, nhưng như thế vẫn chưa đủ, loại này khoảng cách, Leo còn không có cách nào nhất kích tất sát. Leo tìm một cái sơn động, giả bộ như liên tục đi đường, rốt cục thể lực tiêu hao, bên trong động ngã đầu đi nằm ngủ. Trên thực tế, Leo một mực nhìn lấy địa đồ, cũng chú ý đến phía trên điểm đỏ. Điểm đỏ thận trọng tới gần. Đi tới cửa động, dừng lại bất động, cứ như vậy một mực qua mười mấy phút. Đột nhiên điểm đỏ đống nhiên đánh út về phía Leo. Ngân sắc ánh trăng lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Máu tươi vại hướng hang động bốn phía. Đáng chết. Tiếng rên rỉ ở bên trong, bóng người nhanh chóng tối lui. Leo không chút lựa chọn đuổi theo ra hang động. Chỉ thấy Hắc Ám Tinh Linh tay tại nhanh chóng vẽ ra phù văn, lại dự định lập lại chiêu cũ, thi triển ẩn thân thuật chạy trốn. Không chút suy nghĩ, Leo hướng về phía Hắc Ám Tinh Linh thân thể một chỉ pháp thuật phản chế. Trong tay nàng phù văn đột nhiên tiêu tán, Hắc Ám Tinh Linh vẻ mặt kinh ngạc. Thợ săn cùng con mồi thân phận sớm đã chuyển biến, nàng lại hồn nhiên nhưng không biết. Một giây sau, lạnh lẽo hàn khí đã bao trùm Hắc Ám Tinh Linh. Lạnh vô cùng đưa nàng vết thương huyết dịch trong nháy mắt biến thành hàn băng. Rét lạnh, không cầm được rét lạnh. Hắc Ám Tinh Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần dần được hàn băng bao khỏa. "Tha, tha mạng, thả ta, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì?" Nhìn xem bị đông lại Hắc Ám Tinh Linh, Leo mỉm cười, "Không cần. Ta đã sớm thả ra chim báo tin, nếu như ta chết rồi, tộc Mâu sẽ không bỏ qua ngươi." "Không quan trọng. Nhân loại, đem ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm." "A." Mắt thấy Leo bất vi sở động, Hắc Ám Tinh Linh há miệng liền muốn thả ra hạ âm sóng. Vậy mà một tay nắm càng nhanh, đột nhiên nắm miệng của nàng, sau đó hàn khí mãnh quán đi vào. Sau một lát, một cái trông rất sống động băng điêu đống nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Hắc Ám Tinh Linh rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp chết. Leo tiện tay ném đi, băng điêu đâm vào trên tảng đá trong nháy mắt vỡ nát. Pháp thuật tinh thông thăng cấp đến Level 4, cấp 4 pháp thuật mở khóa đẳng cấp để thăng đến Level 10, tinh thần 4 đẳng cấp đạt tới Level 10, đệ nhất giai chức nghiệp kích hoạt, đệ nhị giai Level 20 mở ra đẳng cấp đạt tới Level 10, địa đồ quét hình tự động thăng cấp đến 200m phạm vi, có tỷ lệ quét hình ra ẩn tàng tin tức, mỗi lần tiêu hao một ngân cấp 10 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, một kim một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế. Chú thích, mỗi đẳng cấp chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại kỹ năng có thể chọn chức nghiệp, khát máu cùng chiến, lực lượng 2 nhanh nhẹn 2 sức chịu đựng 2, mở khóa cùng chiến sĩ kỹ năng có thể chọn chức nghiệp, ma pháp chiến sĩ, lực lượng 3 tinh thần 3, mở khóa ma chiến sĩ kỹ năng có thể chọn chức nghiệp, siêu ma pháp sư, tinh thần 10, mở khóa siêu ép thi pháp có thể chọn chức nghiệp, thần thánh kỵ sĩ, lực lượng 2 sức chịu đựng 2 tinh thần 2, mở khóa. Thần thuật kỹ năng Leo cẩn thận suy tư một chút, mỗi cái hắn đều muốn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ma pháp chiến sĩ. Thu được mới chức nghiệp, ma pháp chiến sĩ đã giải khóa kỹ năng mới, nổ tung viêm kích bạo diễm kích Level 1, đem nổ tung viêm chi lực tụ tập ở vũ khí bên trên, lần công kích sau đem sứ mệnh bên trong mục tiêu bạo tạc. Mỗi lần tiêu hao 10 điểm pháp lực, Leo tay cầm chuôi kiếm, đột nhiên đâm về bên cạnh cây nhỏ. Phốc thử, mũi kiếm nhẹ nhõm đâm vào cây nhỏ. Một giây sau, cây nhỏ chúng kiếm bộ vị bắt đầu tỏa sáng, Leo bước ra nhanh chóng thối lui. Bành! Bạo tạc qua đi, cây nhỏ hại cốt không còn. Ngoa tạo, kỹ năng này tổn thương coi như không tệ. Leo hài lòng gật gật đầu. Mặc dù thiếu đi mấy điểm thuộc tính, nhưng lại mở khóa một cái rất bạo lực kỹ năng, không lỗ. Rút thưởng. Tiêu hao 1 kim tệ, cấp 10 rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành thiểm điện liên lở vào 1, hướng mục tiêu phóng thích một đạo thiểm điện, trúng đích mục tiêu thứ nhất về sau, thiểm điện đem nhảy vọt đến phủ cận tất cả sinh vật trên thân, mục tiêu càng nhiều uy lực càng yếu. Mỗi lần tiêu hao 30 điểm pháp lực. Cấp 4 pháp thuật. Kẻ ti ạ bình nguyên, ven hồ trấn tử quán. Hôm nay y nguyên huyên náo không gì sánh được. Chúng dân trong trấn lao động sau một ngày, đi vào tử quán, top 5 top 3 khoác lác đánh giấm. Kẹt. Tử quán cửa bị đẩy ra, một bóng người dẫn theo hai cái ngư nhân chân, trực tiếp đi hướng phòng bếp. Giúp ta nướng một cái. Leo đem chân cá đặt ở trên tớt, tiện tay bắn ra một cái ngân tệ. Được rồi, khách nhân xin chờ một chút một hồi. Thấy tiền sáng mắt đầu bếp hai mắt sáng lên. Sau đó, Leo đi đến một cái bàn trống trước ngồi xuống, đến cốc bia. Được. Khán bản nương nhanh chóng từ thùng bia bên trong, tiếp đến tràn đầy một ly lớn bia. Leo tiên sinh. Ngươi hôm nay công việc coi như thuận lợi không? Rất thuận lợi, đây đã là cuối cùng một đợt ngư nhân. Vậy thì thật là quá tốt, sau này lại có thể đi bên hồ du ngoạn. Khán bản nương cao hứng nói. Ngư nhân tốc độ sinh sản rất nhanh, nhưng dọn dẹp đầy đủ nhanh, bọn chúng không thành cái gì ra hồn. Leo tiếp nhận bia, nhẹ nhàng bắn ra một quả băng cầu, bia lập tức liền biến thành bia đá. Chiêu này để cho khán bản nương hai mắt tỏa ánh sáng. Leo tiên sinh, ngươi còn chuẩn bị tại chúng ta nơi này đợi bao lâu? Sáng mai ta liền rời đi. Úc. Khán bản nương trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Lina, cho chúng ta đến mấy chén bia. Mới tiến tới khách nhân là lớn. Úc. Tới rồi tới rồi. Khán bản nương thu lại cảm xúc, vui sướng chạy tới nhận bia. Này, các ngươi nghe nói không? Tây Nam biên cảnh ra cái gì gỗ lìn vương quốc? Mới tới khách nhân, vừa ngồi xuống liền bắt đầu thảo luận. Gỗ lìn vương quốc, những cái kia tên lùn có thể thành lập vương quốc. Ta nghe nói, giống như biên cảnh địa khu mấy cái tiểu trấn đều đã được gỗ lìn chiếm lĩnh. Nặc kỳ ạ thành đây, bọn hắn chẳng lẽ không có phái ra quân đội đi? Đương nhiên phái. Nghe nói công tước đại nhân tập hợp kẻ tỷ ạ thành tinh anh mạo hiểm giả, lại để cho chính mình con riêng dẫn đội tiến đến tiêu diệt gỗ lìn vương quốc. Để cho con riêng dẫn đội, công tước đây là muốn làm gì? Công tước có hai đứa con trai, nhưng nghe nói con riêng càng thụ công tước yêu thích. Công tước đại khái là nhớ để bạn hắn đi. Nhất định là dạng này. Mấy người không hẹn mà cùng gật đầu. Leo nhíu mày, không nghĩ tới tây bộ vùng núi gỗ lìn thế mà phát triển được nhanh như vậy, cũng không biết hiệu chân thế nào, mà lại công tước con riêng không phải liền là bờ lưu vân tức sao? Hắn truyền tống không có xảy ra vấn đề. Khách nhân, người chân cá nướng. Nướng đến kim hoàng chân cá được đã bưng lên. Bình thường Leo rất ưa thích đồ ăn, hôm nay giống như cũng không có gì khẩu vị. Lung tung cơm nước xong xuôi, Leo liền trở lại tiểu quán lầu ba gian phòng nghỉ ngơi. Nhân vật chính mới nhất trạng thái, vô cảm mời trực tiếp nhảy qua. Tính danh, Leo đẳng cấp, Lv10 lực lượng 14, nhanh nhẹn 10, sức chịu đựng 12, tinh thần 23 pháp lực trị 23 không kiếm loại vũ khí tinh thông Lv4 cán dài vũ khí tinh thông Lv4 pháp thuật tinh thông Lv4 vật lý kỹ năng, bán nguyệt trảm Lv1, tật phong kích Lv1, quán xuyên đâm Lv1, chí mạng ném Lv1 pháp thuật kỹ năng, đóng băng xạ tuyến Lv2, tạo thủy thuật Lv1, trị liệu thạch Lv1, hàn băng tiễn Lv1, phú năng hỏa diễm Lv1, hoa lạc thuật, khư lục thuật, xí viêm hỏa cầu. Lv1, pháp thuật phản chế, thiểm điện liên Lv1 kỹ năng bị động. Thể trạng cường kiện Lv1 ma võ kỹ năng, bạo diễm kích Lv1 chức nghiệp, ma pháp chiến sĩ trang bị, gia tốc chấp nhận chương 37, lại tụ họp chương 37, lại tụ họp kẻ tỷ ả thành, ở vào đại lục đông nam bộ bảo tàng bị biển, từng là dịp phần đế quốc ở bên trong, giàu có nhất thành thị một trong. Đồ nổ vạn công tước gia tộc, đã thống trị kẻ tỷ ả thành mấy trăm năm lâu. Công tước gia tộc từng dựa vào trên biển mậu dịch, kiếm lấy khổng lồ tài phú. Đáng tiếc, hắc ám kỷ nguyên giáng lâm, hải lý hung tàn ma vật, đoạn tuyệt trên biển mậu dịch. Mất đi trên biển mậu dịch, kẻ tỷ ả thành cũng càng lúc càng suy bại. Từ đại lục Minh Châu xuống làm hương giã chi địa, bò đầy rêu xanh tường thành, đủ để cho 4 chiếc xe ngựa song hành đường lát đá, không một không ở hiện lộ rõ ràng đã từng huy hoàng. Tràn đầy cái hố trên đường phố, Leo đang thận trọng quay mũi các loại xúc vật phân và nước tiểu, canh nồng gió biển, hỗn hợp có các loại dơ bẩn khí tức, để cho vừa tới nơi này Leo rất không quen. Ta tình nguyện nguyện ở trong vùng hoang dã ngủ ngoài trời, chí ít không cần lo lắng nhiều như vậy địa lôi. Leo vừa đi vừa chửi bậy. Sau đó không lâu, tại người đi đường chỉ điểm xuống, Leo tìm được kẻ tỷ ả mạo hiểm giả công hội. Nơi này mạo hiểm giả công hội không còn là tiểu trấn cái này chủng loại tầng tiểu dương lâu, mà là một tòa rất có khí thế đá cẩm thạch kiến trúc. Cứ việc tường ngoài bò đầy rêu xanh, cho người ta một loại ở mức cảm giác, nhưng tổng thể vẫn là so trấn nhỏ công hội khí của nhiều. Tại công hội bên ngoài đo, vẫn còn phụ thuộc vào công hội độc quyền bán hàng cửa hàng. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết mà sao?" Công hội trong đại sảnh, Leo lễ phép hỏi thăm một cái quầy hàng tiểu thư. "Ngươi nói là bạo táo ma nữ bên trong bạt tiên sinh sao?" "Ừm, chính là hắn. Bạo táo ma nữ tiểu đội, nửa tháng trước đi theo bờ Lu Vân tức tiến đến thảo phạt phía Tây Gỗ Lìn, bây giờ còn chưa có tin tức." Bạo táo ma nữ tiểu đội. Ba người bọn họ đều tại sao? Đúng vậy, bọn họ là cùng đi. Được rồi, tạ ơn, có thể hỏi lại một chuyện không? Xin hỏi Hữu Trấn bây giờ khỏe không? Phía Tây Hữu Trấn sao? Nó tại nửa tháng trước kia đã bị gỗ lìn đại quân chiếm lĩnh, bất quá trong trấn người đều sớm rút lui. Rút lui tới chỗ nào? Kẻ tỷ ả thành, vẫn còn xung quanh tiểu trấn đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe được đến nơi đây, Leo xoa chán một cái, tạ ơn. Không khách khí. Cáo biệt bày hàng tiểu thư, Leo cảm thấy suy tư. Hữu Trấn đã bị chiếm lĩnh. Hắn hiện tại sẽ đi qua cũng không có ý nghĩa, chỉ là không biết mạ gì cùng nó gạ bây giờ ở nơi nào. Nghĩ một lát, Leo quyết định trước tiên ở kẻ tỷ A nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đợi vân tức bên kia chiến đấu kết quả. Mà lại đợi ở chỗ này, bất kể là hai cô gái, vẫn là hoàn thành ủy thác trở về bắt bọn hắn, đều có tỷ lệ rất lớn có thể đụng tới. định ra hành động tiếp theo phương châm, Leo liền không còn bối rối, trực tiếp đi hướng công hội độc quyền bán hàng cửa hàng. Nghe nói bên trong có rất nhiều cửa hàng thông thường không có đồ tốt, có lẽ có hắn có thể cần dùng đến đồ chơi. Một vòng vòng xuống đến, Leo mở rộng tầm mắt. Phổ thông tiểu trấn cửa hàng, quả nhiên không có cách nào cùng độc quyền bán hàng cửa hàng so. Trong tiệm trừ có thường quy vũ khí hộ giáp bên ngoài, vẫn còn thông qua phụ ma tăng cường trang bị cùng vũ khí. Tỷ như khảm nạm có hồng ngọc, có thể cho thân kiếm giấy lên hỏa diễm kiếm. Cũng có mũi tên phụ ma tên ma pháp mũi tên. Thậm chí còn có phụ ma toàn thân trong giáp, từ mấy chục ký lô trọng lượng biến thành vài ký lô trọng lượng. Chỉ cần có tiền, một cái thái bức đều có thể trong chớp mắt trở thành thiết quan đầu. Bất quá những trang bị này cũng tương tự muốn quý như vậy ước điểm điểm, số lượng cũng rất ít. Tỷ như phụ ma toàn thân giáp, phòng ngự cùng phổ thông giáp không sai biệt lắm, nhưng giá cả lại đắt gấp 10. Toàn bộ công hội cửa hàng đều chỉ có 2 kiện. Mặt khác phụ ma đồ chơi đều như thế, khỏi phải nói hiệu quả tốt không tốt, quý lại là chắc chắn. Theo nhân viên cửa hàng giải thích nói, những thứ này phụ ma trang bị đều đến từ Vạ Lạ Thành, cũng chính là đã từng dịp phần đế quốc Đông Đô. Đều là do Vạ Lạ Thành phụ ma đại sư tự tay chế tác, cho nên trang bị mới mắc như vậy. Ngay cả cao cấp mạo hiểm giả thường thường đều cần tích lũy rất lâu tiền mới mua được một kiện phụ ma trang bị. Bất quá giống như phụ ma vũ khí cùng trọng giáp loại vật này, Leo tạm thời không cần. Hắn chân chính muốn là cùng loại nhận ra tốc loại ma pháp này trang bị, nhưng nơi này một kiện không có. Đi tới đạo cụ khu, quen thuộc màu đỏ bình nhỏ đập vào mi mắt. Mạo hiểm cần thiết trị liệu dược tề, một kim tệ một bình, nắm giữ nhanh chóng chữa trị bị thương nhẹ hiệu quả. Rất đắt, cấp thấp mạo hiểm giả phần lớn không mua nổi. Vết thương nhẹ đi đại địa thần điện, vài cái ngân tệ liền có thể hỗ trợ chữa trị. Bởi vì không gian bao ngăn chứa nguyên nhân, Leo chỉ mua 2 bình, làm bất cứ tình huống nào. Về phần thuốc giải độc các loại, bởi vì có khư độc thuật, cho nên liền tiết kiệm một bút. Mua xong sau, Leo liền tùy tiện tìm một quán trọ nghỉ ngơi một đêm. Sau đó liền đi mạo hiểm giả công hội nhận nhiệm vụ. Ủy thác hay là lựa chọn giết cấp thấp quái làm chủ. Cái gì chân chạy, thu thập các loại ủy thác, Leo tất cả đều không làm. Tùy tiện nhận một thanh lý bờ biển ngư nhân ủy thác, Leo hắn liền xuất phát. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Leo hoàn thành ủy thác trở về Kẻ Ti A Thành, chỉ thấy trên đường phố phi thường náo nhiệt. Hỏi một chút biết được, Blue Vân tức đại thắng mà về. Phía tây gỗ lìn vương quốc đã bị triệt để tiêu diệt. Trong thành có thật nhiều chạy nạn đến dân chúng, đang tại buôn tàu bẩm báo, bọn hắn rốt cục có thể trở về nhà. Mạo hiểm giả công hội bên trong, Leo vừa giao xong nhiệm vụ, liền thấy người quen. Bắt ba người cùng một đám thoạt nhìn cũng rất cao cấp mạo hiểm giả, đang đi hướng công hội lầu 2. Bắt. Leo hô một tiếng. Đang nói chuyện bắt nhìn thấy Leo, lập tức chạy tới, trực tiếp cho Leo tới một cái gấu ôm. Ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định không chết được, giờ dịp tên kia còn tin thể mỗi ngày nói, chưa từng có người nào có thể từ siêu cấp phi long dưới móng đuốt chạy thoát. Đúng vậy đó, giờ dịp gia hỏa này nhìn thấy ta thì trong mắt Trường So Ngưu Nhãn còn lớn hơn. Ngươi gặp phải hắn, là hắn vận khí tốt gặp phải ta, không phải vậy hắn bây giờ còn đang làm nô lệ đâu. Xem ra các ngươi lại xảy ra một số việc, có chuyện tốt, cũng có chút chuyện xấu, bất quá với ta mà nói không quan trọng. Bắt, đừng lãng phí thời gian rồi, chẳng lẽ để cho chúng ta một đám người nhìn ngươi cùng một cái cấp thấp mạo hiểm giả nói nhảm sao? Cách đó không xa, một cái cao cấp mạo hiểm giả không nhịn được đối với bắt nói, ta công hội bên này còn có chút sự tình, ngươi trước đi công hội đối diện ngựa gỗ bằng nợ tiểu quán chờ ta, ta bên này xong việc liền đến hảo hảo cùng ngươi uống một chén. Bắt vô vô Leo bà bay. Được. Leo gật gật đầu, quay người rời đi công hội. Bắt, đây chính là ngươi nói tiểu tử kia. Thoạt nhìn rất phổ thông. Có cùng bạn quen nhau mạo hiểm giả đi tới nói. Đừng bị mặt ngoài lửa, hắn kỳ thật rất lợi hại. Lợi hại hơn nữa còn không phải một cái cấp thấp mạo hiểm giả. Vừa rồi thúc giục bạn cao cấp mạo hiểm giả mở miệng nói trầm trọng. Dê dẹt, cái kia cấp thấp mạo hiểm giả không thể so với ngươi chênh lệch. Hừ, một cái cấp thấp mạo hiểm giả cũng xứng so với ta. Bạn nhìn cái này mắt cao hơn đầu chi nhân một cái, không có nói tiếp, mà là nhìn về phía mình đồng bạn, chúng ta đi thôi. Đi trước báo cáo. Leo còn đang chờ ta hảo hảo uống một chén đâu. Ta cũng đi. Nữ nhân ma pháp sư Sophia đối với bạn nói. Từ khi nghe Leo chiến đấu và thi pháp, nàng liền muốn chân chính mở mang kiến thức một chút. Vậy ta cũng đi. Dù sao lúc trước còn chiến đấu với nhau qua. Thần quan Leon cũng tiếp lời nói. Vậy liền cùng đi. Chương 38, khảo thí chương 38, khảo thí cứ như vậy, bờ lưu một kiếm đâm xuyên hắc y nhân, cũng đem hắn đạp xuống vách núi. Gỗ lìn quân đội mất đi chỉ huy, chúng ta dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Đáng tiếc cái kia biết sử dụng ma pháp gỗ lìn lại chạy thoát rồi. Kẻ tỷ ạ thành lớn nhất trong tự quán, bạn đang nước miếng tung bay cho Leo giảng giải tiền căn hậu quả. Lúc trước 5 người sử dụng truyền thuyết của chủ, chỉ có Leo cùng bạn được truyền xa nhất. Nữ nhân pháp sư Sophia cùng thần quan Lệnh đều tại kẻ tỷ ạ phụ cận. Bờ lưu đồ nổ vạn vân tức kỳ nhất huyễn, theo chính hắn nói, hắn được truyền đến một cái thần bí điểm, ở bên trong thu được cổ đại bí bảo, thực lực đại tăng. Trở lại kẻ tỷ ạ thành về sau, hắn lập tức đề nghị mang binh tiến công gỗ lìn, phòng ngừa gỗ lìn phát dục lên. Đáng tiếc đại ca của hắn, công tước con trai trưởng đỡ dẹt đồ nổ vạn hầu tước, bác bỏ đề nghị này, khiến cho gỗ lìn cuối cùng phát triển an toàn, tại liên tiếp mất đi tốt lãnh địa tiểu trấn về sau, công tước mới quyết định cuối cùng xuất binh. Sau đó, chính là như Leo nghe nói như thế, kẻ ti ạ thành cao cấp mạo hiểm giả đi theo bờ lưu vân tức xuất trình. Bọn hắn một đường đẩy, thế như trẻ tre. Cuối cùng, tại cổ đại di tích đi qua một phen kịch chiến, trở nên mạnh mẽ bờ lưu vân tức ra sức đánh giết người áo đen, làm chiến tranh thắng lợi vẽ xuống dấu trầm tròn. Là lúc trước đánh lui chúng ta người áo đen. Leo phát ra nghi vấn. Lúc trước người áo đen chỉ một chiêu, liền ép đám người dùng ra quyển trục bằng bệnh, làm sao đột nhiên đã bị tiểu bạch kiểm kia đơn giết? Đây là Blue chính miệng nói ra được, hắn không cần thiết gạt người. Mà lại rất nhiều người cũng đều trông thấy một kiếm của hắn đâm xuyên người áo đen. Sau đó gỗ lìn quân đội cũng đích xác hỏng mất. Bạn hồi tưởng một cái nói. Khí tức, rất giống, che mặt, không nhìn thấy. Sophia cũng nói rằng từng chữ. Bất kể nói thế nào, gỗ lìn đại quân đã bị tiêu diệt, chạy nạn dân chúng cũng có thể trở về, đây là chuyện tốt. Thần quan lệ ẩn tán thành bạt thuyết pháp. Công tước đã quyết định đem Blue để thăng làm nam tước, cũng dự định đem lần này thu hồi lãnh địa phân đất phong hầu cho hắn, coi như là đã có kết quả không tệ. Bạt cao hứng nói, tựa như chính hắn thu được phân đất phong hầu đồng dạng. Xác thực giống như các ngươi nói như vậy, sự tình đã xong xuôi. Sau đó, tại bạt truy vân xuống, leo lại đơn giản nói chính mình được phi long mang về sau sự tình. Một tinh linh cùng hắc ám tinh linh, leo ngươi đi như thế nào đến đâu, đều có thể cuốn vào sự tình. Bạt giơ ly rượu lên hét lớn một cái. Không biết, ta đại khái là cô nạn phụ thân đi. Là bác địa trong truyền thuyết dã man nhân cổ nạn sao? Đối với truyền thuyết tương đối cảm giác hứng thú lệ hỏi. Không, là một cái đi đến đâu, cái nào liền người chết hai tinh. Vậy ta vẫn không muốn biết hắn tương đối tốt. Nhưng người đã quen biết leo rồi. Là chúng ta đều biết. Ha ha ha. Ngày thứ hai, mạo hiểm giả công hội không đối ngoại sân huấn luyện. Hai bóng người đang tại ngươi tới ta đi chiến đấu. Ba. Bóng người tách ra, bật thở hồng hộc. Lúc này mới mấy tháng không thấy, ngươi so sân thi đấu thời điểm lợi hại hơn. Được rồi, không đánh. Bật đem lưới búa con ra, khoát tay lia lịa. Leo ngay cả ma pháp đều không dùng, cùng với hắn chiến ngang tay, còn đánh cái gì? Ma nữ Sophia lúc này đi tới, Leo, có thể cho ta biểu diễn một lượt ma pháp của ngươi sao? Có thể. Leo tay trái một đám, một quả hỏa cầu tại trên lòng bàn tay trong nháy mắt thành hình. Áp xúc, hỏa cầu. Uy lực, không kém. Có thể để cho ta, nhìn xem, uy lực sao? Sophia thổ khí như lan. Leo tay một trương, tiểu hỏa cầu nhanh chóng bắn mà ra. Chuẩn sát chúng đích sân huấn luyện bên trên người giả, hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát đi ra, đem người giả đốt đồng thời, mảnh liệt lấp lóe cũng tóe phóng xuất. Ngươi hỏa cầu vì cái gì có thể tách ra quang mang mãnh liệt? Lệ ẩn che lấy kính mắt không hiểu hỏi. Không biết, ta chỉ biết phóng thích, hoàn toàn không hiểu được nguyên lý. Úc, ta quên ngươi là huyết mạch thuật sĩ. Băng hỏa song huyết mạch, võ kỹ tiến triển thần tốc, không được bao lâu, chỉ sợ ngươi liền có thể tiến giai hoàng kim, trở thành phạm nhân đỉnh phong. Thậm chí vô cùng có khả năng đột phá siêu phàm, trở thành bí ngân cấp. Bắt ngươi bái kiến bí ngân mạo hiểm giả. Leo nhìn về phía bạn. Cùng ta sư phụ tu hành thì từng gặp một cái. Bạn gật gật đầu. Bí ngân có bao nhiêu lợi hại? Hoàn toàn vượt qua phàm nhân quy cách. Nhớ kỹ bắt đi ngươi loại kia siêu cấp phi long sao? Siêu cấp phi long có thể hủy diệt một tòa cỡ nhỏ thành trấn, mà bí ngân cấp có thể nhẹ nhõm đơn giết nó. Bắt vẻ mặt hướng tới. Nghe ngươi kiểu nói này, vậy thật đúng là lợi hại. Leo đối với cự hình phi long ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, chẳng những hình thể to lớn, còn có trí khôn. Siêu phàm giả không nhận thế tục quy tắc trói buộc, ngay cả vương quốc quý tộc thấy bọn họ đều phải hành lễ. Ha ha, liền hướng điểm này, vậy ta có thể nhất định phải trở thành siêu phàm giả. Leo vừa cười vừa nói. Đến lúc đó, ngươi cần phải chiếu cố tốt tốt chúng ta một cái. Bắt cũng cười trêu chọc nói. Hắn cũng không cho rằng Leo có thể tiến giai siêu phàm giả, bao nhiêu cao quý huyết mạch cùng thiên tài, cuối cùng đều kẹt tại phàm nhân đỉnh phong. Bất quá liền xem như phàm nhân đỉnh phong, đó cũng là rất nhiều người theo không kịp tồn tại. Bạt đi theo danh sư học tập mấy năm, lại mạo hiểm gần 20 năm, kinh lịch vô số sinh tử chi chiến, cuối cùng cũng mới miễn cưỡng bạch ngân đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới hoàng kim đẳng cấp. Leo mặc dù phát dục cực nhanh, nhưng ở Bạt xem ra, hoàn toàn là bởi vì huyết mạch quan hệ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Leo vật lý công kích, trừ ra vô cùng lợi hại đâm cùng ném kỹ năng, kỳ thật đơn võ kỹ cũng không tính mạnh cỡ nào. Pháp thuật cũng là, trừ có thể tùy thời phóng thích đây là thật lợi hại, mặt khác cũng rất bình thường. Nhưng Leo lợi hại ở hắn là hai loại lan lộn dùng, ban đầu ở sân thi đấu thời điểm, Bạt liền nói, mà bị phía sau giết chết cả cụ thành đệ nhất cao thủ, cũng chết tại hỗn hợp công kích. Loại này phòng ngự không thắng phương thức chiến đấu, mới là Leo chỗ lợi hại. Kẻ thì ạ thành có bí ngân cấp sao? Loại này nơi hẻo lánh làm sao có thể có loại kia đại nhân vật? Kẻ thì ạ thành ngay cả hoàng kim cấp mạo hiểm giả đều không có. Bạt nói đến đây, dùng ngón tay chỉ mình, ta, Bạch Ngân đỉnh phong, cũng đã là trong thành cường giả hiếm có rồi. Vậy bây giờ tiểu đệ ta cần phải bạt đại ca chiếu cố nhiều hơn một cái nha. Ha ha ha. Dễ nói, dễ nói. Bạt thoải mái cười to. Hoặc cầu, lấp lóe, biện pháp tốt. Sophia trầm mặc một hồi, đột nhiên hiểu vô hai tay. Ơ. Sophia ngươi nghĩ đến cái gì sao? Bạt nói với Sophia. Ừm, ngươi, đi ở giữa, thử một chút. Sophia chỉ vào bạt nói. Tại sao là ta, để cho lệ ẩn đi thử đi. Ta nghĩ tới còn muốn đi cô nhi viện một chuyến, liền đi trước rồi, gặp lại. Lệ ẩn lời nói chưa rơi, người đã chạy xa. Bạt nhìn một chút Leo, được rồi, vẫn là ta tới đi. Hắn tự giác đi hướng sân huấn luyện ở giữa. Tối nghĩa không rõ chú ngữ văng lên. Bạt trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú lên Sophia tay, chỉ cần tình huống không đúng, hắn liền lập tức tản ra. Một quả hỏa cầu thành hình, sau đó bay về phía Bạt chôn nơi sân. Bạt nhìn chằm chằm hỏa cầu, trong lòng nhanh chóng tính toán hỏa cầu điểm rơi. Sau một khắc, một đạo nhức mắt cường quang từ hỏa cầu về sau bạo phát đi ra, Bạt lập tức trước mắt trống rỗng. Sophia, ngươi làm sao làm được? Xoa được tránh đỏ con mắt, Bạt hỏi hướng Sophia. Hỏa cầu thuật, đó lấy lấp lóe thuật, chỉ đơn giản như vậy. Đúng thế. Có muốn không, Sophia ngươi hướng Leo học tập một cái, nhìn vẫn còn pháp thuật gì có thể dùng như vậy. Leo. Sophia, Leo, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Ngay cả ta nghiêm chỉnh chú ngữ cũng không biết, làm sao có thể dạy ngươi? chẳng qua nếu như là một chút ma pháp phản ứng dây chuyền, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi thảo luận một chút. Quá tốt rồi, tới nhà của ta. Leo cố lên, Sophia nhưng chưa từng mang nam nhân trở về nhà. Bắt cho Leo giơ ngón tay cái lên. Leo về lấy bạch nhãn. Chương 39, Ernst không muốn cố gắng chương 39, Ernst không muốn cố gắng kẻ tỷ ạ thành, khu nhà giàu. Hoan nên Sophia tiểu thư về nhà. Sang trọng vượt bực phụ đệ, năm cái tịnh lệ hầu gái, đang xếp thành một hàng, hoan nên Sophia trở về. Đương đầu nữ bộ trưởng trực tiếp tiến lên đón tới. Tiểu thư, nước tắm đều đã chuẩn bị kỹ càng, phòng bếp đang tại chuẩn bị ngươi thích ăn nhất bơ súp nấm. Chuẩn bị thêm, một phần, đây là, bằng hữu của ta, Leo. Được rồi, ta lập tức ăn bài. Nữ bộ trưởng tò mò nhìn Leo một cái. Bình thường nam nhân, trang bị cũng là rất rẻ loại kia. Chứ trẻ tuổi cùng một cặp mắt hắc bạch phân minh, giống như không có cái gì có thể lấy. Chờ ta, một hồi tới. Sophia dùng thanh âm lười biếng nói với Leo. A, tốt. Lần thứ nhất tiến vào nhà giàu sang, Leo tương đối cẩn thận. Ngươi tốt, Leo tiên sinh mời đi theo ta. Tạ ơn. Leo đi theo nữ bộ trưởng đi hướng phòng khách. Sophia thì từ đám nữ bộ hầu hạ tiến về chỗ tắm rửa. Leo ngồi ở phòng khách rộng rãi trên bàn dài, nhẹ nhàng nhấm nháp cao cấp hoa quả trà. Đây là tới từ tinh linh đảo đặc chế hoa quả trà, xin hỏi khách nhân còn hài lòng? Nữ bộ trưởng nhìn như ân cần thăm hỏi, kỳ thực đang khoe khoang. Tạm được. Leo qua loa lấy lời nói. Loại này chua chua ngọt ngọt tiểu nữ trà, kỳ thật hắn không thế nào thích uống. Như vậy khách nhân mời lại đến thử cái này đến từ đại sa mạc quả hải táng. Quá ngọt rồi, ta ăn không được quá ngọt đồ vật. Leo biển cự nữ bộ trưởng. Cái đồ chơi này hầu ngọt, hắn tại cả cụ thành thời điểm sớm chán ăn rồi. Đây là chúng ta nướng bánh quy ngọt làm. Cái này cũng không tệ lắm. Leo ăn một khối mỡ bò bánh quy, sau đó phê bình nói. Tạ ơn khích lệ. Leo cũng có chút đói bụng, liền dứt khoát cầm bánh quy liền nước trà bắt đầu ăn. Chờ Sophia người mặc mát mẽ thường phục xuất hiện ở phòng khách thì, Leo đã đem bánh quy ăn nút sấp. Ngươi không ngại ta đem bánh bích quy đã ăn xong đã. Không sao, trước đi ăn cơm. Sophia nhẹ nhàng đem có chút quyển khúc vàng nhạt tóc dài, hướng phía sau nhẹ nhàng đẩy lên. Leo nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhưng lập tức nghĩ đến trước mắt mị lực không gì sánh được ma nữ, tuổi thật so bạn còn lớn hơn, hắn lập tức liền kích phát bị động, cưỡng chế tỉnh táo. Tuyệt đẹp bữa điểm tâm được từng cái bưng lên tòa. Đám nữ buộc cho Leo cùng Sophia rót thuần hậu rượu ngon. Nhìn trên bàn tinh mỹ thức ăn, Leo có chút hối hận, hắn làm gì ăn nhiều như vậy bánh quy. Thịt bò đun nhừ đến mềm nát, vào miệng tươi non nhiều nước đồng thời, còn mang theo một tia rượu nho mùi thơm ngát. Mặt ngoài sắp đến cháy vàng cá hồi, lại chen lên mấy giọt nước chanh, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nổ xốp xốp thúy thúy thịt gà viên thịt, phối hợp đến từ ưu ám địa vực hỏa rêu tơ đơn giản tuyệt. Có nồng đậm mùi sữa thơm súp nấm, một môi xuống dưới, tơ lụa không gì sánh được. Thức ăn mặc dù không nhiều, lại đều vô cùng tinh xảo. Leo lần thứ nhất ăn người giàu có bữa ăn, cho dù đã giả bộ một bụng nước trà cùng bánh bích quy, vẫn là nghĩa vô phản cố ăn hết sạch rồi chính mình phần kia đồ ăn. Nấc. Uống một hơi hết sạch trong chén rượu ngon, Leo không có hình tượng chút nào đánh một cái nấc. Bữa điểm tâm, có thể, hài lòng. Sophia nhẹ nhàng che miệng hỏi. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Leo cũng lập tức gật đầu biểu thị hài lòng. Trước kia những đồ ăn kia, cùng lần này so ra coi như không phải heo ăn, cũng kém đến không xa. Sau bữa ăn, hai người tới Sophia thư phòng, hào hào trao đổi một phen. Đương nhiên là bình thường giao lưu. Giao lưu ở bên trong, Leo hiểu rõ Sophia vì cái gì như thế giàu có phụ thân của nàng từng là kẻ tỷ ạ thành nhà giàu nhất, cũng nắm giữ danh dự tước vị. Nàng mẫu thân thì là một vị ma nữ. Sinh hạ Sophia về sau, mẫu thân rời đi rồi bọn hắn, đi truy tầm ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Sophia phụ thân sau khi chết, nàng liền kế thừa gia sản, nhưng Sophia không thích kinh thương. Nàng cũng tưởng tượng mẫu thân như thế, trở thành một cường đại ma nữ. Vì vậy tại đã có thực lực nhất định về sau, liền trở thành mạo hiểm giả, dùng mạo hiểm chiến đấu đến để thăng chính mình. Bọn hắn cái này bạo táo ma nữ đội mạo hiểm, kỳ thật chính là Sophia xuất tiền thành lập. Chỉ là bởi vì bạn là tên giàu hạn, cho nên đại bộ phận sự tình đều là bạn đứng ra. Ma nữ, tuổi thọ, dài dằng dặc. Sinh dục, chỉ 3 lần. Phối ngẫu, huyết thống, rất trọng yếu. Sophia nhẹ nhàng uống một ngụm rượu ngon, trên mặt tưởng đỏ nhìn xem Leo. Ừm, ngươi nhìn ta làm gì? Leo vẻ mặt cảnh giác, hắn là đến giao lưu ma pháp, không phải đến xâm nhập trao đổi. Ngươi, huyết thống, rất thích hợp. Không, ta cũng không có gì huyết thống. Leo lắc đầu liên tục, chính hắn biết, nào có cái gì huyết thống, chỉ là bận học mà thôi. Ta, phối ngẫu. Nơi này, hết thảy, đều ngươi. Sophia dụ hoặc lấy Leo, tựa như có tiền phú bà dụ hoặc tiểu bạch kiểm đồng dạng. Nghe đến đó, Leo quyết tâm liều mạng, thiếu phấn đấu mấy chục năm, liền thiếu đi phấn đấu mấy chục năm đi. Bất quá, không phải, hiện tại. Ngươi còn cần, cường đại tới đâu? Sophia tiếp tục nói. Đang chuẩn bị nói ra ẩn không muốn cố gắng Leo, vẻ mặt im lặng ngồi trở lại vị trí. Làm cái quỷ gì, nói một hơi không được sao? Hắn thật vất vả quyết định, kết quả Sophia đến câu chưa đến thời điểm. Lần nữa cưỡng chế tỉnh táo Leo, tiếp lấy cùng Sophia trao đổi một chút ma pháp phương diện chủ đề. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, Sophia tiểu thư, vì cái gì ngươi nói chuyện muốn ngừng một lát? Ma nữ, lời nói, mang theo, ma lử. Phụ thân, huyết thống, không được. Nói quá rõ nhanh, ma lực, sẽ chạy đi. Chắc không được ngươi bắn ra pháp thuật thời điểm không cần đứt quãng. Đúng thế. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Leo cho Sophia giảng giải trong trò chơi thường dùng đến phản ứng dây chuyền. Chính là nước phối hợp hàn băng hoặc là điện giật, dầu chân phối hợp hỏa diễm. tỉ như dầu chân thuật, mạng nhện thuật, hỏa cầu thuật loại này khống chế buộc phát làm một thể mắt xích thi pháp. Nghe được Sophia sửng sốt một chút, ma nữ ma lực là theo tuổi tác tăng trưởng mà gia tăng, ma pháp thì cần phải giống như ma pháp sư đồng dạng học tập, mà Sophia ma pháp đều là từ mẫu thân của nàng lưu lại trong sách ma pháp tập được. Trên thực tế, nàng cũng không có đi chuyên môn trường học ma pháp, hệ thống tính học tập ma pháp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hiện tại cũng không có cái gì ra dáng trường học ma pháp. Đã từng ma pháp cường đại vương quốc, đã tại trăm năm trước trong tai nạn hóa thành tử vực. Toàn bộ vương quốc cư dân đều tại trong tai nạn được chuyển hóa thành vong linh. Trận này sự cố cũng là gián tiếp dẫn đến hắc ám kỷ nguyên phủ xuống sự kiện một trong. Cao đẳng tinh linh cũng bởi vì chuyện này không còn truyền thụ ngoại tộc ma pháp. Trước mắt nhân loại bên này chỉ có Vã Lạ Thành còn có một cỡ nhỏ trường học ma pháp đang duy trì cơ sở dạy học. Ma pháp thư của bọn hắn thậm chí còn không có Sophia mẫu thân lưu lại nhiều. Cái này dạy học chất lượng có thể nghĩ. Số lượng của ma pháp sư bởi vậy rất xuống ngàn trượng. Hy hữu liền mang ý nghĩa hiếm lạ. Cho nên leo ma pháp sư thân phận mới như vậy làm người khác chú ý leo còn thừa cơ xuất ra một tinh linh tặng hắn chiếc nhẫn để cho Sophia nhìn xem. Sau đó Sophia nói cho hắn biết loại kiểu này ma pháp vật phẩm vô cùng hy hữu. Đây là trước đây thật lâu người lùn cùng tinh linh hợp lực chế tạo, hiện tại trên thị trường gần như mua không được. Liền leo trên tay khỏa này chiếc nhẫn, nếu như cầm lấy đi bán, giá trị ít nhất mấy trăm mai kim tệ. Hai người lại hàn huyên rất nhiều. Sophia thật cao hứng leo chia sẻ. Ban đêm nàng mời leo cùng đi ăn tối. Tại hưởng dụng xong bữa tối về sau, Sophia đề nghị leo tại phủ đệ khách phòng nghỉ ngơi. Tại cao đương đại khí tư nhân bể tắm rửa xong, leo ngay tại Sophia ra khách phòng ở một đêm. Đêm nay, leo ngủ được rất thoải mái. Mềm đến có thể so với nệm cao su giường lớn, phối hợp lông nhung thiên nga cái chăn, để cho leo khó được qua một thanh người giàu có nghiện. Đáng tiếc duy nhất chính là Sophia thế mà không đến đánh lén ban đêm. Khó được leo đều đã cho mình làm thông tư tưởng công việc. Nữ đại tam ôm mạch vàng, nữ nhân hơn 30 đưa giang sơn. Đáng tiếc, nam ngửa cơ hội không có thể đến tới. Chương 40, quay về hiệu trấn chương 40, quay về hiệu trấn tháng 5 ánh mặt trời, mang theo cuối mùa xuân đầu mùa hè độc nhất ôn nhu cùng nhiệt liệt. Hiệu trấn, cái này ngày xưa coi như yên tĩnh tiểu trấn, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Gỗ lìn chiếm lĩnh nơi này về sau, dùng sức hát hát tiểu trấn. Bọn chúng cướp đi hết thể có thể cướp đồ vật, sau đó lại đưa chúng nó phân và nước tiểu thoa khắp toàn bộ tiểu trấn, dùng để ghi rõ lãnh địa. Vừa mới trở về dân trấn, một bên chửi rủa lấy, vừa bắt đầu thu thập gỗ lìn lưu lại cục diện rối rắm. Leo nắm sổ phỉ ạ cho hắn mượn ngựa, dạo bước tại chất đầy chất bẩn tiểu trấn, vẻ mặt cảm khái. Từ lần đầu tiên tới nơi này, đến bây giờ đã qua hơn nửa năm. Hiệu trấn đã cảnh còn người mất. Hắn cũng từ một cái tiểu bạch, biến thành một cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Leo tiên sinh. Hơi có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Leo nhìn sang, cụ nát kỵ sĩ trên khôi giáp là một bộ tang thương mặt. Evans tước sĩ. Bởi vì thủ hộ bất lực, ta đã được triệt hồi kỵ sĩ danh hiệu, hiện tại chính là một cái bình thường thủ vệ đội trưởng. Ngươi kêu ta Evans là được rồi. Evans thở dài nói. Trưởng trấn các hạ đây. Leo có thể nhớ kỹ, hắn vẫn còn 10 kim tệ đến tiếp sau thủ lao. Không cầm tới tiền, hắn được truyền tống đến sa mạc, bị ép tham dự sân thi đấu chiến đấu, nhiều như vậy khổ không ăn không sao. Chỉ sợ ngươi không gặp được hắn. Vì cái gì? Leo hoa cúc siết chặt, ăn nhiều như vậy khổ, sẽ không cuối cùng thủ lao cũng mất. Hắn chết, vì hiểm hộ chúng ta rút lui, hắn mang theo thân vệ cùng tự nguyện lưu lại thủ vệ đoàn hậu. Ý của ngươi là, ta 10 cái golden dịp phần không ai cho ta. Hạ vì sổ nam tước sau khi chết, công tước đã đem mảnh này lãnh địa ban cho vợ lưu đồ nổ vạn nam tước, ngươi có thể hướng hắn đòi hỏi tiền thù lao. Tốt. Ta sẽ hướng đồ nổ vạn nam tước đưa ra chuyện này. Mặc dù hắn và vợ lưu đồ nổ vạn quan hệ không thế nào tốt, nhưng nói thế nào cũng coi như là sóng vai chiến đấu qua, hắn hẳn là sẽ không lại điểm này tiến trình. Cáo biệt Evans, leo đi vào trấn nhỏ tử quán. Ngươi nói thế nào hai cái cô nương? Các nàng đã sớm rời đi, ta nhớ được các nàng giống như để lại một câu nói, ta suy nghĩ. Lão bản nương nhớ lại một chút nói, ta nhớ lên, những lời này là, họ gạ tổ phụ bệnh nặng. Các nàng cần trở về. Để ngươi không cần lo lắng. Không cần. Ách, hẳn là không cần. Tốt, cảm tạ ngươi nhắn lại. Vạn nhất các nàng trở lại, nói cho các nàng biết ta tại kẻ tì ả thành. Leo tiện tay bắn ra một cái ngân tệ. Tạ ơn, khách nhân. Ta chắc chắn đem lời đưa đến. Lão bản đường vui vẻ ra mặt. Lưu lại tin tức, Leo trực tiếp rời đi lưu trấn. Nơi này vừa được thảo phạt đội chiếu cô qua, hẳn không có cái gì bị thác. Hắn quyết định trở về kẻ tì ả thành, tiếp tục hèn mọn phát dụng. Kẻ tì ả thành, ngựa gỗ hành phi tử quán. Leo, ta nghe nói ngươi chỉ tiếp lấy cấp thấp ủy thác, mạo hiểm như vậy người đẳng cấp sẽ thăng được rất chậm, ta thế nhưng là cược ngươi sẽ trở thành kẻ tì ạ cái thứ nhất hoàng kim cấp. Bạn bưng lên bia hung hăng uống một hớp lớn, để ly xuống nói. Gỗ lìn nguy hại ngươi cũng đã nhìn thấy qua rồi, ta đây không phải vì dân trừ hại sao. Leo chỉ một ngón tay, bia lập tức đã nổi lên băng nổi. Ta lúc tuổi còn trẻ ý nghĩ giống như ngươi, nhưng kỳ thật những nông dân kia căn bản sẽ không nhớ kỹ ngươi tốt. Vẫn là đa số chính mình suy nghĩ. Ai, cho ta cũng tới một chút khối băng. Bạn giơ ly lên đưa tới, Leo tại hắn cái chén nhạt nhẹ một chút. Thật hâm mộ ngươi loại này trời sinh huyết mạch thuật sĩ, có thể một mực uống đến đóng băng địa. Các ngươi ngân cấp mạo hiểm giả như thế thanh nhàn sao? Ta gần như mỗi lần tới đều có thể nhìn gặp ngươi. Nhờ hồng phúc của ngươi tại sa mạc kiếm một món hời, trở về lại cùng bờ lưu kiếm lời một bút. Nói thực ra, ta đã đang suy nghĩ ẩn lui vấn đề. Ngươi ẩn lui rồi, Sophia tiểu thư cùng Leon các nàng làm sao bây giờ? Leon đã quyết định trở thành viện trưởng của cô nhi viện. Sophia là đại tiểu thư, nàng luôn có thể chiêu mộ đến nhân thủ. Lệ Ẩn hắn còn trẻ như vậy, liền định đi cô nhi viện làm viện trưởng. Trật tự thần điện thần quán trưởng nhưng thật ra là nghĩ hắn tại thần điện công việc, nhưng Lệ Ẩn tâm ý của hắn đã định. Nếu hắn đã quyết định, ngươi xem như đồng đội hẳn là chúc phúc hắn. Ta đương nhiên sẽ chúc phúc hắn, chờ ta ẩn lui còn có thể giúp đỡ một cái. Có muốn không, ngươi tới tiếp nhận vị trí của ta, tạm thời cùng Sophie ạ tổ đội chứ? Ta ngày ngày giết cấp thấp ma vật, Sophie ạ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mà lại ta mạo hiểm giả đẳng cấp mới nhị giai. Như vậy đi, bằng vào ta thân phận giúp ngươi tiếp điểm cao cấp nhiệm vụ, để ngươi nhanh chóng để thăng một cái đẳng cấp như thế nào? Cái này không phải đại luyện sao? Cái gì đại luyện? Úc, không có gì, ta thích từng bước một đến, cảm ơn hảo ý của ngươi. Đều nói người cường đại ít nhiều có chút dở hơi, ngươi cái này còn không có mạnh lên liền đã có dở hơi rồi. Đúng rồi, ngươi giúp ta hỏi bờ Lu Nam tức không có. Hỏi, hắn xế chiều ngày mai rảnh rỗi, để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn một lần. Trực tiếp để ngươi mang cho ta 10 cái golden dịp phần không được sao? Làm gì còn gặp mặt? Đi gặp một mặt đi, lại sẽ không rơi khối thịt. Tốt. Lão bản nương lại đến hai chén bia. Bắt dơ lên dấu tuyết chén rượu hồ lớn. Được. Ngày thứ hai, kẹt tỷ ạ thành, bờ Lu đổ nổ bản Nam tức phủ đệ. Leo cùng bạn, đang ngồi ở phòng khách, chờ đợi Nam tức triệu kiến. Sau một lát, một cái trung niên mỹ phụ đi ra. Bạn, ngươi đã đến. Bạn vừa thấy được trung niên mỹ phụ, lập tức đứng lên nói, ạ vì nạ. Ừm, ta tới tìm bờ Lu. Leo thấy thế cũng đứng người lên, ạ vì nạ phu nhân ngài tốt. Mời ngồi, ngươi nhất định chính là bạn nói qua Leo tiên sinh hả? Trung niên mỹ phụ khẽ cười nói. Không sai, hắn chính là Leo. Leo còn chưa lên tiếng, bạn trước hết tiếp lời nói. Bạn, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là vội vã như vậy nóng nảy. Trung niên mỹ phụ che miệng nhẹ giọng cười nói. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, để cho bạn cũng than thở người cũng không nhiều. Là bạn tiên sinh quá khách khí, ta chỉ là một cái phổ thông tiểu tử quê mùa mà thôi. Leo kín đáo trả lời. Ngươi có thể so sánh bạn có lễ phép nhiều, so sánh xuống, bạn càng giống một cái nông dân. Avina, ngươi cũng không phải không biết, ta cái này đức hạnh vẫn luôn dạng này, liền không thích quý tộc những cái kia con quân vấn. Bạn phất phất tay, hắn cùng hắn sư phụ đều không thế nào thích quý tộc loại này khách sáo. Bạn, đi lì còn tốt chứ? Rất tốt, ngươi lần trước đưa cho nàng quần áo, nàng rất thích, còn nhờ ta cảm tạ ngươi tới. Đi lì là cô bé tốt, bạn ngươi cũng không nên cô phụ người ta. Yên tâm đi, ta đều chuẩn bị ẩn lui rồi, an tâm làm hảo trợ phu. Đây thật là chuyện tốt. Hai người cho chuyện nhà, Leo thì tại bên cạnh bất động như núi. Bạn, ngươi đã đến. Không lâu sau đó, vợ Lu đổ nổ và Nam tức đi vào phòng tiếp khách. Leo, đã lâu không gặp. Chương 41, liên lụy chương 41, liên lụy chúng ta vẫn còn rất nhiều không đủ, cần chúng ta cùng một chỗ dắt tay cùng ăn, thu được tương lai tốt đẹp. Vợ Lu Nam tức lòng tin 10 phần, thẳng thắn nói. Phía dưới, bạn dùng sức mở to hai mắt, cố gắng không để cho mình về phần ngủ. Leo mặt ngoài chăm chú nghe, kỳ thực không hiểu đâu. Ta tới lấy tuổi, ngươi cho ta nói suốt gà cho tâm hồn. Nhưng ở phía trước hai người, còn đứng không ít tuổi trẻ người, bọn hắn đại đa số đều là một bộ bình dân cách ăn mặc, đang mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem vợ Lu Nam Tước. Vì tương lai tốt hơn, chúng ta nhất định phải mạnh lên. Vinh quang sẽ vĩnh viễn chiếu rọi chúng ta. Vinh quang sẽ vĩnh viễn chiếu rọi chúng ta. Phía dưới là đám thanh niên, kích động đi theo Nam Tước hô to. Diễn thuyết hoàn tất, kích động đám người tán đi, Nam Tước lần nữa đi vào bắt cùng Leo bên người. Bắt ngươi cảm thấy thế nào? Nam Tước hỏi. Ừm, vẫn được. Bắt vẻ mặt qua loa. Nam Tước cũng không hề để ý, nhìn về phía Leo, "Leo, ngươi cảm thấy thế nào? Là tương lai tốt đẹp cố gắng là chuyện tốt. Xem ra vẫn là người trẻ tuổi càng hiểu ta." Nam Tước nở nụ cười, "Leo, ngươi muốn gia nhập ta không? Ta có thể phong ngươi làm kỵ sĩ." "Thật xin lỗi, Nam Tước đại nhân, ta chỉ là một cái nông thôn đến phổ thông mạo hiểm giả, không có cái gì rộng lớn lý tưởng. Chỉ muốn kiếm được chút món tiền nhỏ, lại đi ra nhìn xem thế giới. Thật đáng tiếc, bạn cũng cùng ngươi, không nguyện ý trở thành ta kỵ sĩ. Bỡ lu ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta? Ta có thể chịu không được quý tộc một bộ kia diễn xuất." Bạn chép miệng một cái nói. Bạn ngươi xác thực không thích hợp làm quý tộc, bất quá, Leo không giống vậy. Leo ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ta chỗ này đại môn một mực vì ngươi mở rộng. Cảm ơn ngươi, Nam Tước các hạ. Nếu như cần trợ giúp gì lời mà nói, ngươi kỳ thật có thể lấy vị thác hình thức thuê chúng ta. Tốt, đây cũng là một ý định không tồi. Về sau, lại tùy tiện hàn huyên một chút, Nam Tước để cho quản gia mang tới 10 golden dịp phần giao cho Leo. Cầm tới tiền, Leo liền cáo biệt Nam Tước. Đi ra Nam Tước phủ, Leo nhìn về phía bạn, hắn thật là trước đó cái kia bờ Lu đồ nổ bạn. Ta vừa nhìn thấy hắn thì so ngươi còn giật mình, bất quá đây đúng là hắn. Thật không nghĩ tới hắn như vậy nhiều năm tính xấu cũng có thể từ bỏ. Có lẽ hắn từng có đặc biệt kinh lịch đi. Đại khái là vậy. Hai ngày sau đêm khuya, Leo chỗ lữ điếm. Bình bình bình. Kịch liệt tiếng đập cửa vang lên. Người nào nha? Lữ điếm lao bản rất là khó chịu hỏi. Mở cửa. Mở cửa nhanh. Chúng ta là thành vệ. Nghe được là vệ binh, lữ điếm lao bản lập tức mở ra đại môn lữ điếm. Kịch liệt tiếng bước chân, tại Leo ngoài phòng dừng lại. Cảm giác không đúng, Leo từ trên giường xoay người mà lên. Bành. Cửa gian phòng được thô bạo phá bỡ, vệ binh chấp nhất vũ khí nối đuôi nhau mà vào. Người nào? Leo tay cầm chuôi kiếm. Ta là công tước thị vệ, ngươi chính là Leo. Dẫn đầu vệ binh toàn thân trọng giáp, xem xét không phải phổ thông tiểu binh. Leo thậm chí còn chưa kịp mặc bên trên hộ giáp, chỉ có một kiện vũ trang áo. Dù sao nơi này là kẻ ti a thành, không cần lo lắng có quái vật gì đánh lén. Ta là. Ngươi biết mở Lu đồ nổ bản Nam Tước sao? Quen biết, nhưng không tính rất quen. Không quen, vậy trước kia ngươi đi Nam Tước phủ làm gì? hơn nữa còn cùng hắn người ủng hộ cùng một chỗ nghe hắn diễn thuyết. Ta chỉ phải đi tìm hắn đòi hỏi trước kia tiền ủy thác dùng mà thôi, hắn nhất định phải lôi kéo ta nghe, ta có biện pháp nào? Là xảy ra chuyện gì sao? Leo nhìn xem hung thần ác sát vệ binh lĩnh đội, một cú không tốt ý nghĩ xông lên đầu. Đêm qua công tước bị người ám sát, đờ dẹp đổ nổ bản hầu tức cho rằng là bờ lưu nam tước gây nên, tất cả cùng nam tước tương quan người đều nhất định phải tiếp nhận thẩm vấn. Việc này tại sao không đi tìm nam tước? Tìm ta làm cái gì? Hỏi rất hay, bởi vì nam tước đã mất tích. Ta. Leo im lặng. Mời đi theo chúng ta một chuyến, nếu như ngươi phản kháng, hầu tước có lệnh, giết chết bất luận tội. Leo nhìn một chút trước mắt vệ binh, hắn có rất lớn nắm chắc giết ra ngoài. Nhưng phía sau liền phải ứng phó quần quận không dứt kẻ si ạ binh sĩ, cái này không cần thiết. Hắn dù sao chỉ cùng bờ lưu nam tước đã gặp mặt vài lần mà thôi, chỉ cần không phải đồ đần liền hẳn phải biết hắn căn bản không có vấn đề. Tốt, ta đi với ngươi. Rất tốt, đừng có đùa hoa văn. Công tước thị vệ đã nhìn thấy Leo trên cổ, màu xám cho mạo hiểm giả thân phận bài. Đệ nhị giai mạo hiểm giả, hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn hắn thậm chí đều không có cho Leo đeo lên gông xiềng các loại đồ vật, đến hạn chế tự do của hắn. Chỉ là đem hắn vũ khí đoạt lại. Không lâu sau đó, Leo bị giam giữ đến kẻ tì ạ thành binh doanh dưới mặt đất ngục giam. Hắn đi vào thì đã có không ít người bị giam ở bên trong. Leo đã nhìn thấy mấy cái bờ lưu đồ nổ vạn nam tức người ủng hộ. Nhưng giống như bạn loại này chân chính cùng bờ lưu quan hệ tốt người, Leo lại không trông thấy. Đồng dạng, Sophia cùng Leon hai người bọn họ, Leo cũng không có trông thấy. Bị giam người tiến vào ở bên trong, gần như đều là bình dân, bọn hắn đại bộ phận đều một bộ hoảng sợ không chịu nổi một ngày thân sắc. Chỉ có một số nhỏ vẻ mặt không phục, bọn hắn hô to ầm ĩ, nói đây là hầu tức vu oan giá họa, sợ bờ lưu nam tức đoạt hắn chức thành chủ. Rất nhanh, những cái kia hô to chi nhân đã bị thủ vệ mang đi, sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Leo cũng không cảm thấy hầu tức sẽ thả những người kia, từ xưa đến nay, hoàng gia ở giữa tranh đấu tàn khốc nhất. Giống như những thứ này trắng trợn đứng đội người, chính là trước hết nhất chết một nhóm kia. Cái này đến cái khác người được mang đi ra ngoài, sau đó liền rốt cuộc chưa có trở về. Đối với cái này, Leo quyết định chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hắn len lén từ không gian trong bọc xuất ra đồ ăn tiếp tế, để cho mình từ đầu đến cuối ở vào trạng thái tốt nhất. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba. Đến tới Leo, hắn được hai cái thủ vệ dẫn tới một gian phòng thẩm vấn. Nhìn xem vết máu loang lổ phòng thẩm vấn, vẫn còn cái kia trên thân dính đầy máu tươi, mặt mũi tràn đầy cười tà quan thẩm vấn thì, Leo lên tiếng nói, các ngươi đều không có ý định hỏi trước ta một cái, liền chuẩn bị dùng hình sao? Hắc hắc, ta là kẻ tì ạ sơ thẩm tin tức quan, không có cái gì là ta không hỏi được. Điên cuồng quan thẩm vấn lẻ lưỡi, liếm liếm trong tay hình cụ, đem hắn trói đến trên bàn, để cho ta tới hảo hảo ân cần thăm hỏi một cái hắn. Vốn còn nghĩ hòa bình giải quyết, quả nhiên ta tư duy vẫn có chút gò bó theo khuôn phép. Leo không hề động, mà là lẩm bẩm lầu bầu nói, đáng chết tù phạm, nhanh cho ta. Thủ vệ lời còn chưa nói hết, đã bị Leo tiện tay một quyền đánh bay, đâm vào phòng thẩm vấn trên tường đá, phát ra bịch một tiếng, tại bắn ngược trở về. Ngươi, cô. Cái thứ hai thủ vệ vừa dứt lời, ba ngón tay đông nhiên tại hắn biết hầu chỗ bóp, bị bóp nát cổ họng thủ vệ gắt gao che lấy cổ họng ngã xuống. Leo nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái, giang giáp. Một tiếng, bắn trở về thủ vệ cổ, đã bị sinh sinh đập gãy. Ngươi đang chết này tù phạm, ngươi đã làm gì? Nơi này có thể cái gì quân doanh ngục giam? Ngươi muốn đối với ta làm gì, ta liền đối với ngươi làm gì. Vệ. Ba. Mạnh khỏe không gì sánh được bàn tay tạo xuống, quan thẩm vấn trong miệng bay ra mấy quả răng. Lạnh buốt dòng nước từ đầu đổ xuống. Quan thẩm vấn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn giờ phút này đã bị cột vào trên bàn, không thể động đậy. Mà Leo lại dẫn theo một thanh câu rồi đao, đang dùng ngón tay khảo thí trình độ sắc bén. Thả ta ra, nếu không hầu tước đại nhân sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Cái trước uy hiếp ta thành chủ đã biến thành heo nướng. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một người hầu tước? Leo cười gằn giơ trong tay lên câu rồi đao. Ăn miếng trả miếng, gấp trăm lần hoàn trả. Chương 42, vô song chương 42, vô song a. Thê thảm tiếng gào thét ở bên trong, mấy cái thủ vệ giấy lên đại hỏa, từ chỗ ẩn thân chạy đến, muốn tìm được nguồn nước, nhưng sau mấy bước, bọn hắn liền ngã trên mặt đất. Đá tảng xây thành binh doanh, không gian cũng không rộng, không cách nào hình thành nhân số ưu thế. Cứ việc kẻ si ạ binh sĩ phần đông, bọn hắn y nguyên không phải là đối thủ của Leo. Có quét hình tại, coi như các binh sĩ nhớ mai phục, cũng chỉ sẽ bị Leo trước một bước đánh lén. Cũng tỉ như vừa được hỏa cầu đốt chết vài cái thủ vệ. Đầy người máu tươi Leo trên thân quấn quanh lấy ra tốc thuật mang tới gió nhẹ, dẫn theo giành được vũ khí, dạ bước tại binh doanh bên trong, đem nhìn thấy hết thể sinh vật giết chết. Hắn giờ phút này không có một chút lòng thông cảm. Tại sau lưng hắn đã ngã xuống vô số cổ thi thể. Giết hắn. Trong thông đạo lại một đội thủ vệ hướng về Leo vào tới. Siêu. Trường mâu mang theo chí mạng phong thanh xuyên qua. Chỉ có vũ trang áo phòng thân binh sĩ được chi này trường mâu một hơi xuyên thấu ba người, cũng ken một tiếng cắm vào trong vách tường. Leo thế nhưng là dùng chí mạng ném chiêu này, ngay cả trong sa mạc trùng cắt đều giết chết qua. Trong sân đấu chính quy tuyển thủ dự thi, kém đi nữa đều là thanh đồng cấp bậc tuyển thủ, ý nguyên một mâu một cái. Những lính quyền này, cho Leo sách giày đều không đủ. Nhìn xem một kích kinh khủng này, các binh sĩ rút lui. Đây không phải anh dũng chiến đấu, đây là chịu chết. Ngay cả tiểu đội trưởng đều chết tại một kích này bên trong, các binh sĩ cơ hồ là không chút lựa chọn xoay người chạy. Vậy mà Leo cũng không có dừng tay, lúc trước hắn không có ý định giết người, nhưng đã có người muốn đối phó hắn, vậy hắn nhất định phải toàn lực đáp lễ. Rồi tay ra, lại một đem trường mâu xuất hiện ở trong tay. Quán xuyên đâm phát động, trực tiếp đem phía sau nhất hai cái binh sĩ chuyển lên. Tiếp lấy Leo đem trường mâu vừa để xuống, rồi tay ra, nắm chặt ngã xuống binh lính kiếm co lại, mạnh nữa nhưng đột nhập đám người, ngân sắc ánh trăng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một lát, chỉ còn lại có trên đất tàn phá thi thể. Cán giải vũ khí tinh thông 1, 40, 40 cán giải vũ khí tinh thông thăng cấp đến LV5, quán xuyên đâm thăng cấp đến LV2, quán xuyên đâm LV2, tại một đường thẳng bên trên khởi xướng công kích đâm, truy cầu càng thêm chí mạng xuyên thấu một kích, thể lực chiến kỹ đẳng cấp để thăng đến LV11, lực lượng một nhanh nhẹn 2 tinh thần 2 ma pháp chiến sĩ đã giải khóa kỹ năng mới, lôi đỉnh một kích lôi đỉnh nhất kích LV1, đem lôi đỉnh chi lực kèm ở vũ khí bên trên, lần công kích. Sau đem dẫn bạo lôi đỉnh, đối với phụ cận địch nhân tạo thành cường độ thấp điện năng tổn thương sát nhập sinh ngắn ngủi tê liệt hiệu quả, mặc kim loại trang bị mục tiêu hiệu quả gấp bội. Mỗi lần tiêu hao 5 điểm pháp lực cấp 11 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, một kim một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế thừa dịp hiện tại không ai, rút thưởng. Hàn băng tiễn LV2, phóng thích một chi hàn băng tiễn, đối với mục tiêu tạo thành đâm xuyên cùng thương tổn băng hệ, tỷ lệ nhất định đông kết mục tiêu. Mỗi lần tiêu hao 15 điểm pháp lực. Cần cấp 4 pháp thuật tinh thông cấp 2 hàn băng tiễn rồi, không sai. Leo một bên phát ra tự đề cử, vừa tiếp tục quét hình. Đường cong ở trong mắt nhảy nhót, điểm đỏ tại rời xa lộ tuyến của hắn. Cũng không biết các binh sĩ là bị hắn dọa sợ, vẫn là ra mặt khác tình huống. Nhưng Leo cũng không tính cứ như vậy ra ngoài. Binh doanh bên ngoài là một cái to lớn luyện võ trường, nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, hắn liền không có địa hình ưu thế, cho nên vẫn là phải nghĩ cái biện pháp. Leo mặc dù am hiểu giết người, nhưng cũng không tính ngạnh sinh sinh giết ra thành thị, nói như vậy không chừng người không có giết xong, trước được mà chết. Ừm. Kho quân giới. Nhìn xem địa đồ quét hình bên trong, đột nhiên nhảy ra nhắc nhở, Leo trên mặt vui mừng, lập tức thay đổi phương hướng. Siêu. Lóe hồng quang trường mâu đâm xuyên một sĩ binh, sau đó, trường mâu hất lên đánh tới hướng hai cái khác binh sĩ. Bành. Cái thứ nhất được trúng đích binh sĩ đột nhiên bạo tạc, được liên lụy hai cái binh sĩ cũng bị nổ hoàn toàn thay đổi. Từ thủ vệ trên thi thể lật ra chìa khóa, mở kho quân giới lại môn. Leo lập tức hai mắt tỏa sáng, một bộ toàn thân giáp đang bày ở chính giữa. Đi qua xem xét, mặc dù là sản xuất hàng loạt hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng nói thế nào cũng là bản giáp, so với hắn bây giờ đơn bạc vũ trang áo tốt đến bầu trời. Cái thế giới này sản xuất hàng loạt bản giáp công nghệ kỳ thật rất không tệ, vì chiếu cố lao sói cô độc mạo hiểm giả, bản giáp sử dụng là giản dị khóa trụ, một người cũng có thể rất thoải mái mặc. Quay người tướng môn bắt giam, sau đó cấp tốc mặc toàn thân giáp, một bên mặc bên cạnh quét hình, tránh cho bị đánh lén. Mấy phút đồng hồ sau, Leo biến thành một cái thiết quán đầu. Đón lấy, Leo lại tại kho vũ khí tìm tòi một phen. Trước tiên đem mấy cái hoàn hảo vũ khí thu được không gian trong bọc, lại thu cái giống như cánh cửa đồng dạng trọng thuẫn. Sau cùng lấy lên một thanh hai tay trọng kiếm, gánh tại trên vai. Đưa mũ giáp mặt nạ buông xuống, Leo đi ra kho quân giới, dùng trọng kiếm trên mặt đất trên thi thể đâm hai lần, liền hướng binh doanh đi cửa sau đi. Lần nữa quét hình, cửa sau người càng ít rồi, mới vừa rồi còn có mười mấy người, hiện tại chỉ có mấy người. Này, mấy người các ngươi làm sao còn ở chỗ này lẻm mà lẻm bề? Leo đánh đòn phủ đầu, lớn tiếng đối với vài cái thủ vệ quát. Đại nhân, đội trưởng để cho chúng ta canh giữ ở chỗ này. Thủ vệ trông thấy một cái khiêng mang huyết trọng kiếm thiết quán đầu đi tới, lập tức lắp bắp hỏi trả lời. Các ngươi đội trưởng đây? Hắn đi phủ công tức công báo cáo tình huống rồi. Thật sự là phế vật, liền một cái đạo phạm, rõ ràng còn đi quấy rầy hầu tức đại nhân. Cho chuyện một bên lớn tiếng quát lớn, vừa đi tới. Đột nhiên, quyển trọng kiếm không có dấu hiệu nào nổi lên một trận gió lốc. Nhất đến gần ba cái thủ vệ gần như chưa kịp phản ứng, đã bị một kiếm hai đoạn. Ầm ầm. Ngoài phòng một trận tiếng sấm nổ vang, che giấu tàn sát ồn ào náo động. Đầy người máu tươi Leo đẩy ra cửa về sau, bầu trời đã bị mây đen bao phủ. Cuồng phong gào thét, mưa như chút nước mà xuống. Leo trên khôi giáp máu tươi lập tức được cọ rửa đến sạch sẽ. Kịch liệt tiếng la giết đang tại binh doanh cửa chính vang lên. Leo coi như là hiểu rõ, vì cái gì cửa sau người giảm bớt? Bởi vì không chỉ hắn tại chiến đấu. Đi qua chỗ rẽ nhìn sang, binh doanh trên quảng trường, hai nhóm người đang đội mưa to, đấm máu chém giết. Trong đó một phương, rất rõ ràng là thành thị vệ binh, phe bên kia trang bị phức tạp, thoạt nhìn như là vũ trang bình dân và mạo hiểm giả. Mà tại một phương khác nhân mã bên trong, Leo nhìn thấy một người quen, Bạt. Lúc này Bạt đang dẫn theo tạp bài quân, cùng thành thị vệ binh chém giết kịch liệt. Tạp bài quân thoạt nhìn chẳng ra sao cả, nhưng chiến đấu, hung hãn không sợ chết, giống như cắn thuốc đồng dạng. Thành thị vệ binh thoạt nhìn trang phục thống nhất, lại bị giết đến liên tục bại lui. Nếu người quân đến, còn ngụy trang cái gì? Leo đem mặt nạ nghiêng lên, dẫn theo trọng kiếm liền giết đi qua. Hô, to lớn ngân sắc ánh trăng lóe lên, mấy cái cản đường thủ vệ lập tức được chặn ngang chặt đứt. Máu tươi hỗn hợp nội tạng, tại mưa như thác đổ cọ rửa xuống, chân chính máu chảy thành sông. Trọng kiếm bung vẩy ở bên trong, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Leo hung tàn trình độ, thậm chí so Bạt trọng phủ càng thêm khoa trương. Leo, người trốn ra được. Bạt một búa đánh chết đối thủ, đi vào Leo bên cạnh hô. Cái gì trốn tới? Là giết ra đến. Tới phiên ngươi muộn một chút, ta liền đem nơi này giết sạch rồi. Trong lúc nói chuyện, Leo một kiếm hạ xuống, lại là vài cái một nửa thân thể bay lên trời. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Mắt thấy không địch lại, có binh sĩ bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên. Có một cái liền sẽ có vô số. Rất nhanh, binh doanh đã bị Bạt người mang tới chiếm lĩnh. Trong binh doanh, Bạt cầm lấy một khối vải rách, sắt trên thân huyết thủy. Bỡ lưu phái người đến cho ta biết thì đã quá muộn. Chờ ta đem đi lý nắp kỹ, lại đi tìm ngươi thời điểm. Vừa vặn trông thấy ngươi được mang đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp giết những người kia. Leo mặt nạ đã mở, mũ giáp khe hở nước mưa còn đang nhỏ xuống. Nắm lên trên bàn một khối bánh mì đen, dùng sức cắn xuống một cái, nhai a nuốt vào, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Vốn là không muốn giết người, ai bảo bọn hắn lại muốn cho ta ra hình tra tấn. Bọn gia hỏa này thật đáng thương, bình thường ỷ vào hầu tức chỗ dựa, làm không ít chuyện xấu, kết quả gặp được ngươi. Bạt lúc tiến vào, đã nhìn thấy Leo Kiệt Tác, không nói máu chảy thành sông đi, cũng là núi thây biển máu. Đặc biệt là trong phòng thẩm vấn, có mấy cái vũ trang bình dân là đi tới đi vào, phun chạy đến. Lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ thật ta biết cũng không tính là nhiều, vợ Lu nói cho ta biết, công tước cố ý muốn cho hắn trở thành thành chủ, kết quả hắn cùng cha khác mẹ đại ca động thủ trước, độc chết công tước cũng giá họa cùng hắn. Cho nên ngươi liền giúp hắn. Vậy ta còn có thể giúp ai? Hầu tước, ta chính là nguyện ý giúp hắn, hắn dám để cho ta giúp sao? Nói cũng đúng, cái kia bờ Lu Nam tức đây. Phủ công tước. Chương 43, đảo chính chương 43, đảo chính những người này xảy ra chuyện gì vậy? Leo nhìn xem những cái kia vũ trang bình dân. Quân khởi nghĩa. Bờ Lu là nói như vậy. Nói thực ra, hắn để cho ta dẫn người chiếm lĩnh binh doanh thì ta cho là hắn đang nói đùa, kết quả hắn thật sự mang đến nhân thủ, hơn nữa còn không ít. Bạt bên cạnh nhấm nuốt thức ăn trong miệng, bên cạnh nói với Leo. Vậy làm sao bây giờ? Một mực tại nơi này chờ lấy sao? Đã ăn no, Leo nhặt lên một khối khăn lau, bắt đầu xoa hắn như ý đến khối giáp. Vợ Lu nói, chiếm lĩnh binh doanh, liền phái người thông chỉ hắn, sau đó chờ hắn tín hiệu. Ai, ngươi cái này khôi giáp không tệ nha. Ở đâu ra? Đương nhiên là ta nhặt được. Leo mặt không đỏ tim không đập nói. Ta đoán ngươi là tại binh doanh kho quân giới nhặt được đi. Không người nhận lãnh vật phẩm chính là ta. Ngược lại đây đều là hầu tức đồ vật, ta cũng sẽ không đoạt đồ vật của ngươi, ngươi kích động cái gì à? Bạt nhìn xem hộ thực Leo lắc đầu một trận. Dễ dàng như vậy bản giáp, hắn cũng không phải mua không nổi. Trên người của hắn cái này giáp lưới là đi qua cường hóa phụ ma, chẳng những đầy đủ linh hoạt, mà lại lực phòng ngự cũng không so phổ thông bản giáp thấp. Bạt đại ca, Nam Tước gửi thư số. Lúc này, một cái quân khởi nghĩa xông tới hô. Tốt, lưu lại một số người trông coi tù binh, những người khác đi với ta phụ công tước. Bạt đứng người lên nói. Leo, ngươi muốn tới sao? Đều kém chút bị người vô duyên vô cớ xử lý, có thể nào không đi nhìn một chút? Leo buông xuống mặt nạ, nhấc lên trọng kiếm. Vậy chúng ta đi. Bạt dẫn theo lưỡi búa đi hướng binh doanh bên ngoài. Mưa to còn tại xuống, vừa mới lau lau nửa ngày nước đọng, coi như là trắng trà sát. Một đoàn người tại Bạt dẫn dắt, rất đi mau vào màn mưa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, sấm sét vang dội. Công tước lâu đài đại môn đã mở rộng ra. Một cái thụ thương vệ binh, đưa hai tay ra muốn cầu cứu. Phốc phốc, lưỡi dao đâm vào yết hầu, lại hung hăng một cái. Máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Quân khởi nghĩa binh sĩ rút trường kiếm ra, lau trên mặt một cái nước mưa, đi hướng một cái khác còn tại dãy rủ vệ binh. Máu tươi hỗn hợp có nước mưa, cuốn lượn chảy xuôi. Kịch liệt tiếng bước chân từ xa đến gần, quân khởi nghĩa các binh sĩ lập tức đề phòng. Trực tiếp thấy người đầu lĩnh là Bạt, mới dùng nhẹ nhàng thở ra. Bạt đại ca, Nam Tước cùng Sophie ạ tiểu thư đã tiến vào. Bọn hắn đã tiến vào. Thế mà đều không chờ ta. Nam Tước phân phó, ngươi đã đến liền trực tiếp đi trung đỉnh. Trung đỉnh sao? Chúng ta đi. Bạt vung tay lên, một đám người vọt vào toàn thành, hướng về trung đỉnh chạy đi. Giang giác. Một đạo chói mắt thiểm điện từ Sophie ạ ma trượng phía trước thoát ra, đập nện ở trên thành lầu binh sĩ trên thân. Nước mưa thấm ướt trên tường thành tất cả mọi người, tại thiểm điện phản ứng dây chuyển xuống, một lần liền có 10 cái giơ nó binh sĩ toàn thân nám đen ngã xuống. Vậy mà trên tường thành thủ vệ cũng không phải ngồi không, một trận mưa tên từ trên trời giáng xuống. Sophie ạ không thể không chĩa vào hộ thuẫn lui về, bởi vì đã có càng rất mạnh hơn cung kình nọ nhắm ngay nàng. Trong đó một chút mũi tên còn lóe ra quang huy. Đơn sơ thang công thành tử dựng đứng lên, quân khởi nghĩa binh sĩ đang tại leo lên phía trên. Đại khái từ trước đến nay không nghĩ tới nội thành tòa thành sẽ gặp phải công kích, công tước căn bản không có tại trong pháo đài chuẩn bị cái gì phòng ngự trang bị. Lúc trước vài tòa cỡ lớn nỏ pháo cũng bởi vì gió biển ăn mòn, tăng thêm lâu năm thiếu tu sửa mà hủy hoại. Nhưng coi như thế, hầu tước thị vệ cùng tòa thành vệ binh y nguyên bằng vào cao mười mấy mét bên trong tường phòng ngự lại tiến công. Các hạ, ngươi nội ứng, làm sao? Không có phản ứng. Lui về phía sau Sophie ạ đối với bờ Lu Nam tức hỏi. Tín hiệu đã sớm phát ra, xem ra hắn bị phát hiện rồi. Chúng ta chỉ có dựa vào chính mình rồi. Hy vọng bạn bên kia thuận lợi. Không phải vậy, chờ ta đại ca phái đi bắt ta người phát hiện không hợp lý trở về thủ, chúng ta thanh này coi như thua. Bờ Lu Nam tức nhìn xem từ trên thang lầu rơi xuống phe mình binh sĩ, vẻ mặt tạm đạm. Bờ Lu, các ngươi tiến triển thế nào? Bạt mang người tay chạy vội tới. Rất không thuận lợi, nội ứng của ta đại khái bị phát hiện rồi, hiện tại chỉ có thể ngành công. Bạt nhìn xem cao mười mấy mét tường thành chật chật lưỡi, liền xem như hắn cũng có chút bất lực. Công thành chiến độ khó cũng không thấp, mà lại tường thành thủ vệ mới còn sức nhỏ, rất nhiều leo lên đến một nửa quân khởi nghĩa ở giữa tiến rơi xuống. Sophia, ngươi dùng ma pháp xử lý cái kia xạ thủ, ta dẫn người xông đi lên. Trông thấy, nơi hẻo lánh, những người kia, sao? A, đây không phải là trong công hội mấy tên sao? Bạt nhìn phía xa trên tường thành, lén lén lút lút thò đầu ra mạo hiểm giả. Bọn hắn, đầu nhập vào, hầu tước, trong tay, ma mũi tên, ta không cách nào, tới gần. Xem ra hầu tước cũng không ngốc, đã sớm thu mua một nhóm mạo hiểm giả. Bạt nhấc lên búa, đi hướng phía dưới thành tường, sau đó hô lớn, dễ dẹ. Các ngươi lúc nào đầu nhập vào hầu tước hả? Dễ dẹ đưa đầu ra trả lời, hầu tước thế nhưng là công tước chính thống người thừa kế, cũng không giống như ngươi đầu nhập vào chính là cái kia con riêng. Bạt, ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Nói không chừng hầu tước sẽ thả ngươi một ngựa. Bây giờ bị vây công thế nhưng là các ngươi đầu hàng mà nói, ta có thể cho bờ Lu thả các ngươi một ngựa. Ha ha ha. Hầu tước đã đáp ứng ta, xử lý các ngươi những thứ này phản nghịch, liền phong ta làm nam tước, cái kia con riêng tính là thứ gì? Vậy ngươi liền rửa sạch xe cổ, chờ lấy ta tốt. Câu thông không có kết quả, bạn lui trở về. Hán, sẽ không, nghe lời ngươi. Sophia lắc đầu. Đáng chết. Lại như thế mang xuống, đại ca người phái đi ra ngoài ngựa liền muốn quay trở về. Ba lỗ tốt lắm nhìn mặt, đã vặn mẹo, hán thua không dậy nổi. Ta dẫn người lên. Bạn hung hăng gắt một cái. Hán hiện tại cũng thua không nổi, từ khi bị trói bên trên bờ lù chiến xa về sau, hắn đã bị không lựa chọn. Ta tới giúp ngươi đi. Lúc này, một mực không có lên tiếng leo lên tiếng. Leo. Leo. Nam tước cùng Sophia đồng thời lên tiếng. Bởi vì leo một mực mặc lấy toàn thân giáp, mang theo mũ giáp, hai người một mực không có phát hiện là hắn. Là ta. Leo đem mặt nạ đẩy lên đi, lộ ra chân thực khuôn mặt. Làm sao thiếu mất một người? Leo là thần quan, không nguyện ý lẫn vào loại chuyện này. Trên thực tế, rất nhiều mạo hiểm giả đều lựa chọn không đếm xỉa đến. Cho nên nhìn thấy ngươi, ta mới phát giác được kinh hỉ. Vợ Lu Nam tức nói. Bắt nhìn về phía leo, ngươi có biện pháp nào? Rất đơn giản, tập trung hỏa lực. Nói xong, leo nhìn về phía Sophia, Sophia tiểu thư. Một hồi ta đi lên trước bắn ra pháp thuật, hấp dẫn bọn hắn hướng ta bắn tên. Ngươi xem đúng thời cơ, bắn ra pháp thuật giúp bạt thanh trừ một con đường. Được. Sophia gật đầu đáp chúng ta một khi ngăn chặn trên mặt, bạt ngươi liền lên, ta sẽ đuổi theo ngươi. Bọn hắn có ma pháp mũi tên, phổ thông bản giáp có thể ngăn cản không nổi. Bạt nhìn xem leo sát rùa đen đạo. Đương nhiên chống đỡ được. Leo ảo thuật, đem từ kho quân giới như ý đến trọng thuẫn đập xuống đất. Chương 44, quyết chiến chương 44, quyết chiến giang giáp. Một đạo thiểm điện liên từ leo trong tay bắn ra, trong nháy mắt thời điểm bắn trúng thỏ người ra công kích người bắn nỏ. Thiểm điện liên bắn tung tóe hiệu quả phát động, người đến gần hắn tất cả đều điện giật. Mà bởi vì bọn hắn lại bị nước mưa ướt nhẹp, điện năng tổn thương rõ rệt tăng lên đồng thời, lại thuận nước mưa lan tràn ra. Chỉ làm một kích này, liền ngã xuống 10 cái thủ vệ, mà càng nhiều thủ vệ vậy. Lâm vào điện năng tê liệt bên trong, có cái mặc khôi giáp kim loại hầu tức thị vệ, tức thì bị trực tiếp nung chín. Đáng chết, lại tới một cái ma pháp sư, giết hắn. Dễ dẹt la lớn. Vài cái mạo hiểm giả đứng người lên, hướng về phía leo liền bắn ra ma tiễn mũi tên. Đồng thời, trên tường thành người bắn nỏ cũng hướng leo hất vây xuống mưa tên. Đối với bọn hắn tới nói, ma pháp sư uy hiếp thật sự là quá lớn. Leo giơ lên trọng tuẫn, đột nhiên quận mình đi vào. Bình bình, bành, run run. Các loại thanh âm tại trọng tuẫn bên ngoài nổ vang. Nhưng cái này trọng tuẫn là chuyên môn dùng để phòng ngự trọng nỏ, lại lớn lại nặng nghề. Mà leo lại thân mang bản giáp, dù cho có ngẫu nhiên tên lạc leo tới, hắn cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Trên tường thành người không lời rồi. Trọng giáp trọng tuẫn ma pháp sư. Đây là cái gì đồ chơi? Thừa dịp xạ thủ nhét vào mũi tên khẽ hở, leo vung tay lại là một đạo thiểm điện liên. Một cái né tránh không kịp lúc mạo hiểm giả lập tức trúng chiêu, tại hắn trở nên một mảnh cháy đen thời điểm, điện năng cũng lan tràn ra, tới gần hắn đám vệ binh tất cả đều gặp nạn. Lập tức, lại ngã xuống một mảnh thủ vệ. Đúng lúc này, Sophia cũng gia nhập làm phép hàng ngũ, nàng và leo cùng một chỗ, liên tiếp vài cái thiểm điện đi lên, trên tường thành lập tức tử thương vô số. Và xem thời cơ sẽ đã đến, mang theo mới tới quân khởi nghĩa liền bắt đầu leo lên. Tại một phen chật vật vật lộn về sau, quân khởi nghĩa rốt cục đoạt lấy tường thành đổ bộ điểm. Leo đem trọng thuẫn vừa thu lại, phóng tới một cái thang công thành tử, hai ba lần liền bỏ lên. Trọng kiếm bung lên, hình bán nguyệt kiếm quang hiện lên, hai cái vệ binh lấy tư thế xoay tròn rất xuống tường thành. Đáng chết phản địch, đi chết đi. Lời nói quen thuộc truyền đến, leo nhìn sang, chính là ngày đó bắt giữ hắn chính là cái kia hầu tước thị vệ. Thị vệ đang cơ song thủ kiếm, đem một cái quân khởi nghĩa chặn ngang chặt đứt, sau đó phóng tới leo. Leo đem trọng kiếm hướng trên vai vừa dựng, tay trái hướng về phía trước một trường. Giang giáp, một đạo chói mắt thiểm điện, trong nháy mắt đập nện tại hầu tước thị vệ hoàn hảo toàn thân giáp bên trên. Thiểm điện liên bắn tung tóe mà ra, đem phụ cận mười mấy người toàn bộ điện ngược lại. Leo cầm vũ khí đi qua. Nhìn xem còn tại run rẩy hầu tức thị vệ, trọng kiếm giơ lên cao cao, lại hung hăng đệ xuống. Bành! Châm đục truyền ra rất xa, thép tinh chế luyện mũ giáp hoàn toàn biến hình, máu tươi từ khe hở phun ra. Nhấc lên trọng kiếm, nhìn về phía còn lại thủ vệ thì leo chỉ thấy trong mắt bọn họ sợ hãi. Giết! Quân khởi nghĩa bọn họ sĩ khí đại trấn. Công tước tòa thành đại sảnh, hai phái nhân mã đang giằng co. Đại ca ngươi đầu hàng đi. Bỡ Lu Nam tức nhìn xem trên đài cao hầu tước. Hừ, ngươi giết cha hung thủ, không có tư cách đều ta đại ca. Lúc trước thật nên ngăn cản phụ thân tìm tới mẹ con các ngươi. Hầu tước lòng đầy căm phẫn hướng Nam tước quát. Leo nâng lên mặt nạ nhìn về phía hầu tước mới đội hình. Hầu tước nhìn qua đại khái chừng 40 tuổi, chỉ xem bề ngoài là một cái phong độ nhanh nhẹn thân sĩ. Cái kia cùng bạn mắm nhau, gọi là dễ dẹt mạo hiểm giả, không biết trở lại lúc nào hầu tước bên người. Tại hầu tước phía sau, còn có một mặc pháp bảo trung nhân nhân, tựa hồ là một cái pháp sư. Còn dư lại chính là hầu tước thân vệ. Phía bên mình chỉ có bờ lưu Nam tước, bắt, Sophia cùng một bộ phận quân khởi nghĩa. Lúc trước quân khởi nghĩa nhân số càng nhiều, nhưng hầu tước viện quân đã đến. Quân khởi nghĩa bọn họ đành phải đóng lại đạo thứ nhất cửa thành. Sau đó tại tường thành phòng thủ, nếu như nơi này chiến đấu không thể cầm xuống, như vậy đem đầy bàn đều vua. Đại ca, phụ thân chết đi thì chúng ta đều không có ở đây nơi này, ngươi dựa vào cái gì nói là ta mưu hại phụ thân, mà lại ngươi còn lập tức phái người tới bắt ta cùng người ta quen biết, đây quả thật là vấn đề của ta. Ý miệng, chính là ngươi đưa cho phụ thân trong lễ vật có độc, mới làm hại phụ thân thân chết. Ngươi rõ ràng còn muốn giảo biện, chẳng lẽ không phải đại ca nghe nói phụ thân muốn đem chức thành chủ chuyển cho ta, mới bi quá hóa liều giết chết phụ thân, vu oan cho ta. Vợ Lu Nam tức cùng hầu tức dựa vào lý lẽ biện luận. Nam tước các hạ, ngươi cảm thấy hiện tại loại tình huống này cùng hầu tức tranh luận hữu dụng không? Đừng quên hầu tức viện binh đang tại tiến công đạo thứ nhất phòng tuyến, hắn đang kéo dài thời gian. Leo không nhìn nổi, hai huynh đệ đều muốn lúc thành chủ, lại vẫn cứ không ngừng chỉ trích là đối phương sai. Lúc này, ai đánh thắng, người đó là chân lý. Người nào thua người nào có nổi, chân chính ai ra tay đã không trọng yếu. Nam tước các hạ, lịch sử là do người thắng viết. Leo tiếp tục nói, Leo ngươi nói đúng, ta không nên cầm phía ngoài người tín nhiệm ta mệnh nói đùa, trận chiến đấu này chúng ta nhất định phải thắng. Tiến công, giết những thứ này phản đồ. Nam tước cùng hầu tước đều biết không thể bỏ qua, đồng thời phát ra mệnh lệnh. Quân khởi nghĩa cùng hầu tước thân vệ đụng vào nhau, trang bị toàn thân tinh lương bản giáp, toàn bộ bao trùm mũ giáp cùng hai tay trọng kiếm hầu tước thân vệ, bất kể là phòng ngự vẫn là sức chiến đấu, đều mạnh hung hãn không gì sánh được. Lưu lại quân khởi nghĩa mặc dù cũng là tinh nhuệ, nhưng bọn hắn trang bị kém cách quá lớn, chỉ là một cái hiệp, quân khởi nghĩa đã bị chặt đứt mấy người. Chỉ có Bạch Trọng Phủ đánh chết một cái thân vệ. Sophia vừa muốn bắn ra pháp thuật, đối diện ma pháp sư liền đối nàng thả ra liên tiếp phi đạn. Sophia không thể không mở ra hộ thuẫn chống cự. Một giây sau, phi đạn đột nhiên gián đoạn, Leo vũ khí trong tay đã đổi thành một thanh trường mâu. Tại trung niên ma pháp sư đối diện ma pháp của mình gián đoạn mà cảm thấy kinh ngạc. Kích xạ mà đến trường mâu đã đem hắn xuyên thủng. Đờ, đánh trước cạn ra giòn pháp sư là lẽ thường. Tại trung niên pháp sư ngã xuống thời điểm, vài cái thân vệ đã dựng lên tâm chắn che lại hầu tước. Thấy thế, Leo giơ tay ra, trọng kiếm xuất hiện lần nữa trên tay, hắn vọt thẳng hướng hầu tước. Mặc dù hầu tước nhìn qua là một người tốt, nhưng Leo chưa từng trông mặt mà bắt hình dong, đặc biệt là lúc giết người. Đối mặt xinh đẹp như hoa hắc ám tinh linh, hắn huy kiếm thời điểm không có nửa điểm do dự. Hiện tại đổi thành thân sĩ hầu tước, hắn đồng dạng không có một chút lưu thủ. Muốn chết. Dễ dẹt khẽ quát một tiếng, vung vẩy song thủ kiếm tiến lên đón. Hắn tự nhận kẻ tỷ ạ thành trẻ tuổi nhất Bạch Ngân, mặc kệ đối thủ là người nào, cũng đừng nghĩ dễ dàng đánh bại hắn. Mang theo hồ quang điện kiếm quang chợt lóe lên. Keng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Dễ Dẹt giơ kiếm đón đỡ ở Leo chẳng kích. Cũng bất quá. Dễ Dẹt nói còn chưa dứt lời, điện quang bắn ra bốn phía, hắn trong nháy mắt lâm vào tê liệt trạng thái. Đây là cái. Bạch. Kiếm quang hiện lên, Dễ Dẹt tư tưởng theo đầu của hắn bay lên giữa không trung. Một kiếm chém bay Dễ Dẹt đầu lâu, Leo một bước không ngừng, tiếp tục đi tới. Ba cái hầu tức thân vệ giải quyết đối thủ, sau đó vây hướng về phía Leo. Vậy mà sau một khắc, lại một đường tiệm điện từ phía sau đánh ra, trong nháy mắt đánh trúng trước mặt nhất thân vệ. Toàn thân giáp lúc này ngược lại thành gánh vác, dẫn điện tính năng phóng đại, lập tức đem hắn điện ngã xuống đất. Chương 45, khánh điện cùng người quen chương 45, khánh điện cùng người quen sổ phỉ ạ cơ pháp trượng, miêu tả lấy huyền diệu phù văn. Ma hóa ngôn ngữ từ trong miệng của nàng liên tục phun ra. Sau một khắc, một đạo chói mắt tiệm điện xuyên qua đại sảnh, đem mấy cái người mặc trọng giáp thân vệ tê liệt. Leo vung vẩy lóe hồng quang trọng kiếm thừa cơ tiến công, chúng đích một cái trong đó thân vệ đồng thời, cũng đem hắn đánh bay hướng những người khác. Tiếng nổ ở bên trong, mấy cái quân khởi nghĩa cùng nhau tiến lên, đem một người hầu tức thân vệ ngã nhào xuống đất. Đoạn kiếm thuận sốc lên mặt nạ đâm vào ánh mắt, thẳng vào đại não. Bên cạnh thân vệ giơ lên đại kiếm, giống như một cây kéo sắc bén, đem một cái quân khởi nghĩa chặn ngang chặt đứt. Sau đó hắn lại bị bật một đũa chém vào đầu. Chói mắt thiểm điện lần nữa sáng lên, quay chung quanh hầu tức thân vệ, trên thân nháng lửa ngã trên mặt đất. Máu tươi cùng tàn chi bay tứ tung, hò hét cùng trước khi chết kêu rên vang vọng đại sảnh. Leo một kiếm đánh bay tiến lên tiếp viện thân vệ, đi tới hầu tước bên người. Các ngươi đều sai rồi, hắn mới thật sự là hung thủ. Hầu tước hai mắt xích hồng, đưa tay nổ hướng bên hông trường kiếm. Leo, đừng giết hắn. Vợ Lu Nam tức lớn tiếng hô. Nhưng thời khắc này Leo trong mắt chỉ có sát lục. Gió táp một kích, nhanh như thiểm điện. Hầu tước chỉ là vừa rút kiếm ra, mi tâm của hắn liền đã bị trọng kiếm đâm xuyên. Phốc thử. Leo hoàn toàn không cho hầu tước mặt mũi, trọng kiếm gẩy lên trên, đỏ trắng chi vật nổi lên giữa không trung. Kiếm loại vũ khí tinh thông thăng cấp đến Lv5. Bán Nguyệt Trạm đã thăng cấp đến Lv2, Bán Nguyệt Trạm Lv2, trước người vung ra một đạo cường đại hình Bán Nguyệt Trạm kích, thể lực chiến kỹ đẳng cấp để thăng đến Lv12, lực lượng một sức chịu đựng 2, tinh thần 2, ma pháp chiến sĩ đã giải khóa kỹ năng mới, tử vong đả kích Lv1, sắp tối ám lực số lượng tụ tập ở vũ khí, lần công kích sau đem tạo thành ngoài định mức bóng đen tổn thương, như mục tiêu chết 7 lần. Này công kích thì hấp thụ mục tiêu cuối cùng sinh mệnh lực trị liệu bản thân. Đối với không có sự sống lực mục tiêu vô hiệu, mỗi lần tiêu hao 20 điểm pháp lực. Giới hạn lưới giao loại vũ khí cấp 12 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, một kim một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế Leo nhếch miệng lên, một thanh thu hồi trọng kiếm. Hầu tước thi thể nặng nề mới ngã xuống đất, đỏ trắng chi vật tự phá mở đầu sọ bên trong chảy ra. Trong chốc lát, đại sảnh hết thảy thanh âm đều tĩnh lại. Vợ Lu Nam tức đưa giải tay, hắn tựa hồ không nghĩ tới Leo sẽ làm giòn lưu loát giết chết hầu tước. Còn tại chống cự thân vệ bỏ lại vũ khí, chủ nhân của bọn hắn đã chết, chống cự đã không có chút ý nghĩa nào. Công tước dòng dõi hiện tại chỉ còn một cái. Bọn hắn thua. Sau một khắc, quân khởi nghĩa cao giọng kêu gào. Bọn hắn thắng. 10 cái golden dị phận, một đầu hầu tức mệnh, thật sự là tiện nghi. Leo nhìn xem hầu tức thi thể, nôn câu ránh. Cái này cả chàng chiến đấu, đối với hắn mà nói coi như là thay bay vạ gió, thậm chí có điểm không hiểu đấu. Cũng bởi vì tìm nam tức đòi lại 10 kim tệ, kết quả bị ép cuốn vào công tức dòng dõi đoạt đích chi tranh. Ngươi kỳ thật không cần giết chết hắn. Bờ Lu nhìn xem kẻ xuống đất hầu tức nói. Nam tước các hạ, không cần cảm ơn ta. Leo giống như là không nghe thấy Bờ Lu Nam tước lời nói, ngược lại nói với hắn một câu ý vị sâu xa. Hầu tước tin chết được thông chi một chút đi. Phía ngoài viện quân, tại nhìn thấy hầu tước thi thể về sau, đồng loạt bỏ vũ khí xuống. Quý tộc chính là như thế thành thật, lão đại chết rồi, vậy liền đổi một cái đi. Một trận đoạt đích chi chiến, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Vợ Lu Nam tức đại hoạch toàn thắng. Hiện tại hắn đem chính thức trở thành kẻ Ti A thành thành chủ, đồng thời cũng đem kế nhiệm công tước vị trí. Trừ cực thiểu số hầu tước tử trung, đại đa số người đều bị Bờ Lu đặc xá. Đi theo Bờ Lu quân khởi nghĩa, cũng sẽ tại Bờ Lu chính thức trở thành công tước về sau, lát mình biến hóa làm mới quân quý. Sophia nữ sĩ đã bị Phú Dư cung đình đại pháp sư xưng hào. Bắt mặc dù không muốn làm quý tộc, nhưng là trở thành thân vệ đội trưởng. Chỉ ít, hắn bây giờ có thể an tâm ẩn lui rồi. Leo cự tuyệt Bờ Lu mời, chỉ nhận lấy 100 mai kim tệ xem như thù lao. Sau đó, Bờ Lu quyết định tại nửa tháng sau cử hành kế nhiệm nghi thức. Leo được thỉnh mời tham gia điển lễ. Đồng thời, kẻ sĩ ạ thành sở thuộc trong lãnh địa người nào, đều có thể tự do đi vào kẻ tỷ ạ. Cũng thu được một phần lấy công tước danh nghĩa đưa tặng quà tặng. Đồng thời, hắn còn tuyên bố, đem hướng kẻ tỷ ạ thành trung quanh thị trấn cấp cho lương thực. Báo tin quả đưa thư, từ bầu trời thành phố, bay về phía bốn phương tám hướng. Một xe lại một xe lương thực, cũng dựa theo hứa hẹn, được vận chuyển về các nơi. Trong lúc nhất thời, Bờ Lu công tước khiêm tốn công chính hình tượng, chuyển khắp toàn bộ kẻ tỷ ạ bình nguyên. Sau đó không lâu, kẻ tỷ ạ bình nguyên người, bắt đầu chen chúc vào thành. Kẻ sĩ ạ thành, trong lúc nhất thời, lại kín người hết chỗ. Leo lần nữa được Sophia mời được nhà nàng cư trú. Hắn vui vẻ đồng ý mặc dù mình cũng có một chút tiền trình, nhưng lựa điểm nào có Sophia ra hào trạch ở đây dễ chịu. Cứ như vậy, Leo nhẹ nhõm vượt qua nửa tháng thời gian. Thời gian đã tới Bờ Lu kế nhiệm điện lễ một ngày này. Điện lễ tại kẻ tỷ ạ thành thị quảng trường cử hành. Leo thật sớm liền đi tới ghế khách quý, quan sát buổi lễ hôm nay. Thái Dương vừa mới mọc lên từ phương đông, Bờ Lu người mặc hoa lệ khải giáp, đứng ở xe ngựa hoa lệ bên trên, từ cửa lâu đài lái ra. Trên đường phố đám người reo hò, màu sắc hoa biện được vãi hướng giữa không trung. Đi vào thành thị quảng trường trên đài cao. Bờ Lu đầu tiên là rất có xúi dục nói một trận suốt gà cho tâm hồn, sau đó trật tự thần điện thần quan trưởng tuyên bố hắn trở thành công tước. Tại đám người tiếng hoan hô nhiệt liệt ở bên trong, mới công tước tuyên bố, kẻ tỷ ạ thuế suất đem từng bước giảm xuống, sau này, kẻ tỷ ạ tất cả mọi người có thể qua tốt nhất thời gian. Cuối cùng càng là trong tiếng hoan hô tuyên bố, hôm nay, thành thị tất cả đồ ăn thức uống đều do phủ công tước cung cấp. Thành thị lập tức liền tiến vào sung sướng hải dương. Mọi người vừa múa vừa hát, chúc phúc mới công tước nhân tử. Điển lễ hoàn tất, Leo cũng đi theo tham gia tòa thành cử hành quý tộc kiến hội. Đương nhiên, hắn đối với cái gì quý tộc kết giao không có hứng thú chút nào. Thuần túy là vì đồ ăn mà đi. Kiến hội tại công tước lâu đài hậu hoa viên cử hành. Nơi này đủ loại các loại tươi đẹp đóa hoa, giáp biển một mặt là một đạo cao mấy chục mét đột ngột thẳng vách núi. Sóng biển vô vết đá, phát ra chấn nhiếp nhân tâm tiếng vang. Số lượng cao rượu mắc tiền nước cùng chân quý đồ ăn, được bọn người hầu bày đầy từng dãy cái bàn. Thành thị bên trong, hơi có chút thân phận người, đều tại vườn hoa các nơi thẳng thắn nói. Thật đúng là xa xỉ. Số tiền này cầm lấy đi mua trang bị có thể vũ trang bao nhiêu người. Leo vừa ăn vừa chửi bậy, lão tử giúp ngươi xử lý cuối cùng chướng ngại vật, mới cho lão tử 100 kim. Hôm nay thành thị bên trong tất cả tiêu xài, sợ là một cái con số rất lớn. Quả thật có chút lãng phí, nhưng Bờ Lu nhất định phải rằng này, hắn nói nhân sinh cứ như vậy một lần, không thể quá keo kiệt. Bắt người mặc lễ phục, nắm một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi đi tới Leo bên người. Đây là ta thê tử Dili. Bắt cho Leo giới thiệu nói, Dili, đây chính là ta thường nói Leo. Dili phu nhân, thật hân hạnh gặp ngươi. Leo trong nháy mắt thu hồi hắn khó chịu, lễ phép thăm hỏi. Leo tiên sinh, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, thường xuyên nghe bạn nhắc tới ngươi. Đi lì phu nhân khẽ nhấp váy, đối với Leo làm một thăm hỏi đơn giản lễ. Bạn thường xuyên trợ giúp ta rất cảm kích. Leo, ngươi càng lúc càng giống cái rối trá quý tộc, ngươi xác định thật không tìm Bờ Lu muốn một quý tộc đương đương. Bạn từ trên mặt bàn bưng lên chén rượu, đưa cho Leo đồng thời trêu chọc nói. Ta còn rất trẻ, còn rất nhiều mạo hiểm chờ ta đây. Nói cũng đúng, mê vụ xâm lâm ngươi cũng còn chưa có đi qua, liền trực tiếp vây ở trong thành cũng không tốt. Bạn giơ chén rượu lên, chúc ngươi sau này mạo hiểm thuận lợi. Đi lì phu nhân cũng giơ ly rượu lên. Bạn, ngươi còn nói không thích làm quý tộc, cái này không đã có chút quý tộc phái đoàn nhà. Leo giơ ly rượu lên, cười cùng hai người chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Leo, ngươi từ từ ăn, ta còn phải đi cùng những người khác đánh một cái bắt chuyện. Đi thôi, bạn đại nhân. Bạn mang theo hắn phu nhân sau khi đi, Leo tiếp tục ăn uống thả cửa. Không lâu sau đó, Sophia lại đi tới Leo bên người. Ngươi thật thích đồ ăn. Đương nhiên, dân dĩ thực vi thiên. Leo đem một cái cua nước cái càng giật xuống đến đưa cho Sophia. Sophia cười lắc đầu, Leo không chút khách khí để vào chính mình trong miệng. Nói chuyện phiếm không có hai câu, Sophia đã bị mới công tước phái người tìm tới. Xem ra ta còn thực sự không thuộc về nơi này. Ăn uống no đủ Leo, cảm thụ được tự mình bưng lên một chén rượu ngon, đi hướng giáp biển một bên, cảm thụ được gió biển mát mẻ. Các vị quý khách, lần này ta có thể trở thành công tước, còn có một bằng hữu, vì ta ra rất lớn khí lực. Cho ta vì mọi người giới thiệu một chút. Tại yến hội tiến hành đến một nửa thì, tại vườn hoa lâm thời xây dựng trên đài cao. Tân nhiệm công tước đột nhiên lớn tiếng nói. Vì vậy, tất cả mọi người ngừng lại, tò mò nhìn về phía công tước. Có ít người thậm chí đưa ánh mắt liếc về phía Leo. Rất nhiều người đều biết là Leo giết chết hầu tước, thậm chí ngay cả bạn đều nhìn về Leo. Kia chính là ta bằng hữu tốt nhất, gã Vịn Sở Bện Sở đại sư. Một cái anh tuấn nam tử tóc vàng, tại trong giới thiệu đi đến đài cao. Khi nhìn đến nam tử tóc vàng thời điểm, Leo chén rượu trong tay rớt xuống đất. Người này, hắn quen biết. Tóc vàng gã Vịn, cả sản thôn thảo dược sư. Chương 46, tình thế hỗn loạn chương 46, tình thế hỗn loạn chư vị tốt. Ta là gã Vịn Sở Bện Sở. Nam tử tóc vàng hào hoa phong nhã tự giới thiệu mình. nhưng leo đáy lòng lại không lý do dâng lên một cỗ cực đoan không đúng cảm xúc. Đủ loại quá khứ trong đầu chiếu lại, cả sản thôn dược sư gặp vịn cổ đại di tích bên trên người áo đen leo, thế nhưng là nhận qua hiện đại giáo dục người, chỉ là một liên tưởng lập tức liền hiểu được cổ đại di tích người áo đen chính là gặp vịn, cho nên biết hắn. Nhìn về phía cùng mới công tước đứng chung một chỗ gặp vịn, leo nhíu chặt lông mày, mặc dù không biết hai người là thế nào làm đến cùng nhau, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Lúc này gặp vịn cũng vượt qua phần đông ánh mắt nhìn về phía leo. Leo, đã lâu không gặp, xem ngươi biểu lộ đại khái đã đoán được ta là ai đi. Leo mắt sáng như đuốc, đương nhiên đoán được, gạ bỉn tiên sinh thân phận thật là không ít. Công tước bằng hữu, cả sản thôn dược sư, đồng thời cũng là cổ đại di tích, gỗ lìn đại quân phía sau màn thủ lĩnh. Soạn. Leo thanh âm như đất bằng phẳng kinh lôi, cuộc kiến hội bên trong lập tức vang lên xì xào bàn tán. Ba ba ba. Gạ bỉn gỗ lên bàn tay, thật thông minh. Dược sư đó bất quá là ta ý muốn nhất thời thân phận. Thân phận thật sự của ta là hệ tờ mạn lai giáo phái trưởng lão. Nghe được nam tử tóc vàng tự buộc thân phận, một chút biết một chút cái gì người lập tức sắc mặt tái nhợt, mà vẫn còn một phần nhỏ người lại mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh âm xì xào bàn tán càng nhiều. Blue, đây là chuyện gì? Bắt lớn tiếng chất vấn trẻ tuổi công tước. Bắt, ta vẫn luôn cho rằng người lực lượng là có hạn. Lúc ấy truyền tống ra ngoài vấn đề, các ngươi đều đi rồi, ta lại xuất hiện ở trong cổ đại di tích, may mắn kiến thức đến lực lượng chân chính. Blue công tước nhìn về phía bạn, tiếp tục nói, sau đó ta liền quyết định cải biến chính mình, chủ động gia nhập sở bẹn sở trưởng lão. Nói cách khác, tất cả chuyện này là đã sớm thiết kế xong. Blue công tước vừa nói vừa vỗ vỗ tay, đã làm không có trợ giúp của ngươi, chúng ta cũng nhất định sẽ thành công. Võ trang đầy đủ thủ vệ nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn chính là trước kia quân khởi nghĩa, bây giờ thành thị vệ binh. Các binh sĩ giơ lên vũ khí, đem toàn bộ hậu hoa viên bao vây lại. Blue, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Bắt, ta nói qua nhân lực là có hạn, cho nên tất cả chúng ta đều muốn không lâu sau nắm giữ vô hạn tinh lực. Ngươi đến cùng muốn nói? Bắt nói còn chưa dứt lời, vợ hắn đột nhiên thống khổ che bụng, đó lấy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Giống như là một cái tín hiệu, tiến hội bên trong, rất nhiều người đều mở phun máu. Có độc, đồ ăn có vấn đề. Leo lập tức cho mình lên một cái khử độc thuật. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Rất nhiều còn không có xuất hiện triệu chứng người, lập tức muốn chạy ra ngoài tìm giải độc dược, lại bị vệ binh vũ khí lại bức lui trở về. Mọi người đừng sợ, chỉ là một hồi nhỏ thống khổ mà thôi. Blue công tức tại đài cao nhấc tay hô to. Blue, ngươi sao có thể làm như thế? Bạn ôm thê tử của hắn, nhìn về phía mới công tước, mau đưa giải dược lấy ra. Bên này, thả xong khử độc thuật Leo, lập tức hướng về bạn phóng đi. Dừng lại. Các binh sĩ giơ lên vũ khí, ở trong còn có không ít kính nỏ. Bởi vì là tới tham gia điện lễ, Leo trang bị tất cả ở trong túi không gian, trên thân chỉ mặc một kiện tiện nghi lễ phục. Mặc dù hắn có thể xuất ra vũ khí đến, nhưng không có thời gian mặc trọng giáp. Vệ binh người đông thế mạnh, võ trang đầy đủ. Còn có một thực lực không do gã vịn sợ bèn sợ vào nhìn chằm chằm, Leo trong lúc nhất thời cũng không dám động. Không có ý tứ, bắt, ta không có giải dược. Phúc. Đi lý lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt. Ngươi làm như thế, ạ vì nạ biết không? Mẫu thân không cần biết những thứ này, nàng chỉ cần an tĩnh chờ đợi khởi đầu mới. Đi lì cũng giống vậy. Ngươi, đi lì, độc dược hiệu quả vô cùng cao hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thổ huyết chi nhân liền đã mất đi hô hấp, đi lì cũng tại trong đó. Trang diện càng thêm hỗn loạn, trước đây không lâu còn vui vẻ hòa thuận của kiến hội chỗ, trong nháy mắt đã biến thành phòng chứa thi thể. Blue, bạt hai mắt đỏ ngầu nhìn xem mới công tước, vì vẫn đan sen bên trong, hắn cũng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bạt, đừng lo lắng, không được bao lâu, ngươi liền có thể cùng đi lì tiếp tục tại cùng một chỗ. Ta cam đoan. Công tước nhìn về phía gặp vịn, sờ bèn sờ trưởng lão, chuẩn bị nghi thức đi. Chờ chút. Khách nhân của chúng ta ở bên trong, giống như có người cũng không nhận được ôn dịch độc tố ảnh hưởng. Gặp vịn dùng khuôn mặt anh tuấn nhìn về phía Leo. Leo, lại là ngươi. Blue công tước nhìn phía xa được thủ vệ vây quanh Leo, lắc đầu. Lúc trước gặp mặt thì, ngươi một cái lớp người quê mùa lại có tốt như vậy huyết mạch, để cho ta rất ghen ghét. Nhưng bây giờ ta không thèm để ý, bởi vì ta trở nên còn mạnh mẽ hơn ngươi. Blue công tước chậm rãi giơ tay lên, chỉ cần vung xuống, bọn thủ vệ liền sẽ kình nỏ để phát. Uống nha. Đúng vào lúc này, vốn đã thổ huyết trọng thương bạn, đột nhiên toàn thân nổi lên hào quang màu đỏ. Dã man va chạm, bạo khởi trong nháy mắt, bạn đột nhiên phóng tới vây quanh Leo binh sĩ, mấy cái binh sĩ trực tiếp được hắn đụng bay. Leo mau trốn. Bạn hét lớn một tiếng. Xì. Rồi, một đạo thiểm điện liên tế ra, 10 cái cầm kình nỏ binh sĩ, lập tức toàn thân bốc khí khói đen, ngã xuống. Leo cũng không có chạy trốn, hắn chân trái một bước tiến lên trước, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa gặp vịn. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là tóc vàng gặp vịn. Giết chết hắn, mọi thứ đều tương nên lưới đao mà giải. Siêu. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay trường mâu, giống như xuyên qua hết thảy lọn chỉ chủ chi thương, bắn thẳng đến gã vịn sở bèn sở. Gã vịn không hoảng hốt chút nào, chỉ là khoát tay, màu lam hộ thuẫn lập tức hiện hiện. Vậy mà, một giây sau phát sinh ngoài ý muốn, hộ thuẫn mới xuất hiện, lóe lên một cái liền biến mất không còn tăm tích. Ở dưới mặt, Leo đang đưa tay trái ra hướng về phía hắn. Tịnh hóa thuật, tịnh hóa rơi mục tiêu trên thân hết thảy pháp thuật hiệu quả, mỗi lần tiêu hao 30 điểm pháp lực trị, đây là Leo tại đại chiến qua đi, tiêu tốn 10 mấy kim mới rút ra kỹ năng. Chính là chuyên môn dùng để đối phó có ma pháp gia hộ địch nhân. Cho nên, hắn tại phát ra trường mâu về sau, liền đưa tay nhắm ngay gặp vịn, sẽ chờ hắn hộ thuẫn xuất hiện, lập tức sử xuất tịnh hóa thuật. Phốc thử, lóe ra hồng quang trường mâu không tốn sức chút nào đâm thủng gã Vịn, cũng đem hắn kinh ngạc ngưng kết ở trên mặt. Một giây sau, oeng, có kèm theo cháy bùng kích trường mâu, đột nhiên nổ tung lên. Thịt nát lập tức bay lên giữa không trung, leo lộ ra mỉm cười. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền ngưng kết, bởi vì gã Vịn sợ bèn sợ còn sống, hoặc có lẽ là hắn muốn là chết rồi. Thật sự là quá mức. Ta thế nhưng là hao phí hơn 10 người huyết đủ, thật vất vả mới chế tạo ra trước kia diện mạo, cứ như vậy phá cho ta hỏng. Sở Bèn Sở trưởng lão, ngươi không sao chứ? Bờ Lu công thức nhìn về phía chỉ còn lại có bộ xương gã Vịn Sở Bèn Sở. Không có việc gì, không có việc gì, không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy, ngay cả ta hộ thuẫn đều có thể phá giải. Bộ xương khoát khoát tay, sau đó móc ra một cái màu đen áo choàng gắn vào khung xương bên ngoài. Giết hắn. Phu cận binh sĩ cơ vũ khí bật lên, để cho Leo không có cách nào lại tiếp tục phát động ma pháp. Mẹ nó. Leo thầm mắng một tiếng, trọng kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Màu bạc ánh trăng thoáng hiện, một dải đầu người bay lên cao cao. Đón lấy, lại là một đạo thiểm điện nhanh chóng bắn mà ra, Leo bên người lập tức thanh trừ một mảnh đất trống. Bạt, bên này. Leo dự định cải biến chiến thuật, trước cho bạt giải độc, sau đó lập tức rời đi nơi này. Bởi vì cái kia bất tử tộc quái vật, hiển nhiên không phải dễ chơi. Hô to ở bên trong, trọng kiếm trên dưới tung bay, khoảng chừng quét ngang, mắt thấy là phải tới gần bạt. Sau một khắc, một đạo đen như mực bóng đen đánh trúng vào Leo phía sau lưng. Suy yếu cảm giác bất lực phun lên toàn thân, Leo lập tức lảo đảo một cái. Đi mau. Bóng người màu đỏ đụng bay nhớ công kích Leo binh sĩ, một phát bắt được cổ áo hắn, đông nhiên phóng tới bên vách núi. Ngơ ngơ ngác ngác ở bên trong, Leo đối nhân ảnh thả cái tịnh hóa thuật, sau đó hắn đã bị văng ra ngoài. Rời đi nơi này, đừng quay đầu. Chương 47, bất tử giả chương 47, bất tử giả phù phù. Văng lên nước biển, trong nháy mắt để cho Leo tỉnh táo lại. Nhanh chóng cho mình lên một cái tịnh hóa thuật, khu trừ trong thân thể cảm giác suy yếu. Hắn không biết cái gọi gã Vịn bất tử tộc kia, đối với hắn thả ra ma pháp gì, nhưng khẳng định không đơn giản. May mắn hắn có tịnh hóa thuật, có thể tịnh hóa hết thảy ma pháp hiệu quả. Không phải vậy, coi như bạn đem hắn ném vào trong biển, hắn cũng biết bởi vì bất lực mà tươi sống chết lối. Khôi phục lại, mượn sáng ngời ánh trăng, dọc theo vách đá thuận lợi bơi lên bờ. Vận khí rất tốt, không có đụng phải cá mập hoặc là cái gì trong biển ma vật. Sau khi lên bờ, Leo lập tức cởi tiện nghi lễ phục dạ hội ném vào trong biển. Sau đó thay đổi trang bị của hắn, nhanh chóng hướng về rời xa thành phố phương hướng chạy. Không phải hắn không muốn trở về, mà là bởi vì cái kia không thực tế. Nếu như chỉ có gã Vịn một cái bất tử tộc, Leo còn dám cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Dựa vào ma pháp phản chế cùng tịnh hóa, nói không chừng có cơ hội phá hủy xương cốt của hắn ra đỡ. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương người đông thế mạnh. Lúc ấy mọi người tại đây trông thấy gã Vịn bất tử tộc tướng mạo không chỉ có bờ lưu công tước, vẫn còn nào mới nhậm chức vệ binh, thậm chí còn có một bộ phận quý tộc. Bọn hắn đều không có cái gì thất kinh biểu lộ. Rất rõ ràng đã sớm biết diện mục thật của hắn. Chắc không được những thứ này đột nhiên nô ra quân khởi nghĩa, ngay cả bật cùng bờ lưu quan hệ rất tốt đều không rõ ràng. Bọn hắn căn bản cũng không phải là gã Vịn người, mà là cái gì hệ tờ mạn lai giáo phái người. Bọn gia hỏa này làm tình cảnh lớn như vậy, mượn công tước kế nhiệm điện lễ, đem mọi người xung quanh đều hấp dẫn đến kẻ tỷ ả thành. Rất rõ ràng mục đích thực sự không phải là vì điện lễ, mà là cùng bờ lưu tên kia nói nghi thức có quan hệ. Lại đến liên tưởng đến bờ lưu nói lời nói, Leo đã đoán được bọn hắn muốn làm gì rồi. Đem mọi người toàn thành chuyển hóa thành bất tử tộc, mà lại trong đó có rất nhiều người rõ ràng là tự nguyện. Thật sự là một bang tên điên. Leo dùng đầu ngón chân đều biết gã Vịn là thế nào lừa gạt bọn hắn. Sống mãi cùng với hắn giáo phái tên đồng dạng. Thế giới này nhân loại tuổi thọ bình thường chỉ có ngắn ngủn mấy chục năm. Nếu như tất cả mọi người còn không có gì, có thể thế giới này lại có rất nhiều trường sinh loại, các tinh linh dài đến mấy ngàn năm tuổi thọ, cho dù là yếu đuối người lùn tộc đều có cao tới 350 tuổi tuổi thọ. Điều này khiến nhân loại ta làm sao không trông mà thèm. Nói thực ra, ngay cả Leo đều muốn sống mãi. Chỉ có điều, hắn tốt xấu từng có 9 năm giáo dục bắt buộc. Như loại này đánh lấy mánh lưới sống mãi, tuyệt bích có hố, mà lại trở thành bất tử tộc về sau, cũng không có thể hưởng dụng mỹ thực, cũng không thể hưởng thụ cá nước thân mật, còn phải xem cùng với chính mình nhục thể chậm rãi hư thối, ngẫm lại đều kinh khủng. Mà gã Vịn trong miệng ôn dịch độc dược, khẳng định chính là biến thành bất tử giả trong đó một vòng. Căn cứ Sophia nói, kẻ tỷ ạ thành bình thường liền có hơn 200.000 cư trú tính cả trong khoảng thời gian này đến dự lễ nhân số, phỏng đoán cẩn thận phải có 30 mấy bằng người. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Lại thêm bờ lưu sớm vận chuyển đi ra lương thực, lần này ảnh hưởng người, tuyệt đối là một con số khủng bố. Liên tưởng đến độc dược hiệu quả, Leo trong lòng phát lạnh. Nhiều người như vậy được chuyển hóa làm bất tử giả. Như vậy nơi này lại đem hình thành một cái mới người chết quốc độ. Thế đơn lực cô Leo chỉ có thể tạm thời rút lui. Có câu nói rất hay, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chờ hắn tại chiến thần lúc trở về, cho hắn thêm bọn họ để mắt. Về phần bạc cùng Sophia bọn hắn, mặc dù có chút khổ sở, nhưng Leo cũng chỉ có thể khi bọn hắn cũng bị mất. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ công thành danh toại về sau, tìm cái lớn một chút thần điện, cho bạc bọn hắn phong quang siêu độ một cái. Đây là làm một bằng hữu cuối cùng chúc phúc. Sắp trời dần sáng, Leo cũng không có gặp được trong tưởng tượng truy binh. Xem ra đối với đuổi bắt Leo cái ngoài ý muốn này, vẫn là trong thành sự tình quan trọng hơn. Leo dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện cho mình xoa nước bọt giải khát. Lần nữa nhìn về phía kẻ tỷ ạ thành phương hướng. Kẻ tỷ ạ thành phố hình dáng đã nhìn không thấy, trên bầu trời tựa hồ có tầng một to lớn mây đen. Ngay tại Leo dừng lại quan sát này lại, mây đen tựa hồ còn tại lan tràn ra phía ngoài. Đây là màn trời hắc ám. Leo nhìn lên bầu trời mây đen, nhớ tới nào đó kiểu bóng ma tử vong. Triệt hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Khi đi ngang qua cái thứ nhất thôn thì Leo dự cảm đến hình ảnh xuất hiện. Mùi máu tanh tràn ngập toàn thôn, khắp nơi là thôn dân thi thể. Từ người chết vặn vẹo ngũ quan có thể đoán được, bọn hắn trước khi chết khẳng định đã trải qua thống khổ cực lớn, máu tươi nhả đầy đất. Thậm chí, ngay cả một chút xúc vật cũng rơi vào trên mặt đất. Bọn chúng hoặc là ăn đồ ăn, hoặc là gặm ăn người dưới đất. Leo không có làm dừng lại, hắn tính toán nhanh chóng vượt qua thôn, tạm thời rời đi nơi này. Ngay tại hắn vượt qua một bộ được gặm được nửa gương mặt thi thể thì, thi thể đột nhiên ngồi dậy. Sau đó, bốn phía ngã xuống đất thi thể đều đồng loạt bắt đầu chuyển động. Ách, khiếp người thanh âm từ thi thể trong miệng truyền ra. Hắc ám kỷ nguyên giáng lâm về sau, chết đi sinh vật có trí khôn, đặc biệt là sinh vật giống người có nhất định xác suất biến thành bất tử giả. Thế nhưng không phải 100%, 10 người ở trong núi có thể xuất hiện một đến hai cái. Nhưng trong thôn tất cả thi thể đều bắt đầu chuyển động, thậm chí ngay cả một chút xúc vật đều bò lên. Được gặm ăn nửa gương mặt bất tử giả, dùng còn sót lại tròng mắt nhìn về phía Leo. Ách nào. Sau đó, gào một tiếng, kinh động đến phụ cận tất cả bất tử giả. Bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn về phía Leo. Bạch. Trọng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, ngân sắc nửa tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa gương mặt đầu lâu bay lên bầu trời. Ách ách. Lần công kích này, giống như là xúc động cảnh báo, trong thôn sống lại bất tử giả, hết thảy xông về Leo. Tốc độ chạy nhanh chóng, thậm chí mạnh hơn đại đa số người bình thường. Xuề tay trái ra, một đạo thiểm điện liền thoát ra, đập nện tại gần nhất 10 cái bất tử giả trên thân. Vậy mà, vượt quá Leo dự liệu là, những thứ này bất tử giả chỉ là dừng một chút, cứ tiếp tục công kích. Thảo. Vô hiệu. Trọng kiếm bỗng nhiên vung ra. Bởi vì đánh tới bất tử giả chiều cao không đồng nhất, Leo đành phải nhắm chuẩn thân thể. Hình bán nguyệt kiếm quang hiện lên. Mấy khúc thân thể bay lên giữa không trung. Không có một tiếng ngừng, trọng kiếm lại lần nữa vung ra. Chân cụt tay đứt tại Leo vô tình công kích đến, vẩy xuống bốn phía. Phốc phốc. Tiện tay cắm xuống, đem cái cuối cùng chỉ còn lại có nửa thân thể, còn ý đồ công kích bất tử giả đầu đâm xuyên, Leo thở dốc một hơi. Những thứ này bất tử giả, tương đương khó chơi. Bọn chúng tốc độ nhanh, mạnh khỏe không gì sánh được, răng cùng móng đuốt còn mang theo thi độc, mà còn không sợ thiểm điện ma pháp, băng xương cũng chỉ có giảm tốc hiệu quả, chỉ có hỏa cầu thuật có thể đem trực tiếp tiêu diệt. Vật lý công kích nhất định phải chém vỡ đầu lâu của bọn nó, mới có thể triệt để giết chết bọn chúng. Bất quá những thứ này bất tử giả bọn họ không có trí tuệ, sẽ chỉ vô não công kích. Nói đúng không người chết, Leo cảm thấy bọn chúng càng giống bản cường hóa zombie. Thôn đại đa số người hẳn là đều đi kẻ ti a thành, lưu lại chỉ có 7-80 cái, Leo coi như nhẹ nhõm đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Hắn còn cố ý thí nghiệm qua, tử vong đả kích và trị liệu thạch sinh mệnh lực chiếm lấy, đối bất tử giả cũng vô dụng. Những độc tố này chuyển hóa đều khó giết như vậy, kẻ ti a thành những cái kia đi qua nghi thức chuyển đổi bất tử giả, không biết sẽ là bộ dáng gì. Từ bất tử giả đầu lâu rút ra trọng kiếm, Leo dùng sức vung lên, đem thân kiếm chất bẩn vung đi. Sớm biết lúc ấy hẳn là trước tuyển thần thánh kỵ sĩ, Leo hiện tại cũng không có nhằm vào bất tử tộc năng lực. Lúc trước chức nghiệp thiên phú lựa chọn thời điểm, cũng không có ngờ tới, nhanh như vậy liền sẽ đụng tới bất tử tộc. Không còn bối rối, tiếp tục lên đường. Sau đó, gặp được thôn cùng thị trấn, Leo đều sẽ trước tiên ở nơi xa quan sát. Kết quả rất không lý tưởng, cùng nhau đi tới, đại bộ phận đều thôn cùng thị trấn đều đã rơi vào tay giặc. Bọn chúng toàn bộ biến thành bất tử giả căn cứ. Không có cách, miễn phí đưa tới đồ ăn, không cần thị phí. Bọn hắn không biết, miễn phí thường thường đều là điểm chết người là. Kẻ tì ạ thành quyết tán ra tấm màn đen, còn tại lan tràn ra phía ngoài. Cái này đến cái khác thất thủ thôn trấn, đều bị bao khỏa đi vào. Leo lần nữa phát hiện bình thường tiểu trấn, đã là một tuần sau sự tình. Chương 48, đưa tin chương 48, đưa tin là kẻ sỉ đỡ trấn. Leo trước đó còn ở nơi này tiếp nhận xử lý ngư nhân ủy thác. Chĩa vào tháng 8 đỉnh đầu mặt trời, hắn đi mau vào thị trấn, mới phát hiện là kẻ sỉ đỡ trấn cửa vào trên cầu, lại có không ít dân binh tại trấn giữ. Này, ngươi là nhân loại vẫn là những cái kia bất tử giả quái vật? Một người dân binh ngăn mặt người, giơ trong tay hắn thảo xin đạo. Ta bộ dáng này giống như là quái vật sao? Leo ngẩng đầu nón trụ mặt nạ. A, nguyên lai là kỵ sĩ đại nhân. Dân binh thu hồi thảo xiên, cười ngây ngô lấy nói. Kỵ sĩ đại nhân, ngươi là từ kẻ si ạ thành tới đây sao? Bên cạnh dân binh thấy thế, cũng vây lại hỏi. Leo thành lau mồ hôi chán, sau đó gật gật đầu. Kẻ ti ạ thành chuyện gì xảy ra? Vì cái gì được khói đen che phủ? Vẫn còn kẻ ti ạ thành chung quanh thôn trấn, làm sao tất cả đều biến thành bất tử giả nơi tụ tập? Các dân binh mồm năm miệng mười hỏi. Kẻ ti ạ đưa tới lương thực, các ngươi ăn chưa? Leo không có trả lời vấn đề, mà là trước đề xuất vấn đề. Lương thực? Cái gì lương thực? Kẻ ti ạ thành không có cho chúng ta đưa tới lương thực. Nghe đến đó, Leo nhẹ nhàng thở ra. Nơi này đã coi như là kẻ si ạ thành quản lý bên ngoài. Vỡ lưu bọn hắn trọng điểm mục tiêu, hẳn là thành thị cùng thành thị xung quanh địa điểm. Dù sao coi như kẻ ti ạ thành gia đại nghiệp đại, cũng không có khả năng cho toàn bộ kẻ ti ạ bình nguyên cung cấp lương thực. Các ngươi vận khí tốt, kẻ ti ạ thành lương thực bị nhiễm ôn dịch độc, chỉ cần ăn cũng sẽ bị chuyển hóa làm bất tử giả. Leo hào phóng đem chính mình biết đến chuyện tóm tắt nói ra. Chơi ạ, thứ này lại có thể là tân nhiệm công tước âm mưu. Đáng chết con riêng. Bác của ta một nhà đều tại kẻ tỷ ạ thành sinh hoạt, ta vốn đang dự định qua một thời gian ngắn đi bãi phòng bọn hắn một nhà. Ta lúc trước muốn đi tham gia điển lễ, may mắn lao bà của ta không cho ta đi. Cáo biệt dân binh, Leo lại một lần đi vào tử quán. Kỵ sĩ đại nhân, cần ăn chút gì? Trẻ tuổi khán bản nương đi tới. Chỉ các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn đi. Làm sao không nhìn thấy Lina? Lina đi theo cha mẹ của nàng đi kẻ tỷ ạ thành tham gia điển lễ đi rồi. Bất quá trong chấn người đều ở đây truyền, kẻ ti ạ thành giống như xảy ra chuyện gì. Trẻ tuổi khán bản nương vẻ mặt lo lắng. Tạ ơn. Leo không nói gì thêm nữa. Sau một lát, chiêu bài đồ ăn đã bưng lên. Đây coi như là hơn một tuần thời gian đến, ăn bình thường nhất một bữa. Trước mặt thời gian, đại đa số đều là tùy tiện bắt một chút thịt rừng xuống tạo. Nắm lên bia, một luồng hơi lạnh xuống dưới, bia lập tức lạnh buốt không gì sánh được. Giơ lên bia đá, hét lớn một cái, ói nữa một cái thở dài, cái này mẹ nó mới gọi sinh hoạt. Bi bi. Kẻ ti ạ thành tin tức mới nhất đến rồi. Lúc này, một cái giọng oang oang giá hỏa xông vào tử quán, tiện tay đoạt lấy một ly bia liền múc uống. Bị cướp tiểu người đang muốn nổi giận, nghe xong lời của hắn, lập tức ngoắc lại muốn một ly bia. Tin tức gì? Lớn giọng ở rượu, sau đó lớn tiếng nói, vừa bên ngoài tới một cái kẻ xì ạ thành trốn ra được kỵ sĩ. Hắn nói điển lễ là công thức mới âm mưu, đưa ra lương thực toàn bộ đều có ôn dịch, ăn về sau cũng sẽ bị chuyển hóa thành người bất tử. Bù. Trong tiểu quán lập tức ồn ào lên. Có chút người thông minh lập tức nhìn về phía đang tại ăn uống Leo. Hắn một mực mặc lấy từ kho quân giới như ý đến bản giáp, mặc dù là lượng sản hình hiệu, nhưng giá cả y nguyên không là người bình thường mua đến lên đồ chơi. Toàn bộ trong tử quán, chỉ có hắn là mới tới người, hơn nữa còn mặc bản giáp. Lớn giọng tiếp tục nói chuyện, vẫn còn, kẻ tỷ ạ thành tuân ra không rõ hát vụ, tại đến ạ gà sông bên cạnh liền ngừng lại. Chắc lơ the buồn cùng hắn biểu đệ vào hát vụ 2 ngày rồi, vẫn chưa về, ta đoán bọn hắn đã trở thành bất tử giả bữa ăn tối. Tên kia đã sớm nên đi cho ăn bất tử giả rồi. Đáng chết, chắc lơ hốn đảng còn thiếu tiền của ta đâu. Mọi người lại bắt đầu nghị luận lên. Chỉ cần tai nạn không đến trên đầu bọn hắn liền một chút không đội. Đang lúc ăn cơm, một người mặc toàn thân giáp nam nhân trung niên, mang theo vài cái vệ binh đi tới tử quán. Ồ, trưởng trấn tới. Philip đại nhân người tốt. Trung niên nhân vừa gật đầu, một bên đi thẳng tới Leo trước bàn. Người tốt, ta là Phục Philip, là kẻ si đờ trấn trưởng trấn. Ta có thể ngồi xuống sao? Ta là Leo, mời ngồi. Đã ăn không sai biệt lắm Leo, thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn, lễ phép khẽ vươn tay. Tạ ơn. Trưởng trấn ngồi xuống, còn khẽ vươn tay, cho ta cùng vị tiên sinh này một ly thượng hạng bia. Được. Khán bản nương tốc độ cực nhanh lấy ra hai chén bia. Leo đưa tay tại hai chén bia trên mặt nhoáng một cái, nóng bia lập tức biến thành bia đá. Trưởng trấn con mắt co rụt lại, lại nhìn về phía Leo thì đã trở nên tôn kính không ít. Leo tiên sinh, ta nghe nói ngươi là từ kẻ si ạ thành xuất hiện. Là thật sao? Phục Philip bưng lên bia đá nhấm nháp một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Leo. Đương nhiên là thật, ta thậm chí còn tham gia mới công tước cử hành yến hội. Vậy ngươi nói những sự tình kia là thật? Công tước tự mình sách hoa tất cả chuyện này. Ta không cần thiết lừa ngươi. Kỳ thật ngươi chỉ cần đi một cái thất thủ thôn, kiểm tra cẩn thận một cái, liền có thể phát hiện manh mối. Tốt, cảm ơn ngươi cái này chân quý tình báo. Ta nghĩ xin hỏi một chút, Leo tiên sinh ngươi sau đó phải đi nơi nào? Tạm thời còn không có chắc chắn. Leo tiên sinh có thể độc thân đi ra kẻ tỷ ạ thành, còn vượt qua luân hãm khu đến nơi này, thân thủ chắc chắn rất lợi hại. Coi như là qua được đi. Ta nghĩ mời Leo tiên sinh giúp một chút, không biết Leo tiên sinh nguyện ý không? Đương nhiên ta sẽ bỏ ra vốn có thủ lao chuyện gì. Kẻ tỷ ạ thành đã bị bất tử giả chiếm lĩnh, ta nhất định phải đem cái này tin tức truyền đi. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo thư của ta tiến về Bị Di ạ thành, đem nơi này tình báo giao cho Bị Di ạ bá tước. Bá tước đại nhân là công tước họ Hàng, hắn biết sau chuyện này, hẳn là sẽ có hành động. Có thể. Leo nghĩ nghĩ, đáp ứng. Hắn cần phải đi địa phương khác tiếp tục tăng cường chính mình. Ta sẽ ở ngoài sáng sớm đem thư cùng thủ lao mang đến. Được. Sáng sớm hôm sau, lúc Leo đang tại an điểm tâm thì trưởng trấn đến lần nữa. Hắn đem sắp phong thư, 10 mai kim tệ vẫn còn một thất thừa cưỡi dùng ngựa giao cho Leo. Cái này quan hệ đến chúng ta là kẻ sĩ đỡ trấn tồn vong, liền phiền phức Leo tiên sinh, xin mau sớm đưa đến. Thu tiền, ngươi bị thác, ta chắc chắn làm được. Nhận lấy thư cùng kim tệ, Leo rời đi là kẻ sĩ đỡ trấn, hướng về phương hướng tây bắc bị gì ạ trước thành bảo. Di phần đế quốc từng sửa qua phát đạt đường cái lưới. Cho dù đi qua trăm năm, những con đường này đã vỡ vụn, nhưng lộ tuyến vẫn còn tại. Leo chỉ cần lần theo lộ tuyến tiến lên là được. Trên đường đi, bởi vì Leo là một mình đơn kỵ, không ít có người nhảy ra động ai tâm nghĩ. Dù sao Leo trang bị cộng thêm ngựa, giá trị mấy chục kim tệ, tiền tài động nhân tâm. Leo giết mấy đợt cản đường cường đạo, một đám nô lệ thương nhân cùng một đội lên ý đồ xấu mạo hiểm giả. Không biết sống chết gia thú cùng ma thú giết đến thì càng nhiều. Từ kinh lịch qua sa mạc vương quốc chiến đấu, kẻ đi ạ đảo chính, Leo ra tay liền càng ngày càng hung ác. Mũi kiếm lướt qua, chưa từng lưu lại một cái người sống. Giết các nàng. Đừng giết nàng, giữ lại, ta thích cái này. Người đi đường trên đường, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm chém giết. Leo đang chuẩn bị sai sử ngựa đường vòng. Vung nàng ra. Người tên khốn đáng chết này. Một cái thanh âm quen thuộc, truyền vào Leo trong tai. Chương 49, gặp lại tinh linh chương 49, gặp lại tinh linh ạt đệ nạ thân là cổ thụ thủ vệ, chức trách chủ yếu chính là thủ hộ rừng rậm. Nhưng nàng thật lâu chưa có trở lại bản thổ, không có đắm chìm trong sinh mệnh chi thụ hào quang xuống. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chính là nô lệ thương nhân, đáng chết nô lệ thương nhân. Bọn hắn ngấp nghé tinh linh cao giá cả, thường xuyên không từ thủ đoạn lừa bán trẻ tuổi tinh linh. Mà ạt đệ nạ cũng bởi vì một lần sơ sẩy, dẫn đến nàng trông coi khu vực bị bắt nâu người thâm nhập. Cuối cùng dẫn đến mười mấy tên còn nhỏ tinh linh bị bắt cóc. Trường lão hội làm ra trừng phạt, nếu như nàng không thể cứu về số lượng tinh linh bị bắt cóc, liền không thể trở về tinh linh đảo. Trên trăm năm xuống tới, kỳ thật nàng đã hoàn thành giải cứu số lượng. Nhưng những thứ này tinh linh bên trong, chỉ có một phần rất nhỏ, là năm đó bị bắt cóc tinh linh. Vì trừng phạt chính mình năm đó sơ sẩy, ạt đệ nạ định cho mình mục tiêu. Trừ phi cứu ra năm đó toàn bộ tinh linh, nếu không không còn trở về tinh linh đảo. Hôm nay, nàng lại tìm đến một cái năm đó được bắt cóc tinh linh. Nhưng đối thủ lần này có chút khó giải quyết, bởi vì đối phương cũng không phải là cái gì nô lệ thương nhân, mà là một quý tộc, còn mang theo thực lực mạnh mẽ hộ vệ. Đây cũng là hắn có can đảm đem tinh linh làm nô lệ lực lượng. Adena cùng đồng bạn tới cứu người, kết quả đối phương người đông thế mạnh, đồng bạn không cẩn thận bị địch nhân chế trụ, khiến cho Adena sợ ném chuột vỡ bình. A ha ha, thật sự là quá tuyệt vời, mua đưa tới hai. Thu bị quý tộc mở hắn đặc chế xe ngựa, lộ ra một trương mặt xấu nói, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không phải vậy ta sẽ để cho thủ hạ giết nàng. Adena tỉ tỉ, đừng quản ta, ngươi nhanh. Mẹ. Bị bắt lại tinh linh nói còn chưa dứt lời, đã bị cán đũa đập nện tại trên bụng, toàn bộ người nàng lập tức quật mình xuống dưới. Duke, đừng như vậy thô lỗ, đánh hư làm sao bây giờ? Yên tâm đi đại nhân, ta ra tay rất có phân tốc. Nói chuyện chẳng hán, thân cao 2m2, khôi ngô đến tựa như một cái thực nhân ma. Hắn mặc nặng nề toàn thân khôi giáp, một cái tay mang theo tinh linh, một cái tay dẫn theo một thanh to lớn chiến phủ. Chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên, nữ tinh linh đã bị hắn toàn bộ nhấc lên. Nghe đại nhân lời mà nói, nếu không nàng sẽ còn ăn càng nhiều đau khổ. Adena tiến thối lưỡng nan. Nếu như là đơn đả độc đấu, nàng sẽ không sợ sợ, nhưng bây giờ đối phương lại có con tin nơi tay. Lộp bộp, lộp bộp. Sắt móng ngựa đụng vào trên tảng đá thanh âm rõ ràng có thể nghe. Một người mặc toàn thân bản giáp kỵ sĩ, cưỡi ngựa của hắn chạy chậm lấy đi tới trên trận. Cũng ngay, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi. Đại hán nhìn kỵ sĩ trên ngựa một cái, vẫy tay để cho đối phương mau cút. Ai ngờ kỵ sĩ kia chẳng những không đi, ngược lại tung người xuống ngựa. Ha, một cái dám làm việc nghĩa kỵ sĩ. Tráng hán mở miệng rêu cợt nói, người giống vậy, hắn hàng năm đều sẽ giết tới vài cái. Kỵ sĩ không nói chuyện, chỉ là duỗi ra một cái tay hướng về phía hắn. Đầu hàng muốn nâng hai cánh tay. Còn có ngươi, tranh thủ thời gian đầu hàng, không phải vậy. Xì. Rồi, một đạo thiểm điện đột nhiên từ kỵ sĩ giơ lên trong lòng bàn tay thoát ra, đột nhiên đập nện tại tráng hán toàn thân giáp bên trên. Kim loại giáp tăng cường điện giật hiệu quả, tráng hán lập tức tay mềm nhũn, nữ tinh linh rơi trên mặt đất. Sau đó điện năng nhảy vọt, đem tráng hán phụ cận hộ vệ, tính cả trên đất nữ tinh linh hết thảy đều thâu tóm đi vào. Tất cả đều điện không kềm chế được. Lúc này, kỵ sĩ động. Hắn không có vật gì trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường mâu. Sau đó, chính là nhanh như thiểm điện một kích. Tráng hán thậm chí chưa kịp giơ lên trong phủ, trường mâu giống như lôi đỉnh, xuyên qua thân thể của hắn. Thật nhanh. Tráng hán nhìn xem bộ ngực trường mâu, có chút không dám tin. Hắn dùng nhiều tiền may bản giáp, thế mà đã bị một kích này cho xuyên thấu. Mùi thương bắt đầu biến đỏ, kỵ sĩ một cước đá ra. Tráng hán nặng nề hình thể lập tức bay lên, bay về phía sau hắn bọn hộ vệ. Bèn, tứ chi chia 5 x 7, huyết nhục pha khắp đại địa. Bị nổ tung liên lụy bọn hộ vệ cũng ngã trái ngã phải. Bạch. Ngay tại bọn hộ vệ hoàn toàn không có trì hoãn qua thần thời điểm, kỵ sĩ đã ngay cả người mang mâu đột nhập đám người. Một mâu đâm chết một cái hộ vệ, sau đó nâng mâu ném, đem phía sau một cái giơ lên kình nỏ hộ vệ đóng đinh trên mặt đất. Ngay tại hộ vệ nhớ khi dễ hắn không có vũ khí lúc, kỵ sĩ hai tay vung lên, ngân nguyệt hình kiếm quang hiện lên. Mấy cái hộ vệ một nửa thân thể, tại trọng kiếm quét ngang xuống bay lên giữa không trung. Vừa đem nữ tinh linh kéo tới an toàn Adena, lập tức trước kia hai mắt tỏa sáng. Kiếm chiêu này có loại quen thuộc hương vị. Chỉ là thời gian qua một lát, hộ vệ đã bị đổ sát hầu như không còn. Thậm chí ngay cả người trốn chạy đều bị đột nhiên xuất hiện băng tiễn đâm chết. Quý tộc ngồi ở trong xe ngựa của hắn trợn tròn mắt. Đủ kệ thế nhưng là Bạch Ngân đỉnh phong cấp cường giả, từ khi thuê hắn về sau, sẽ không có người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hôm nay, thế mà được một cái thấy thế nào đều là phổ thông kỵ sĩ ra hỏa cho dây. Ngươi, ngươi là ai? Có biết hay không ta là ai? Không quan trọng, ngược lại ngươi lập tức liền phải chết. Phổ thông kỵ sĩ nói chuyện, nghe thấy thanh âm liền biết rất trẻ trung. Ta có thể cho ngươi tiền, ta có thể thuê ngươi. Ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu? Ầm. Cửa xe ngựa được giật lại, kỵ sĩ lời nói cũng không có nói cho hắn một câu. Đưa tay đem hắn bên chân trần trụi tinh linh nhẹ nhàng ôm ra, sau đó tiện tay chính là một cái hỏa cầu ném vào. Hỏa diễm đem quý tộc và hắn xe ngựa sang trọng nhen nhóm, tiếng kêu rên ở bên trong, kỵ sĩ thân thiếp là hắn quan trọng cửa xe. Lúc này mới ôm nữ tinh linh đi vào Adena bên cạnh. Adena tiểu thư, đã lâu không gặp. Kỵ sĩ xốc lên mặt nạ, chính là Leo. Leo tiên sinh ngươi lại giúp chúng ta một lần. Nguyện nguyện thần hào quang vĩnh viễn chiếu sáng ngươi. Adena cảm kích nói, đồng thời nàng cũng phát giác người trước mắt so với lần trước trở nên mạnh hơn. Leo đem một tay ôm nữ tinh linh đưa tới. Adena muốn tiếp nhận nữ tinh linh, ai biết nữ tinh linh chết nắm lấy Leo không buông tay. Tinh linh tiểu thư, ngươi an toàn. Nàng là tộc nhân của ngươi. Thật xin lỗi, giúp mỹ ạ. Ta tới chậm. Adena mang theo ấy náy thật sâu nói. Tinh linh nô lệ cúi đầu không nói lời nào. Nàng nhớ kỹ trước mắt Adena, năm đó, người xấu chính là từ nàng thủ vệ khu vực đạt tới tinh linh thôn. Nếu như không phải Adena, nàng làm sao sẽ bị bắt đi, làm sao lại vượt qua nhiều năm như vậy nô lệ sinh hoạt. Mà lại, giải cứu nàng cũng không phải là Adena. Cứ việc nàng một mực bị quý tộc dẫm ở dưới chân, nhưng xuyên thấu qua thanh âm, vẫn là minh bạch chuyện gì xảy ra. Chân chính cứu vớt nàng là trước mắt kỵ sĩ, mà không phải Adena. Nhiều năm nô lệ sinh hoạt, sớm đã làm cho nàng sinh ra tâm lý ngưỡng mộ mạnh. Chỉ có đi theo người mạnh nhất, mới có cảm giác an toàn. Tinh linh nô lệ nắm chắc Leo, để cho Leo không biết nói gì. Hắn liền thuận tay làm một chuyện tốt mà thôi, cũng không cần đến ỉ lại vào hắn đi. Tinh linh tiểu thư, Adena tiểu thư kỳ thật một mực tại giải cứu các người, ta chính là nàng đang cứu người thì phải biết. Leo hướng về phía tinh linh nô lệ hảo luôn quyết bảo, một hồi lâu, nàng mới tin tưởng Adena. Lúc hai cái tinh linh an ủi nàng thì, Leo thì thừa cơ chạy tới vơ vét thi thể. Ở một bên vơ vét vừa đem thi thể chất đống về sau, Leo thả cái hỏa cầu đem tất cả thi thể nhen nhóm. Lúc này mới đi vào hạt đệ nạ bên cạnh. Cái kia gọi dù mì ạ tinh linh nô lệ, đã phủ thêm một kiện lục áo choàng, đem tốt đẹp chính là thân thể che lại. Hạt đệ nạ tiểu thư, bằng hữu của ta giờ dịch hiện tại thế nào? Hắn rất tốt, đang toàn lực trợ giúp chúng ta chế tác phá giải khí. Nơi này cách cứ điểm của chúng ta chỉ có mấy ngày lộ trình, ngươi mau mau đến xem sao. Chương 50, tị nạn khe chương 50, tị nạn khe trong u ám rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang quỷ dị. Leo tiên sinh chớ khẩn trương, đó là rừng rậm rừng tinh đang vì chúng ta mở tiến lên con đường. Adena thấy Leo hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức an ủi. Ngựa của ta thả bên ngoài không có sao chứ? Yên tâm đi, lính gác sẽ chiếu cố tốt nó. Tốt, bất quá nói thật ra, các ngươi một tinh linh cứ điểm thật là đủ bí ẩn. Ngấp nghé người của chúng ta quá nhiều, loại này bí ẩn cứ điểm, không có chúng ta dẫn đường, cho dù cùng là một tinh linh những người khác cũng rất khó tiến vào. Rõ ràng là tại u ám xâm lâm chỗ sâu, nhưng bốn người phía trước, từ đầu đến cuối có một đầu đường nhỏ tại chỉ dẫn bọn hắn tiến lên. Sau mấy tiếng, bốn người tới một cây đại thụ bên cạnh. Adena móc ra chính mình dây chuyền, đi vào dưới đại thụ, nói xong nêm thai nhưng khó đọc tinh linh ngữ. Đại thụ đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Mời đi theo ta. Adena dẫn đầu tiến vào hốc cây. Lại là một trận hành động, bốn người thuận hốc cây đi vào dưới mặt đất. Adena, người đã trở về. Hắn là ai? Vừa tới dưới mặt đất trong phòng, một cái tinh linh liền tiến lên đón. Hắn là giờ dịch đại sư bằng hữu, chính là lần trước trợ giúp chúng ta người. Mới tới tinh linh cảnh giác xem kỹ lấy Leo, sai đó tại sao không thấy? Hắn chết, nếu như không phải Leo tiên sinh vừa vặn đổi tới, chúng ta cũng rất phiền phức. Adena tiếp nối lắc đầu. Vì cứu vớt bị bắt có người, thường xuyên tổn thất càng nhiều nhân thủ nữa. Biết rõ đây là thâm hụt tiền mua bán, nhưng nàng cùng những tinh linh khác cũng phải làm. Không phải vậy, những cái kia tham lam nô lệ thương nhân liền sẽ thay đổi bản gia lệ. Cảm tạ ngươi cứu được Adena các nàng, một tinh linh sẽ không quên ân tình của ngươi. Tinh linh ánh mắt trở nên hòa hoãn, tới đi, ta cho các ngươi mở đi tị nạn thung lũng con đường. Tinh linh đi vào trong phòng ở giữa, một chỗ lộ ra rễ cây bên cạnh, niệm lên huyền ảo chú ngữ. Sau một lát, tại rễ cây ở giữa hình thành một cái màu xanh nhạt thông đạo. Đi theo ta, Leo tiên sinh. Adena bước vào màu lam thông đạo, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Truyền tống môn. Leo đánh giá màu xanh nhạt thông đạo. Yên tâm, rất an toàn. Một cái khác tinh linh cùng được giải cứu ra nô lệ tinh linh, cũng bước vào đến truyền tống thông đạo. Leo cũng mang tâm tình thấp thỏm đi vào thông đạo. Trước mắt một mảnh màu lam. Tiếp theo là hơi mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Một giây sau, Leo liền làm đến nơi đến trốn. Lập tức, trước mắt ưu mỹ mà yên tĩnh cảnh sắc để cho hai mắt hắn sáng lên. Đây là tràn ngập màu xanh biếc khí tức sơn cốc. Xanh biếc mặt cỏ phủ kín toàn bộ cái sơn cốc. Cách đó không xa thanh tịnh thấy đáy dòng suối đang tại róc rách chảy xuôi. Trong cốc không có một chút cuối tháng 8 khô nóng khí tức. Mấy chục cái tinh linh đang tản rơi vào các nơi, lặng lặng làm lấy cái gì. Hoan nên đi vào tị nạn khe. Xinh đẹp hạt đệ nạ mỉm cười nói với Leo. Bằng hữu của ta, thật sự là đã lâu không gặp. Ta còn là hoàn thành trong tay công việc đi tìm ngươi đây. Chờ chút đừng đụng cái kia, sẽ nổ tung. Ở bên rìa sơn cốc, một tòa cùng sơn cốc không khí không hợp nhau rách dưới phòng. Địa tinh giờ dịch đang cao hứng nói với Leo. Nghe được giờ dịch nhắc nhở, Leo như thiểm điện lùi về đưa ra móng vuốt. Ngươi không cần đi kệ si a thành, chỗ nào đã bị bất tử tộc chiếm cứ. Sau đó, Leo đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Úc, đáng thương bạn. Hắn thế mà cứ như vậy chết. Giờ dịch muốn biểu hiện bị khổ sở chút, vì vậy hắn dùng sức vuốt ánh mắt của mình. Còn không có xác định hắn chết không chết, có lẽ chỉ là biến thành bất tử giả. Bất tử giả chẳng lẽ không tính chết sao? Ai biết được, dù sao bọn hắn cái kia giáo phái gọi hệ tơ mạn lai giáo. Hệ tơ mạn lai giáo? Ta biết bọn hắn. Lúc này, ở bên cạnh Adena đột nhiên tiếp lời nói. Ừm, Adena tiểu thư biết một chút cái gì không? Leo nhìn về phía Adena. Ma pháp vương quốc sự tình ngươi nghe nói qua sao? Sự tình này, người của cả đại lục hẳn là đều biết đi. Đó là 150 năm trước, ta mới ra đến thời điểm. Adena thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Ta cùng đồng bạn biết bị có một nhóm tinh linh nô lệ được buôn lậu đến ma pháp vương quốc. Vì vậy tiến về truy tra, sau đó liền phát hiện tổ chức này. Bọn hắn cấu kết ma pháp vương quốc cao tầng, tự mình vào vô cùng người tàn nhẫn thể thí nghiệm, muốn nhìn trộm trường sinh huyền bí. Lúc ấy được bọn hắn làm thí nghiệm không chỉ có tinh linh, còn rất nhiều chủng tộc. Sự tình bộc lộ về sau, bước bách tại các phe áp lực, ma pháp vương quốc không thể không kết thúc thí nghiệm, còn tuyên bố hệ tờ mạn lai giáo phi pháp. Nhưng trên thực tế, những cái kia tự đại các pháp sư, từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn kết thúc bất tử thí nghiệm. Rốt cục tại 30 năm sau, dẫn phát đại tai nạn, đem toàn bộ vương quốc biến thành tử địa. Nói cuối cùng, Adena giọng của bên trong mang tới một chút vui vẻ. Lại không có một loại khả năng, kỳ thật bọn họ là cố ý hành động. Chỉ cần biến thành bất tử giả, không phải có thể sống mãi đi xuống sao? Leo đưa ra một cái khác thuyết pháp. Có người cũng như vậy cho rằng, nhưng biến thành bất tử giả về sau sẽ đánh mất trí tuệ. Ta không cảm thấy những pháp sư tự cho là thông minh kia có thể chịu được biến thành ngớ ngẩn. Adena phản bác. Ta thấy tận mắt gã Vịn, hắn chẳng những là bất tử giả, mà lại thấy thế nào cũng không giống là ngớ ngẩn. Leo đem gã Vịn sợ bẹn sợ sự tình nói ra. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự thành công? Adena cũng bắt đầu nghi hoặc. Từ khi ma pháp vương quốc biến thành tử vực, nơi đó liền thành cấm khu, đã rất nhiều năm không ai tiến vào. Bọn hắn còn chuẩn bị tại kệ tỷ ạ thành tiến hành cái gì nghi thức, chỉ có điều ta không dám ở lại nơi đó, cho nên nghi thức rốt cuộc là cái gì, ta cũng không biết. Leo dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng ta suy đoán, khẳng định cùng trí tuệ bất tử giả có quan hệ. Không phải vậy Blue tên kia cũng không có khả năng đồng ý. Nhân loại tham lam tự đại, để cho thân là địa tinh ta đây đều cảm thấy không bằng. Giờ Dịch kịp thời phát biểu, biểu thị sự hiện hữu của mình. Ha. Giờ Dịch, nghiên cứu của ngươi thành quả đã có sao? Leo không còn thảo luận nặng nề chủ đề, ngược lại hỏi thăm địa tinh nghiên cứu. Adena nữ sĩ giúp ta tìm tới trên thị trường đại đa số nô lệ bằng cổ. Ta chế luyện phá giải khí đã có thể phá giải gần như tất cả địa tinh sản phẩm. Thế nhưng chút người lùn sản phẩm lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn thế mà tại vòng cổ bên trong thiết trí mật mã khóa, rất có độ khó. Chúng ta địa tinh cũng không am hiểu mở khóa, gặp được không mở ra khóa, chúng ta bình thường là ngay cả cửa cùng một chỗ nổ rớt. Vậy ngươi trước hết đem địa tinh phá giải khí đơn độc lấy ra, sau đó lại nghĩ biện pháp phá giải người lùn không được sao? Hoặc là Adena ngươi lại đi buộc một người lùn công trình sư không được sao? Leo cho hai người nghĩ kế. Ta sao lại không nghĩ đến tách ra làm đây? Thật sự là giúp ta đại ân. Giờ Dịch đi đến bừa bộn công cụ trên này, một trận chơi đùa làm ra hai tấm thẻ, đưa cho Leo cùng Adena. Cái này đối với trước mắt trên thị trường địa tinh vòng cổ đều hữu dụng. Người lùn ta đây chỉ sợ còn phải nghiên cứu thật kỹ một cái. Tạ ơn. Adena tiếp nhận tấm thẻ. Cho ta làm cái gì? Leo tiếp nhận tấm thẻ, hắn cũng sẽ không không có việc gì đi làm nô lệ. Ách, ngược lại có rất nhiều, thả nơi này cũng không có gì dùng. Chương 51, ma pháp kiếm chương 51, ma pháp kiếm Leo tiên sinh. Từ nơi này hướng về phía tây đi thẳng, rất nhanh liền có thể đi đến đại lộ. U ám xâm lâm bên ngoài, Adena đối với Leo nói. Tốt, vậy ta liền đi trước. Leo vẫn còn ủy thác mang theo, không có cách nào tại tị nạn khe đợi quá lâu. Chờ một chút, ta có kiện đồ vật tặng cho ngươi. Adena kéo lại đang chuẩn bị lên ngựa Leo. Nàng từ phía sau gỡ xuống một thanh thiện thủ kiếm, đó là một thanh vô cùng hoa lệ kiếm, trôi trôi kiếm nạm một khỏa thải sắc bảo thạch, liếc nhìn lại sặc sỡ lóa mắt. Đây là năm đó ta tại Ma Pháp Vương quốc điều tra thì, trong lúc vô tình lấy được một thanh ma pháp kiếm, là Ma Pháp Vương quốc vũ khí đặc biệt, ta nhớ ngươi mới có thể dùng. Adena đem ma pháp kiếm đưa cho Leo. Leo đương nhiên sẽ không khách khí, hắn nói tiếng cảm ơn, nhận lấy ma pháp kiếm. Nguyên tố chi kích, khảm nạm có nguyên tố tụ năng lượng bảo thạch ma pháp kiếm, người nắm giữ ma pháp tổn thương 8 ma kiếm kỹ năng tổn thương 1 không nhìn thấy bắn ra tin tức, Leo hai mắt sáng lên. Tạ ơn, vũ khí này vô cùng thích hợp ta. Thích hợp liền tốt, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Đương nhiên sẽ gặp lại. Leo trả lời khẳng định, cất kỹ ma pháp kiếm, chở mình lên ngựa. Như vậy ta liền đi trước một bước. Giá. Hai chân thúc vào bụng ngựa, thừa cưỡi ngựa hướng về phía trước vọt ra. Gặp lại. Adena nhìn Leo biến mất ở phương xa, mới trở về u ám sâm lâm. Một đường phi nhanh, trải qua mấy ngày nữa đi đường, chặt hai làn sóng cường đạo về sau, Leo rốt cục đến bị dị ả thành. Nơi này từng là dịp phần đế quốc lớn nhất trung bộ thành thị. Bò đầy lục rêu cao ngất phía trên tường thành, cắm đầy đủ mọi màu sắc chiến kỳ. Mang theo một chút tinh khí rộng rãi sông hộ thành, đem trọn tòa thành thị hộ vệ lên. Cự hình xích sắt treo lên to lớn ngoài cửa thành, thiết lập lấy một loạt trạm kiểm tra, xếp hàng vào thành người và ngựa xa nhiều vô số kể. Tương đối vắng vẻ kẻ tỷ ạ thành, kết nối khắp nơi trung bộ thành thị hiển nhiên càng thêm náo nhiệt cùng phồn hoa. Leo tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi hướng trạm kiểm tra. Đại khái là hắn trang phục không giống người bình thường, xếp hàng đám người, đồng loạt thoái vị. Móc ra phong thư, đi vào trạm kiểm tra. Ta đến từ kẻ tỷ ạ, có một phong rất trọng yếu phong thư, cần giao cho bị gì ạ bá tước đại nhân. Trạm kiểm tra binh sĩ nhìn thoáng qua trên phong thư sắc ấn, hiển nhiên là cái nào đó quý tộc phong thư. Binh sĩ không dám trì hoãn, lập tức cho đi. Thuận chỉ thị, Leo xuyên qua náo nhiệt thành thị đường đi, đi tới bá tước trước pháo đài. Dừng lại. Ngươi là người nào? Cửa pháo đài, thân mang toàn thân bản giáp vệ binh vươn tay. Ta đến từ kẻ tỷ ạ thành, có một phong trọng yếu phong thư, cần giao cho bị gì ạ bá tước đại nhân. Thủ vệ cầm thơ lên kiện cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Ở chỗ này chờ. Thủ vệ vung đem phong thư giao cho một người khác. Người vệ binh kia cầm thơ kiện chạy về phía tòa thành. Qua một lúc lâu về sau, người vệ binh kia đã trở về. Bá tước đại nhân để cho ta mang ngươi đi bảo, ngựa của ngươi chúng ta sẽ giúp ngươi giao cho chủ ngựa, lúc rời đi ngươi lại đi dắt. Leo đem ngựa giao cho bên cạnh vệ binh, sau đó cùng lính dẫn đường một đường tiến lên. Xuyên qua tường thành, lại xuyên qua luyện võ trường, cuối cùng mới đi đến tòa thành đại sảnh. Mặc dù bị gì ạ bá tước, nghe tước vị so kẻ tỷ ạ công tước thấp hơn, nhưng trên thực tế, bị gì ạ bá tước càng có tiền hơn. Con đường đi tới này, trong thành bảo phổ thông tiểu binh đều cơ hồ là toàn bộ giáp trang bị. Leo ở trong lòng phỏng đoán, nếu là đem bờ lưu đảo chính đối tượng đổi thành nơi này, hắn còn chưa nhất định có thể đặt xuống tới. Cứ việc lệ tờ mạn lai giáo người không sợ chết, nhưng trang bị kém cách thực sự quá lớn. Anh dũng đi nữa lao nông, cũng không có khả năng làm qua ngang nhau số lượng thiết quán đầu. Đến đại sảnh, Leo càng có thể cảm nhận được bị gì ạ bá tức tài lực. Tòa thành chủ đại sảnh, trang hoàng tương đương hào khí. Hai bên trên vách tường treo đầy mánh thú cùng ma thú tiêu bản, dùng để hiện lộ rõ ràng chủ nhân khí khái. Cuối cùng vương tọa phía dưới, một giải cao lớn kỵ sĩ đang đứng thành một loạt, bọn hắn trọng kiếm sử mà, không nhúc đích. Vương tọa bên trên, một người mặc giáp bọc toàn thân giáp trung nhân đang dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn Leo. Trên người của hắn khải giáp cùng phía dưới kỵ sĩ khải giáp, đồng đều lóe ra ánh sáng nhạt. Tất cả đều là phụ ma khải giáp. Bá tước đại nhân, kẻ tỷ ạ người mang tin tức đưa đến. Vệ binh quỳ một chân trên đất, cao giọng hô: "Lui ra, người mang tin tức tiến lên đây." "Rõ." Vệ binh lập tức đứng dậy rời đi, một tay ôm đầu nón chủ Leo, độc thân tiến lên. "Ta xem phục phi thư, cũng biết kẻ tỷ ạ phát sinh tai nạn, nhưng có sự tình, ta còn là muốn hỏi một chút ngươi cái này tự mình kinh lịch người." Bá tước đại nhân xin hỏi: "Đồ nổ vạn gia tộc người đều đã chết, Không biết vì cái gì, leo từ bá tước thanh âm nghe được một chút mừng rỡ. Bá tước đại nhân, công tước cùng hầu tước xác thực chết rồi, nhưng mà lũ đồ nổ vạn chết hay không ta cũng không biết. Ngươi xác định hắn tham dự sự kiện trong đó?
Đương nhiên xác định, đây là hắn chính mình chính miệng nói ra được.
Tốt, thật sự là quá, khu cụ, ta là nói thật sự là quá bi ai, ta thân ái kêu biểu hình thế mà bị nhi tử của mình hại chết.
Vì gì ạ? Bá tước làm bộ ho khan, che giấu đi sự hưng phấn của mình.
Ngươi có thể đem ngươi cũng biết nói ra sao?
Có thể.
Leo lần nữa đem chính mình biết nói ra.
Đương nhiên, cân nhắc đến hai bên quan hệ thân thích, hắn đem mình giết chết hầu tước sự tình giấu giếm xuống tới.
Chỉ nói là chính mình quen biết bờ lưu cùng bạn.
Giết chết hầu tước người cũng thay đổi thành bờ lưu, ngược lại cũng không còn người xác nhận.
Đáng chết con riêng, thế mà đối với chính mình phụ thân cùng huynh trưởng ra tay ác như vậy, hắn đã không xứng trở thành kẻ tì ạ gia tộc người.
Bá tước cắn răng nghiến lợi nói.
Ta muốn cho tất cả thần điện biết thư vạch trần ta ác bất tử giả, ta còn muốn tập kết đại quân, đem cái này đáng chết kẻ phản bội cùng hắn vây cánh toàn bộ thiêu chết.
Ngươi mang đến chân quý tin tức, để cho ta đã biết biểu hình một nhà gặp bi thảm tao ngộ.
Bá tước búng tay một cái.
Một cái người hầu bưng lên một mâm kim tệ.
Cầm lên ngươi khen thưởng, lui ra đi.
Ta còn muốn đi thần điện cho ta biểu hình cầu nguyện.
Cảm tạ bá tước đại nhân khẳng khái.
Đối với hào phóng người, Leo cũng không keo kiệt ca ngợi chi tử.
Mỹ tư tư cầm lên kim tệ, Leo dắt lên ngựa rời đi bá tước tòa thành.
Thật không hổ là kẻ có tiền, báo cái thư liền cho 50 kim tệ.
Leo dắt ngựa, đi đường nhẹ nhàng.
Bá tước 50 kim tệ, lại thêm là kẻ sĩ đỡ chấn 10 kim cùng một con ngựa, lần này ích lợi đã vượt xa mong muốn.
Tại bị gì ạ xa hoa lữ điếm nghỉ ngơi một đêm.
Thưởng thụ lấy an giật tắm nước nóng và mỹ thực về sau, Leo đi tới bị gì ạ thành mạo hiểm giả công hội.
Dạo qua một vòng, phát hiện không có gì thích hợp bị thác.
Bởi vì trung bộ là liên tiếp khắp nơi thương mậu thành thị, cho nên bá tước rất là chú trọng đả kích chung quanh uy hiếp.
Bị gì ạ thành xung quanh, căn bản không có bao nhiêu giết quái bị thác.
Ủy thác đại đa số đều là hộ vệ thương đội cùng đi nơi xa xôi thu thập tài liệu vân vân, cùng Leo muốn ủy thác khác rất xa.
Đang cùng quầy hàng tiểu thư nhiệt tình giao lưu một phen về sau, Leo quyết định đi hệ lịch quận để thăng.
Bởi vì quầy hàng tiểu thư nói cho hắn biết, tây nam bộ hệ lịch quận được vùng núi vần quanh, sơn cốc rừng rậm phần đông.
Nơi đó địa hình phức tạp, ma vật hung hăng ngang ngược trình độ, có thể so với mê vụ xâm lâm.
Mà hệ lịch quận lại có mảng lớn phì nhiêu hát thổ địa, là nổi danh lương thực sản xuất địa phương.
Giờ đang nhu cầu cấp bách đại lượng bên trong tầng dưới chốt mạo hiểm giả.
Bên ngoài rất nhiều đánh giá kém, mời các vị khán quan cho chút ý kiến, tiếp tục bảo trì dạng này.
Vẫn là vô não thu nữ nhân.
Vô não đầy đủ.
Chương 52, ở đâu ra cậu tử?
Chương 52, ở đâu ra cậu tử?
Bị gì a thành, mạo hiểm giả công hội chuyên môn cửa hàng.
Đây là mới từ lò rèn bảo vận đến vũ khí, tất cả đều là hoàn hảo người lùn chế phẩm.
Nhân viên cửa hàng cho Leo giới thiệu.
Leo một tay nhấc lên một thanh trọng kiếm, nhẹ nhàng huy vũ một cái, thấy nhân viên cửa hàng mí mắt cuộn loạn.
Đây chính là đặc chế lưỡi rộng trọng kiếm, chỉnh thể dài ước chừng 1m8, bên trên rộng xuống hẹp, chẳng những lợi cho chém vào cũng có thể đâm xuyên.
Trọng lượng so phổ thông trọng kiếm trọng gấp 2, người trẻ tuổi này lại có thể một tay vung đẩy.
Kiếm này bán thế nào?
30 mai kim tệ.
Có chút quý, phổ thông thép tinh trọng kiếm cũng liền 6-8 kim tệ khoảng chừng, cái này đắt gấp bội.
Ta muốn rồi.
Leo vẫn là quyết định mua lại, chém người đồ vật vẫn là rắn chắc một chút càng tốt hơn.
Hắn lại đi đến bên cạnh giá đỡ, tiện tay nhấc lên một thanh người lùn trường mâu thử một chút xúc cảm.
Người lùn vũ khí cơ bản đều là toàn bộ kim loại rèn đúc, thanh trường mâu này dài ước chừng 2m4, chỉnh thể từ thép tinh rèn đúc.
Người lùn mâu cũng cùng phổ thông trường mâu không giống, là áp dụng phá giáp tam lăng truy thiết kế, biên giới còn mang theo răng cưa, chỉ nhìn liền có thể cảm nhận được nó hung tàn.
Cái này mâu bán thế nào?
12 kim tệ một chi.
Cho ta đến 2 chi.
Lần trước trên đường, đâm xuyên cương ép tinh linh đại hàn thì Leo liền phát hiện phổ thông trường mâu gặp gỡ tinh lương hộ giáp rất phí sức.
Bản thân hắn lực lượng đủ mạnh, lại sử xuất quán xuyên đâm, mới miễn cưỡng đâm xuyên người kia hộ giáp.
Vì để tránh cho gặp được hạng nặng hộ giáp, không phá được phòng ngự xấu hổ tràn diện, Leo quyết định mua chút tốt hơn phá giáp vũ khí.
Vẫn còn những thứ này phổ thông trường mâu, cho ta đến 10 chi.
Người mang khoản tiền lớn Leo, đương nhiên sẽ mở rộng túi không gian của hắn.
Ngăn chứa nguy cơ loại chuyện này, có thể sử dụng tiền giải quyết vậy thì không phải là vấn đề.
Hắn trực tiếp đem túi không gian mở rộng đến 32 cái ngăn chứa.
Bởi vì phía sau tiếp tục mở rộng liền cần 10 kim một cái ngăn chứa, lại thêm liền không có lợi lắm, chỉ ít hiện tại không dùng được.
Mua xong vũ khí, Leo liền về lữ điếm, dẫn ra hắn thừa cưỡi ngựa, đi tới thành thị chuồng ngựa.
Cái này tất từ là kẻ sĩ đỡ chấn hữu nghị tài trợ thừa cưỡi ngựa, chỉ là một cái loại kém ngựa, cũng liền so phổ thông ngựa thổ tốt một chút.
Leo mặc bản giáp thời điểm, nó tốc độ di chuyển chỉ có thể nói so đi đường mạnh một chút.
Leo trong túi còn thừa lại 135 kim, quyết định đổi một cái thư thích hơn phương tiện giao thông.
Sau đó, hắn liền đổi cỗ xe ngựa cùng một thất ngựa thổ.
Giá trị 20 kim xe ngựa không lớn, nhưng có người lùn phát minh giảm sóc lo so, vẫn còn trần nhà che gió che mưa, chỉ cần trải lên tấm thảm, liền có thể ở bên trong đi ngủ.
Ngựa thổ giá cả cũng rất rẻ, một cái trưởng thành ngựa thổ cũng liền 3 kim tệ, đổi đi thừa cưỡi ngựa về sau, Leo tổng cộng bỏ ra 19 kim.
Sau đó, Leo mua chút đồ dùng hàng ngày, liền lái xe lên đường.
Nói thật, trưởng thành ngựa thổ chỉ kéo Leo một người, tốc độ cũng không tính chậm, nhưng thoải mái dễ chịu độ so với cưỡi ngựa mạnh hơn nhiều.
Đương nhiên, khuyết điểm cũng có, quá chật hẹp địa phương liền vào không được.
Ban đêm tiến đến, Leo đem ngựa xa lái rời con đường, đưa xe ngựa từ ngựa thổ trên thân dỡ xuống, đưa nó buộc ở bãi cỏ bên cạnh, để nó tự do ăn.
Leo mình thì tại bên cạnh xe ngựa giấy lên đống lửa trại.
Sau đó, bắt đầu đỡ cái nồi cơm.
Cây yến mạch, thịt muối cùng các loại bừa bộn rau quả ném vào trong nồi, một mạch luận hầm.
ăn uống no đủ, lại cho ngựa thổ cho ăn một chút cây yến mạch, cho đống lửa tăng thêm thật nhiều củi lửa, leo liền leo lên xe ngựa. Trung tuần tháng 9 ban đêm đã vô cùng mát mẻ, trong xe ngựa rải lên bụi mỗi bột phấn, leo đem mặt nạ vừa để xuống ngã đầu đi nằm ngủ. Nửa đêm, go go, go go, kịch liệt tiếng chó sủa tại ngoài xe ngựa vang lên. A, ở đâu ra chó? Leo ngáp một cái, nhìn về phía ngoài xe ngựa. Sáng ngời dưới ánh trăng, một con chó lớn đang lo lắng một bên đảo quanh, vừa hướng xe ngựa sủa loạn. Con chó lớn này có điểm giống Lam Tinh Rộ Tuế Lở chó, nhưng hình thể càng lớn cũng càng tráng. Trông thấy Leo đưa đầu ra ngoài, cậu tử cái đuôi điên của vùng, mà còn lại hướng về phía Leo kêu to. Mạ bạ lì chó săn. Leo quen biết loại này cậu tử, thuộc về quý tộc nuôi tới làm sủng vật một loại chó săn. Mạ bạ lì chó săn nắm giữ ma thú gen, trí thông minh rất cao, chẳng những bản thân rất hung mãnh, cũng rất trung thành. Giá cả khá cao ngang. Leo tại đổi thành xe ngựa thời điểm, đã nhìn thấy có thương gia bán mạ bạ lì chó săn. Một đầu chó con liền muốn giá 30 mai kim tệ, tương đương với một kiện sản xuất hàng loạt bản giáp giá cả. Ngươi kêu ta cùng ngươi đi qua. Leo thử hỏi. Sau đó, cậu tử thế mà nhân tính hóa gật đầu, còn hướng về phía Leo lại kêu một tiếng. Chắc không được mắt như vậy, cậu nhi tinh rồi. Leo lẩm bẩm, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Cậu tử thấy Leo xuống tới, lập tức hướng về con đường phía trước chạy đi, vừa chạy còn bên cạnh ngoảnh đầu lại nhìn Leo đuổi theo không có. Thật là kỳ quái. Cứ việc cảm thấy kỳ quái, Leo vẫn là đi theo. Sau mười mấy phút, Leo gặp được một cái doanh địa. Một cái đang tại lọt vào công kích doanh địa. Một đoàn gỗ lìn đem toàn bộ doanh địa vây lại. Doanh địa lưng tựa vách đá, dùng xe ngựa song song tại phía trước, dùng để chống cự gỗ lìn tiến công. Những thứ này gỗ lìn chí ít có trên trăm tên nhiều. Bên trong vẫn còn họ gỗ lìn, lang kỵ binh gỗ lìn, thậm chí còn có người thi pháp gỗ lìn. Leo đến lúc đó, vừa vặn trông thấy một đạo thiểm điện từ gỗ lìn người thi pháp trong tay thả ra, đem một cái đứng ở trần xe phòng ngự người cho điện xuống tới. Sau đó một đám gỗ lìn hơi đi tới, loạn đao đem hắn chặt thành thịt nát. Ngao, cậu tử chu lớn một tiếng, sau đó hưu một tiếng chui vào trong xa trận ở giữa. Được hấp dẫn gỗ lìn bọn họ, lập tức đem ánh mắt tập trung đến Leo trên thân. Bờ dốc, ta là gọi ngươi đi tìm trợ giúp, không phải để ngươi mang một người đi tìm cái chết. Ngươi cái tên này. Trong xa trận truyền đến trách cứ thanh âm. Tiếp lấy cái thanh âm kia lại truyền ra, chạy mau. Đừng quản chúng ta, bọn chúng số lượng quá nhiều. Vậy mà, người kia nói tựa hồ hơi trễ. Bởi vì cậu tử lúc mới tới chú lớn, đã thay Leo kéo đủ tử hận. Chít chít tụ cục. Gỗ lìn bọn họ hướng về Leo cùng nhau tiến lên, bọn chúng am hiểu nhất lấy nhiều khi ít. Chó này rõ ràng còn giúp ta trào phúng. Leo chửi bậy đồng thời, đã bày ra tư thế ném, mục tiêu, người thi pháp gỗ lìn. Siêu. Tiếng xe gió lên trong nháy mắt, xa xa người thi pháp gỗ lìn đã bị một cây phổ thông trường mâu đóng đinh trên mặt đất. Sau đó lại là một ném, một cái đang chạy trốn họ gỗ lìn che lấy trào máu cái cổ, ngã xuống. Chít chít nha nha nha. Gỗ lìn lang kỵ binh bọn họ, tổng thể một cái quả truy trận hình, quái khiếu hướng về Leo công kích. Rất xa, bọn chúng liền giơ lên đơn sơ trường mâu, muốn mượn xung phong cường độ, đem Leo cái này thiết quán đầu đâm xuyên. Leo tay phải duỗi ra, một thanh hoa lệ bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn giơ lên tay trái, nhắm ngay công kích mà đến lang kỵ binh. Xì. Rồi. Trong đêm tối, một vệt hào quang chói sáng sáng lên. Thiểm điện trong nháy mắt đập nện đang hướng phong cái thứ nhất gỗ lìn lang kỵ binh trên thân, sau đó hồ quang điện lại nhảy nhảy đến cùng một chỗ xung phong mỗi một cái gỗ lìn cùng tọa kỵ của bọn nó trên thân. Cái thứ nhất lang kỵ binh khói đen bốc lên ngã xuống, sau đó được ngắn ngủi tê dại đến tiếp sau lang kỵ binh đâm vào cái thứ nhất lang kỵ binh trên thân. Sau đó, liền như là trồng lá bài, xung phong lang kỵ binh sinh ra phản ứng dây chuyền, thế thành một cụm. Leo lập tức phát động phản công kích. Tay run một cái, ma pháp kiếm liền đổi thành vừa mua người lùn trọng kiếm. To lớn ngân sắc bán nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất. Mũi kiếm lướt qua, huyết nục văng tung tóe. Chương 53, đồng bạn mới là con chó chương 53, đồng bạn mới là con chó gỗ lìn bọn họ hầm mất. Gỗ lìn bọn họ chạy tứ tán. Gỗ lìn thi pháp giả cùng họ gỗ lìn bị xử lý về sau, phổ thông gỗ lìn vũ khí trong tay, căn bản không phá được Leo phòng ngự. Hắn chỉ cần xông vào gỗ lìn trong đám, vung vẩy trọng kiếm vô nao chém giết. Những thứ này tiểu gia xanh, am hiểu nhất lấn yếu sợ mạnh. Đánh thắng được địch nhân liền hướng trong chết đánh, gặp được lợi hại quặng rơm cứng thì liền lập tức không xong chạy mau. Đáng chết gỗ lìn, những đồ chơi này tựa như chuột, làm sao đều giết không hết. Xe ngựa rời ra một lỗ hổng, một cái râu quai nón người lùn đi ra, mà đầu kia chó săn thì đi theo sau hắn. Cảm tạ ngươi cứu viện, chúng ta là đến từ lò rèn bảo thương đội, ta là nơi này chủ quản, có lìn sợ gì? Ta là Leo, một cái phổ thông mạo hiểm giả, cảm tạ chó của ngươi đi, là nó đem ta kêu tới. Ta còn tưởng rằng bờ dọc tùy tiện tìm một người đến, không nghĩ tới tìm một cao thủ tới. Quy củ điểm ấy ta còn là biết đến. Người lùn móc ra một cái túi tiền, mặc dù không nhiều, xin cứ nhận lấy. Leo nhận lấy nhìn thoáng qua, có chừng 100 mai ngân tệ. Không coi là nhiều, nhưng làm một lần xuất thủ thù lao vẫn là đủ rồi. Leo nhìn sang, trên xe ngựa đổ đầy tượng một thùng rượu, hẳn là tại hệ lịch quận mua rượu. Các ngươi từ hệ lịch tới. Chúng ta người lùn thích rượu mạnh, hệ lịch hitsky chẳng những thuần hậu còn đủ sức, tại lò rèn bảo rất được hoan nên. Dâu quay nón người lùn lớn tiếng nói. Úc, ta biết các ngươi người lùn thích rượu mạnh. Vươn người người nói chúng ta sợ không tới dây cây nho, mới không uống rượu nho, đây quả thực là mười phần sai. Không, ý của ta là các ngươi vì cái gì không thuê mướn hộ vệ. Leo quyết định không còn xét rượu, không phải vậy người lùn này nhất định sẽ một mực giải thích một chút. Hệ lịch giờ đang nhận ma vật quấy nhiễu, không mời được hộ vệ. Mà lao ra của ta xảy ra chút việc, muốn tiết kiệm thời gian, liền dứt khoát lên đường, kết quả ở chỗ này gặp được tập kích. À, thì ra là thế, lần này là đến đúng rồi. Leo ngồi xổm xuống, sờ lên đầu chó. Cậu tử cái đuôi dao không ngừng, đối với Leo rất có hảo cảm. Bất quá, các ngươi vẫn là phải thuê một chút hộ vệ, dù sao người đã chết, nên cái gì cũng bị mất.
A, ngươi nói đúng, ta quá nóng nảy rồi, kém một chút ngã ở chỗ này.
Người lùn gật đầu công nhận Leo thuyết pháp. Thu ngươi tiền, đêm nay an toàn của các ngươi, ta tới phụ trách.
Ta đi đem ta xe ngựa ra tới.
Ờ, đó thật đúng là cảm tạ ngươi.
Lấy người tiền tài, cùng người tiêu hai.
Sau đó, Leo trở về đưa xe ngựa khu đến thương đội doanh địa, ở chỗ này qua một đêm.
Ngày thứ hai, sáng sớm.
Lần nữa cảm tạ ngươi viện trợ.
Leo tiên sinh, ngươi nếu là đến lò rèn bảo đến, nhất định phải tới rượu mạnh thương hội, ta mời ngươi uống rượu.
Sẽ có cơ hội.
Ta còn có thể đem ta chất nữ giới thiệu cho ngươi biết, nàng là nửa người lùn, nhưng đẹp.
Đến lúc đó liền có thể liền nhờ cậy ngươi rồi.
Như vậy Leo tiên sinh.
Gặp lại.
Leo vung roi ngựa lên, ngựa thồ di chuyển bộ pháp, hướng về hệ lịch quận phương hướng tiến lên.
Go.
Lúc này, cậu tử thế mà theo sau.
A.
Leo dừng xe ngựa lại, nhìn một chút cậu tử, lại nhìn về phía người lùn.
Đây là có chuyện gì?
Bọn dọc kỳ thật không phải chó của ta, nó là ta đoạn thời gian trước tại hệ lịch trên đường nhặt được.
Người lùn sờ lên đầu, đại khái nó phát hiện chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi nơi này, cho nên không có ý định đi theo chúng ta nữa.
Không phải là của ngươi.
Vậy làm sao ngươi biết nó gọi bọn dốc?
Ta trước kia có đầu chó sủa bọn dốc.
Hóa ra người lùn cũng không biết cậu tử tên thật.
Nó hiện tại muốn đi theo ta đi, ngươi nói thế nào?
Leo nhìn về phía người lùn, dù sao mạ bạ lì chó giá cả đắt đỏ.
Ta vốn cũng không phải là chủ nhân của nó, có lẽ nó đi theo ta là muốn tìm chủ nhân chân chính. Có lẽ là hệ lịch quận có nó không thể rời đi nguyên nhân.
Người lùn đi tới, ôm lấy đầu chó, sờ soạn một hồi.
Nó vốn chính là tự do chó, hiện tại dự định đi theo Leo tiên sinh, là lựa chọn của nó, ta cũng hy vọng nó có thể tìm tới chủ nhân chân chính.
Đi thôi, bờ rộng, hy vọng chúng ta sẽ có gặp lại một ngày.
Nếu người lùn nói như vậy rồi, Leo gật gật đầu, lần nữa vung vẩy roi ngựa tiến lên.
Cậu tử lại quay đầu nhìn người lùn một cái về sau, tăng thêm tốc độ đi theo Leo xe ngựa.
Cứ như vậy, Leo nhiều hơn một đồng bạn.
Chỉ là một ngày ở chung xuống tới, Leo liền biết người lùn vì cái gì đối với nó lưu luyến không rời rồi.
Cậu tử vô cùng thông minh, Leo có gan đang cùng người giao lưu cảm giác giống nhau.
Nó chẳng những sẽ đi phía trước dò đường, thậm chí tại Leo nấu cơm thì biết nhặt củi lửa.
Đương nhiên lúc ăn cơm, nó cũng thích cùng Leo ăn đồng dạng đồ ăn.
Lúc chạm vào tối, dò đường cậu tử mang về một cái con mồi, một cái tương đương to mập độc rất thỏ.
Loại này cỡ nhỏ ma thú so phổ thông thỏ rừng lớn gấp ba, mặc dù là ăn cỏ tính, nhưng tính công kích rất mạnh, trên đầu độc giác thậm chí có thể đâm xuyên phổ thông giáp lưới. Thường xuyên có khinh thường thợ săn hoặc là cấp thấp mạo hiểm giả, bởi vì nó độc giác thụ thương hoặc mất mạng.
Bất quá độc giác thỏ cũng có ưu điểm, đó chính là chất thịt mập mạp của nó.
Đóng quân giã ngoại thì Leo cố ý đem độc giác thỏ dùng để đồ nướng.
Cậu nhục, ngươi có phải hay không giờ ý biến?
Leo nhìn xem cậu tử, sau đó trịnh trọng việc mà hỏi.
Ngược lại hắn cũng không biết cậu tử tên thật, dứt khoát cho nó lấy một đầy đủ vang dội chó tên.
Cậu tử nhìn Leo một cái, tựa hồ nghe không hiểu Leo ý tứ, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm xì xì chảy mỡ nướng thịt.
Xem ra không phải.
Leo cho sâu nướng sắt muối vung hương liệu, lại cho còn giữ lại nướng thỏ thịt dài lên ném một cái nem muối, đây là cậu tử đồ ăn.
Cầm lấy vung khắp hương liệu sâu nướng, Leo cắn xuống một cái, dầu chân văng khắp nơi mồm miệng thơm ngát.
Thoải mái.
Ô.
Cậu tử nhìn xem Leo ăn được ngon, nước bọt ào 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 lưu, thật sự một cái thèm chó.
Đói bụng.
Go.
Cậu tử gật gật đầu, nước bọt bỏ rơi khắp nơi đều là.
Vậy liền bắt đầu ăn đi.
Leo đem nướng không sai biệt lắm thịt thỏ, phóng tới cậu tử trước mặt.
Cậu tử ngửi thịt thỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn Leo.
Ngươi muốn hương liệu?
Không được.
Thứ này người ăn không có việc gì, chó ăn nói không chừng sẽ chết.
Hương liệu lao đắt, Leo cũng không có bao nhiêu, sao có thể cho chó ăn.
Ngao.
Đầu chó rôi ra, miệng hơi mở, Leo một chuỗi nướng thịt liền tiến vào miệng chó.
Bẹp bẹp.
Cậu tử nhai thật tốt không vui.
Ăn xong, cậu tử lại đứng lên xoay một vòng, chứng minh chính mình không có việc gì lại nhìn về phía Leo.
Ngoa tạo, người chó này thành tinh.
Cuối cùng tại cậu tử ánh mắt thương hại xuống, Leo hay là cho nó nướng thịt tăng thêm chút hương liệu.
Bất quá, Leo lưu lại một tay, chỉ cấp thêm chút tiện nghi bình dân hương liệu. Tỉ như bên trong trăm hương cùng mê gấp hương loại này,
cậu tử tựa hồ cũng không để ý, tăng thêm liệu về sau, nó liền vui vẻ bắt đầu ăn.
Cuối cùng nguyên một con thỏ bị ăn đến tinh quang,
trong đó đại bộ phận là cậu tử công lao.
Ngươi thật là tham ăn.
Leo cũng không thể không cảm khái một chút.
Go.
Ngươi muốn uống nước?
Leo từ xe ngựa xuất ra một cái buồn, tạo một chậu thuần thủy để dưới đất.
Lạch cạch lạch cạch.
Cậu tử liếm lấy quên cả trời đất,
lại lấy ra một cái buồn cho ngựa thổ giả bộ một chậu nước, Leo liền leo lên xe ngựa.
Ban đêm gác đêm liền giao cho ngươi, không có vấn đề chứ?
Go.
Uống nước cậu tử ngẩng đầu kêu một tiếng.
Có việc liền gọi ta, ta ngủ trước.
Leo rút vào xe ngựa liền ngủ.
Đã có chuyên môn gác đêm cậu tải, hắn liền có thể hào hào để đi ngủ.
Cậu tử rất tham ăn, nhưng năng lực không tệ, còn không muốn tiền lương, đơn giản tốt nhất nhân viên.
Đêm nay, Leo trong giấc ngộng.
Bắt đầu một con chó, trang bị toàn bộ nhờ nhặt.
Chương 54, nào có chứng nhân.
Chương 54, nào có chứng nhân.
Hệ Ly quận, Kín Mưu trấn.
Hàng năm mùa thu, bên ngoài trấn mênh mông bát ngát màu vàng rộn lúa mạch, khiến cho người tâm thần thanh thản.
Lộp bộp lộp bộp.
Một cố cỡ nhỏ xe ngựa chậm rãi lái vào tiểu trấn.
Sức sống 10 phần tiểu trấn, để cho Leo hết nhìn đông tới nhìn tây.
Phụ xe vị, cậu tử cũng cùng hắn đồng dạng, đang le đầu lưỡi không ngừng hà hơi.
Một người một chó kỳ quái hóa trang, khiến qua đường tiểu trấn cư dân liên tiếp ngoảnh đầu lại. đem ngựa xa gửi ở tiểu trấn chuồng ngựa, Leo liền mang theo cậu tử đến trong trấn lớn nhất tử quán. Đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đến một phần, ừm, hai phần. Đưa mũ giáp để lên bàn, Leo điểm đơn, nhưng nhìn xem ba ba nhìn qua hắn cậu tử, lại nhiều muốn một phần. Vừa ngồi xuống không lâu, một cái thiếu một con mắt đại hán và mỡ, mang theo hai cái tiểu đệ xuất hiện ở Leo trước bàn. Tiểu nhị, ngươi chó này nhìn xem không sai. Bán cho ta, nói cái giá đi. Độc nhãn đại hán mở miệng chính là ép mua và bán, hoàn toàn không lưu dư địa. Đây là bởi vì Leo mặc dù mặc toàn thân giáp, nhưng mặt tuổi còn rất trẻ. Lại dẫn một đầu giá cao đáng giá mạ bạ lì cho săn, không cần đoán cũng biết, đối phương coi hắn là thành mới xuất đạo có tiền thanh niên. Không bán, tốt rồi, các ngươi có thể rời đi, đừng ngăn cản lấy ta ăn cơm. Leo từ trước đến nay không quen nhìn lấn yếu sợ mạnh hạng người, đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Này, danh con, ngươi có biết hay không trước mắt là ai? Đại hán tùy tùng phát luôn bừa bãi, một cú kẹp lấy tỏi lên men mùi vị, bay thẳng Leo. Đây chính là Henry lão đại, toàn bộ tiểu trấn không ai không biết hắn. Liên quan ta cái dám, mau tránh ra. Leo che mũi giống như đổi rồi, phất phất tay. Người đang chết này tiểu tử, dám đối với Henry lão đại vô lễ. Một cái khác tùy tùng cười gằn, một cái tát đánh bay Leo trên bàn địa. Henry lão đại muốn mua đồ vật, ngươi không bán cũng phải bán. Một cái khác cũng đưa tay chộp tới chó cổ, lại muốn cưỡng ép đem chó cướp đi. Bạch. Màu bạc ánh trăng hiện lên. Huyên náo tiểu quán lập tức lặng ngắt như tờ. Hai cái tùy tùng che lấy phún huyết cổ, ngã xuống. Độc nhãn đại hán biến sắc, Leo từ rút kiếm đến huy kiếm, hắn toàn bộ hành trình không có nhìn ra một chút mánh khỏe. Mồ hôi từ cái trán hiện hiện, người này không phải hắn có thể chọc, thậm chí hắn người đứng sau khả năng đều không thể trêu vào. Cái nào, ta? Hiu. Màu bạc lấp loé loé lên một cái rồi biến mất. Độc nhãn đại hán đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời. TT. Trong hai truyền đến thanh âm kỳ quái, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sờ về phía cổ họng của mình. Nơi đó không biết lúc nào đã bị mở một cái động. A. Khán bản nương tiếng thét chói tai vang vọng tử quán. Những khách nhân liền lăn một vòng sông ra tử quán. Chén rượu mâm nhỏ binh binh bang bang ngã trên đất. Cậu tử hai mắt sáng lên, nhảy đến sát vách cái bàn, liền ăn như gió cuốn lên người khác đồ ăn thừa. Thật ngán. Leo đứng người lên, đem ba bộ thi thể như là rắc rưởi, tiện tay nhấc lên ném tới tiểu quán bên ngoài đất trống, một quả hỏa cầu ném lên. Thi thể lập tức bốc cháy lên. Làm xong đây hết thảy Leo, tựa như người không việc gì, vô vô tay đi vào tử quán. Này, chiêu bài của ta đồ ăn đây, lập tức tới ngay. Tiểu quán lao bản đem khán bản đương bảo hộ ở sau lưng, thản nhiên nói. Kinh doanh tiểu quán mấy chục năm, đánh nhau ẩu đả, thậm chí đánh giết chẳng diện, lao bản cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng giống như Leo loại này hai câu nói chưa nói xong, liền trực tiếp động thủ giết người, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Mặc dù giết là trấn trên nổi danh ác bá, nhưng không trở ngại lão bản đem Leo phân loại thành ác đức mạo hiểm giả. Đồ ăn rất nhanh liền đưa đi lên. Leo bắt chuyện xe cậu tử, một người một chó bắt đầu gặm lấy gặm để. Bốn cái tiểu trấn vệ binh dẫn theo trường kiếm xông vào tử quán. Ngươi là ngươi bên đường giết người sao? Một cái vệ binh giơ trường kiếm, run rẩy đối với Leo hô. Không có, ta đang dùng cơm, không nhìn thấy cái gì bên đường giết người. Leo không chút lựa chọn bắt bỏ. Liền, chính là hắn giết Henry lão đại. Một chỗ du côn bộ dáng ra hỏa, trốn ở vệ binh sau lưng chỉ vào Leo đạo. Chà, còn nói không phải ngươi, chúng ta cái này có chứng nhân, đuổi, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng. A, chứng nhân. Leo đưa tay hướng về phía hèn bọn du côn một trường, hưu. Xanh trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bành. Sau lưng truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Vệ binh nuốt nước miếng một cái quay đầu nhìn lại, du côn trên đầu cắm một cây hàn khí bức người bằng thứ. Chẳng. Băng tiễn vỡ bụng, đầu người biến thành một khỏa màu xanh nhạt băng điêu. Sau đó, hàn khí hướng phía dưới lan tràn, thời gian qua một lát, du côn đã biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một cái băng điêu. Hàn khí khiến cho trong tiểu quán người đều không khỏi lôi kéo quần áo. Nào còn có chứng nhân? Ngươi là chứng nhân sao? Leo nhìn về phía tiểu quán lão bản. Lão bản lập tức lắc đầu. Vệ binh tiên sinh, không có nhân chứng, ngươi cũng không thể nói lung tung, ta thế nhưng là hiểu luật pháp. Nếu như các ngươi không có lý do bắt ta nhưng là sẽ phản kháng nhà. Ta, chúng ta đi. Vệ binh răng run lên, dùng sức vỗ hai chân một cái, cũng như chạy trốn rời đi tử quán. Cậu tử, cái này mấy đầu nhân mạng hẳn là tính tại trên đầu ngươi. Leo vô vô đầu chó. Ta khuyên ngươi mau rời đi nơi này, Henry đại ca là bạch ngân cấp mạo hiểm giả. Đây chính là hệ lịch thành cũng không có bao nhiêu cao cấp mạo hiểm giả. Tiểu quán lao bản nói với Leo. Hắn cũng không phải là vì Leo suy nghĩ, chỉ là không hy vọng hai đám người tại trên chân đánh nhau, càng không hy vọng tại hắn trong tiệm đánh nhau. Bạch ngân cấp. Leo lắc đầu, ta đã giết mấy cái rồi. Ê! Một câu, lập tức lấp kín phía sau trò chuyện. Ta cũng cần một cái phòng. Lầu 2 có căn phòng mà ngươi cần. Úc, tạ ơn, đúng, đại ca hắn kêu cái gì? Hunter. Flash Hunter, tốc độ của hắn rất nhanh, nghe nói gần như không ai có thể đánh trúng hắn. Cảm ơn ngươi tình báo. Leo khẽ buông tay, mấy chục mai ngân tệ đinh linh keng lang rơi vào trên mặt bàn. Tiền cơm của ta cùng dừng chân tiền, còn lại hợp lý là bồi thường tổn thất của ngươi. Leo đứng dậy, cầu nhục, chúng ta đi, nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Một đêm trôi qua, vô sự phát sinh. Đám vệ binh không tiếp tục đến gây chuyện. Henry đại ca cũng không có tới. Rời giường đơn giản rửa mặt xong tất, Leo liền mang theo cậu tử đi xuống lầu 2, đi vào tiểu quán lầu 1. Tùy tiện ăn một chút bữa sáng, Leo liền mang theo cậu tử đi tới mạo hiểm giả công hội. Đi vào ủy thác bàn trước, hắn liên tiếp giật xuống mấy chương ủy thác tờ đơn. Này, ngươi có hiểu quy củ hay không, làm sao một người cầm? Một cái mạo hiểm giả nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn đồng bạn giữ chặt, sau đó ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán vài câu. Mạo hiểm giả kia lập tức liền không nói thêm gì nữa, thậm chí còn dùng cổ quái ánh mắt nhìn Leo vài lần. Phiền phức giúp ta đăng ký một cái. Leo đem chỗ nhận mấy chương ủy thác đưa cho quầy hàng tiểu thư. Cái này ngươi chỉ có nhị giai, theo quy củ không thể một lần nhận nhiều như vậy. Leo tay trái một đám, một cây dài nửa mét băng tiễn xuất hiện ở trên tay của hắn, hàng ký bước người. Ta chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, không có tăng lên đẳng cấp mà thôi. Ách, tốt, ta lập tức vì ngươi đăng ký. Quầy hàng tiểu thư thanh âm mang tới một tia giọng nghẹn ngào, nàng biết người đến là ai rồi. Hôm qua Leo một lời không hợp ngay cả giết ba người, sau đó lại làm lấy tiểu trấn vệ binh đem người thứ tư biến thành vụ băng băng. Tiểu trấn đã đem hắn chuyển thành ác đức mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả công hội một mực tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần mạo hiểm giả không chủ động đối địch công hội, như vậy công hội gần như không sẽ làm liên quan mạo hiểm giả đích cá nhân đức hạnh. Đối mặt loại này ác nhân, nàng cũng rất sợ sệt. Chương 55, tự ngươi lên, cũng là các ngươi là cùng lúc lên. Chương 55, tự ngươi lên, cũng là các ngươi là cùng lúc lên. Xì. Rồi. Ánh sáng chói mắt lấp lánh ở trong hắc ám huy động. Thiểm điện tại gỗ lìn trong đám hoan khoái nhảy vọt, đưa chúng nó từng cái điện thành thang cốc. Leo một tay giơ ma pháp kiếm, một bên bắn ra pháp thuật đánh kích gỗ lìn. Đi qua ma pháp kiếm tăng phúc ma pháp, trong huyệt động hiện lộ tài năng. Gỗ lìn bọn họ không phải là bị điện giật chết, chính là bị thiêu chết, nếu không phải là bị đông cứng chết. Ngược lại chết rất thảm, rất thảm. Còn kém một điểm cuối cùng, cho ta thăng cấp. Trong tiếng giống to. Siêu. Hàn băng tiễn bắn ra, trong nháy mắt đem cuối cùng một cái họ gỗ lìn đầu đâm xuyên. Pháp thuật tinh thông thăng cấp đến LV5, cấp 5 pháp thuật mở khóa đẳng cấp để thăng đến LV13, tinh thần 6 tinh thần thuộc tính đạt tới 30, thu được bị động năng lực. Thân cận nguyên tố LV1, ma pháp kháng tính 20, pháp lực trị hồi phục 20 cấp 13, ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, một kỳ một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế rút. Không chút lựa chọn trước rút thưởng. Trị liệu thạch LV2, cưỡng ép rút ra một cái mục tiêu toàn bộ sinh mệnh lực, đem hắn chế thành một khóa tiếp tục 12 giờ trị liệu thạch, quá cường tráng mục tiêu cần trước giảm xuống hắn sức chống cự. Phục dụng trị liệu thạch tương lập khắc thu được trị liệu, tiêu hao 20 điểm pháp lực trị, cần cấp 5 pháp thuật tinh thông chỉ tát hai cái, liền quất đến thăng cấp kỹ năng. Mặc dù trị liệu thạch kỹ năng rất ít khi dùng, nhưng Leo vẫn là quyết định đem nó bảo tồn lại. Bảo mệnh kỹ năng có thể không cần, nhưng không thể không có. Quả nhiên kẻ tỷ ạ bên kia gỗ lìn không giống, nơi này gỗ lìn tràn lan, lại không có tên lợi hại gì. Quét hình. Đường cong xuất hiện ở Leo trong mắt, vài cái điểm đỏ cùng một cái điểm vàng xuất hiện ở đường cong tường kép bên trong. Trốn đi thì có ích lợi gì? Bành. Leo một cước đá văng hang động tường kép, mấy cái gỗ lìn con non đang tại run lẩy bẩy. Nơi hẻo lánh vẫn còn cái thần sắc ngốc trệ, không thành nhân dạng nữ hải. Thảo. Leo tuân câu bực tức, nhếch nhếch miệng. Hắn quyết định trợ giúp một cái nữ hải, đi qua nắm lên một cái gỗ lìn con non, pháp lực trị trực tiếp rót vào, gỗ lìn con non tại thảm tuyệt nhân hoàn trong tiếng kêu, chậm rãi khô héo đi. Sau một lát, gỗ lìn con non biến thành cho tàn, toàn thân nó sinh mệnh lực đều bị hút tới Leo trong tay lục tinh thạch. Mặt khác gỗ lìn con non bị hù nuốt ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Đi qua, nắm nữ hải miệng, đem trị liệu thạch nhét vào trong miệng của nàng. Trong chốc lát, nữ hải khô đét thân thể, bắt đầu chậm rãi trở nên mượt mà lên. Một khỏa còn chưa đủ, Leo lại đi đến một cái con non bên người, một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Sau đó lại đem khỏa này trị liệu thạch cũng đút vào nữ hài trong miệng. Thân thể của cô bé bắt đầu cấp tốc biến hóa, làn da trở nên càng ngày càng tốt, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ nhuận. Không biết có phải hay không là cái này thần kỳ biến hóa quá mức khoa trương. Nữ hài mắt cũng chậm chậm khôi phục thần thái. Ta đây là thế nào? Không lâu sau đó, nữ hài không dám tin nhìn thân thể của mình. Không có gì, ta cứu được ngươi, còn thuận tiện trị liệu ngươi một cái. Ngươi xem một chút còn kém cái gì? Nữ hài vẻ mặt khó có thể tin, đều tốt, những thứ khác liền vô dụng. Kiếm quang hiện lên, còn lại gỗ lìn con non bị một kiếm chặt đứt. Nếu không còn chuyện gì rồi, theo ta ra ngoài đi, ta có cỗ xe ngựa có thể đưa người trở về. Tạ ơn, có thể, ta. Yên tâm, ta cái gì cũng không biết nói. Leo biết nữ hải tại bối rối cái gì. Nếu như ngươi không muốn trở về, ta có thể mang ngươi đến kỉnh một chấn. Tạ ơn, xin mang ta đến kỉnh một chấn. Đi theo ta. Trở lại bên ngoài xe ngựa, cậu tử đang thủ vệ xe ngựa. Thấy một lần Leo xuất hiện, lập tức lung lay cái đuôi chạy tới. Có hay không những người khác đến? Ô cậu tử lắc đầu. Không cần sợ. Cậu đục rất thông nhân tính, sẽ không tùy tiện cắn người. Leo đi đến xe ngựa, giật xuống ban đêm dùng tấm thảm, tròn tại trên người cô gái. Tạ ơn. Lên xe đi, ta vẫn còn vài cái ủy thác không hoàn thành đâu. Trong vòng một ngày, Leo liền tiêu diệt ba cái gỗ lìn xào huyệt. Không phải tốc độ của hắn chậm, mà là cho dù có xe ngựa, từ một chỗ đến một địa phương khác cũng biết hao phí thời gian. Bất quá cũng có chỗ tốt, đang đi đường thời gian bên trong, hắn vừa vận dùng để khôi phục pháp lực trị. Mà ngồi ở trong buồng xe sau nữ hải thì biến thành ba người. Một cái trong đó hơi lớn hơn gỗ lìn xào huyệt, Leo cứu ra hai nữ hải. Lần này hắn cố ý hấp thu họ gỗ lìn. Cùng gỗ lìn con non khác biệt, họ gỗ lìn không có cách nào trực tiếp hấp thu, trước hết đem hắn đập bay. Cũng may Leo thuộc tính cao, trước tiên đem họ gỗ lìn giảm tốc, sau đó một kiếm liền đem họ gỗ lìn đập choáng trên mặt đất. Tận lực bồi tiếp một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa thành thạch. Họ gỗ lìn trị liệu thạch hiệu quả so con non mạnh hơn nhiều, chỉ cần một khỏa, liền có thể đem nữ hải khôi phục nguyên dạng. Ban đêm, tại yên tĩnh đường núi bên cạnh, ba nữ tử tại trong xe ngủ say. Leo thì ngồi ở đống lửa trại một bên, đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất, bồi tiếp cậu tử qua đêm. Ô Cẩu Tử nhìn một chút xe ngựa, lại liếc mắt nhìn Leo, sau đó lắc lắc đầu chó, bất động thanh sắc nghiêng đầu qua. "Này này, đừng cho là ta không nhìn thấy động tác của ngươi." Hai ngày sau, Leo lôi kéo năm cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải về tới Kình Mục trấn. Những thứ này trên da tốt, dáng người sung mãn nữ hải, nhìn trên trấn các nam nhân con mắt đăm đăm. Leo lúc này phát khó, người là kéo về, nhưng về sau nên làm cái gì? Hắn luôn không khả năng đem người vứt xuống đi thẳng một mạch. "Không có chuyện gì, Leo tiên sinh, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp sống được." Một cái trong đó tuổi tác hơi lớn nữ hải, nhìn ra Leo khó xử, vì vậy nói: "Các ngươi có biện pháp nào?" Leo vừa ra khỏi miệng, liền đã hối hận. "Trẻ tuổi tịnh lệ nữ hải, ngươi không có đồng nào, trừ thân thể vẫn còn biện pháp gì? Như vậy đi, các ngươi đi trước tử quán, liền nói là ta gọi các ngươi đi, dừng chân cùng ăn cơm phí tổn tạm thời coi như ta trên đầu." "Thế nhưng là, Leo tiên sinh, không có việc gì, chút tiền lẻ này ta còn là xuất ra nổi." "A, đúng, cậu nhục, ngươi cùng các nàng cùng đi, lão bản liền biết nên làm gì bây giờ." "Go." Cậu tử bồi tiếp nữ hải bọn họ tiến về tử quán. Leo thì đi trước đưa xe ngựa gửi lại, sau đó tại đi mạo hiểm giả công hội giao tiếp ủy thác. Vừa tới cổng, một đội mạo hiểm giả liền ngăn chặn Leo. Một cái mặt mũi tràn đầy âm ngoan người cao gầy nhìn về phía Leo: "Ngươi chính là giết huynh đệ của ta, chính là cái người kia." "Hunter, xem ra chính là ngươi." Người cao gầy ánh mắt nhìn chăm chú Leo. "Đúng là ta làm." Leo gật gật đầu: "Như vậy là tự ngươi lên, cũng là các ngươi là cùng lúc lên. Chúng ta GZEA lệ là cùng nhau." Người cao gầy sau lưng mạo hiểm giả giơ lên cung tiễn. "Không ai đắc tội GZEA lệ, còn có thể sống được đi ra nơi này." Bên cạnh trọng trang chiến sĩ nhấc lên một tay nện gõ tấm chắn. "Ngươi giết thân yêu Henry, ta lấy thần tình yêu danh nghĩa thể, tất để ngươi đền mạng cho hắn." Cái cuối cùng quần áo bại lộ, lại cầm đem thần quan trượng nữ tử, vẻ mặt phẫn nộ. "Mục tiêu của ta lúc trước chỉ có một, nhưng các ngươi nguyện ý cùng lên đường, ta liền thành toàn các ngươi." Leo trên thân cuốn quanh lên gió nhẹ, gia tốc thuật đã khởi động. Chương 56, cao thủ không lộ tướng. Chương 56, cao thủ không lộ tướng. Xì. Rồi. Thiểm điện chùm sáng chợt lóe lên, trọng trang chiến sĩ toàn thân run rẩy quỳ xuống. "Thần phù hộ thuật, xua tan." Màu đỏ quang mang lấp lóe tại trọng trang chiến sĩ toàn thân, chiến sĩ trên thân quấn quanh điện tích bị đuổi tản ra. Siêu, mũi tên mang theo hàn quang từ Leo mũ giáp sát qua, ở hậu phương gây nên một tiếng bạo tạc. Người cao gầy lóe ra ba cái thân ảnh, dơ lên lóe ra u quang tê kiếm, hướng về Leo chạy nhanh đến. Leo ung dung không đổi, tay trái vừa nhấc, thành hình hỏa cầu thuật lập tức hướng về cùng tiễn thủ bay đi. Thần phù hộ thuật, thuẫn. Quần áo hở hang nữ nhân thần quan, hướng về phía cung tiễn thủ thả ra thần hộ mệnh thuật. Bang, hỏa cầu tại cung tiễn thủ phía trước bộc phát, nhưng màu đỏ hộ thuẫn lại chặn nổ tung viêm. Nhưng đột nhiên xuất hiện lớp lóe, lại làm cho cung tiễn thủ cùng thần quan trong mắt tuyết trắng một mảnh. Lúc này, Leo đã bày ra ném động tác. Cẩn thận. Người cao gầy phát hiện Leo động tác tiếp theo, sắp đứt cả tim gan. Trường mâu đã như một đạo thiểm điện kích xạ mà đi. Phốc thử. Bụi mù tán đi, nữ nhân thần quan cầm đâm xuyên ngực trường mâu, phun ra búng máu tươi lớn. Đáng chết. Cung tiễn thủ đem cung tiễn vừa thu lại, dự định chạy tới liền giúp nữ nhân thần quan rút ra trường mâu. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể cho mình phóng ra trị liệu thần thuật. Bèn. Một giây sau, nữ nhân thần quan nổ thành đầy trời thịt nát. Leo trước kia thế nhưng là trò chơi người chơi, đờ cũng không ít đánh. Đánh đoàn trước cạn ra giòn sữa, là cái trò chơi người chơi đều biết. Hai lần trước ma pháp đều là quá nhiều, ném giáo mới thật sự là sát chiêu. A, người muốn đàn này, ta muốn giết ngươi. Người cao gầy nghiến răng nghiến lợi, ba cái thân ảnh giống nhau như lúc đông nhiên nhào về phía lấy Leo. Bạch, trong kiếm nơi tay, to lớn ngân sắc ánh trăng thoáng hiện. Một kích này, đem người cao gầy ba cái thân ảnh đều bao phủ đi vào. Hiu, người cao gầy chân thân trong nháy mắt dừng, lại dùng lực đạp một cái, tốc độ mau hơn phóng tới Leo như người. Vậy mà, không đợi hắn ra chiêu, một đạo ngân xả kiếm quang kích xả mà đến. Kiếm kỹ, thật phong kích. Thật nhanh. Vì cái gì tốc độ của hắn nhanh như vậy? Không tránh khỏi. Người cao gầy trong đầu, lập tức hiện ra mấy cái phương án, nhưng lại không một hữu dụng. Hắn là một cái khoái công chức nghiệp, vì truy cầu tốc độ, hắn chỉ có một kiện da mềm giáp. Mà trong tay tế kiếm là thứ kiếm, chẳng những không cách nào đón đỡ, vẫn còn so sánh Leo trọng kiếm ngắn một đoạn. Không cách nào tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Người cao gầy đem hai tay quanh trước ngực, gửi hy vọng có thể ngăn lại cái này mau lẹ không gì sánh được một kích. Phốc thử. Trong kiếm có phong, còn rất sắc bén, dù sao xuất từ ải nhân công tượng chi thủ. Các loại người cao gầy tỉnh hồn lại thời điểm, hai tay của hắn đã không thấy, thân thể cũng bị một kiếm đâm xuyên. Cái này, cái gì kiếm thuật? Giết người kiếm. Trong kiếm hất lên, người cao gầy bị nện hướng về phía trọng trang chiến sĩ. Và anh. Bạo tạc phía dưới, ngân cấp người cao gầy thậm chí cũng không kịp phát huy, liền phấn thân thoái cốt. Trọng trang chiến sĩ cũng bị bạo tạc chấn thất điên bắt đảo, bên trong cửa mở rộng ra. Sau đó hắn liền cảm thấy ngực trái đau xót. Vô ý thức nhìn lại, một thanh phá giáp mâu đã đâm xuyên lồng ngực của hắn, sau đó trường mâu nhẹ nhàng nhất chuyển, trọng chiến sĩ thân thể mềm nhũn. Cung tiễn thủ thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Leo buông ra phá giáp mâu, chân trái tiến lên trước, sau đó tay phải dùng sức phát ra. Một giây sau, một cây trường mâu như rời dây cung mũi tên, đem cung tiễn thủ đóng đinh trên mặt đất. Tha, tha mạng. Bị đinh chết ở trên đất cung tiễn thủ, phát ra hơi yếu tiếng cầu xin tha thứ. Vâng. Bạo tạc qua đi, hải cốt không còn. Đưa tay rút ra phá giáp mâu, không ngừng run rẩy trọng trang chiến sĩ bình tĩnh lại. Xuyên thấu qua bộ ngực vết thương có thể nhìn đến hắn cả quả tim đã bị xoắn nát. Cả trang chiến đấu nhìn như có rất lâu, thực tế chỉ có ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ. Sinh tử chiến đấu cũng không có cái gì ngươi một chiều ta một chiều nhược chế, một khi xuất thủ liền toàn lực ứng phó. Hô, trốn ở mạo hiểm giả công hội bên trong mạo hiểm giả, cùng ở phía xa quan sát dân chấn, đều không tự chủ được hít thật sâu một hơi. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Hai cái bạch ngân tăng thêm hai cái thanh đồng mạo hiểm giả, chẳng những toàn quân bị diệt, thậm chí trong đó ba cái ngay cả toàn thây đều không thể lưu lại. Leo ngồi xổm người xuống, bắt đầu đào trọng trang chiến sĩ trang bị. Mũ giáp, giáp ngực, hoàn hảo tấm chắn cùng một tay kiếm. Người bên cạnh coi như là minh bạch vì cái gì trọng chiến sĩ là toàn thây rồi, bởi vì hắn trang bị tương đối đáng tiền. Đem trọng chiến sĩ lột sạch sẽ, sau đó tiếp tục đi toái thi bên trong nhặt. Dính đầy máu tươi kim tệ, hắn không thèm để ý chút nào. Bao vây lấy máu thịt vũ khí, cũng không thể buông tha, không có bị nổ nát, nhất định là đồ tốt. Leo không chút hoang mang lục soát thi, những người khác quả thực là không dám tới. Mạo hiểm giả công hội người bên trong cũng không dám ra ngoài. Mãi cho đến hắn lục soát sạch sẽ mới thôi. Tiền hết thể gặt hái được 64 kim 55 ngân. Còn thu hoạch có một bộ trọng chiến sĩ trang bị, một thanh thần quan trượng, một thanh tế kiếm cùng mấy cái đoạn kiếm. Đáng tiếc, cũng không có Leo trong tưởng tượng cái gì cao cấp trang bị. Tiện tay một cái hỏa cầu, đem chất thành một đống thi thể nhanh nhóm. Leo lúc này mới ôm một đống trang bị, đi vào mạo hiểm giả công hội giao nhiệm vụ. Hắn một đường tiến lên, người chung quanh đều không tự chủ cho hắn nhường đường. 3. Mấy chương bị thác được ném ở trên quầy, phiền phức giúp ta chứng nhận một cái. Tốt, tốt, lập tức, mời ngươi chờ. Quầy hàng tiểu thư, luôn cuống tay chân cho Leo xử lý bị thác. Sau một lát, các loại Leo sau khi đi, có tò mò mạo hiểm giả đến xem Leo bị thác, không khỏi vẻ mặt không hiểu thấu. Hắn lợi hại như vậy, làm sao nhận bị thác tất cả đều là gồ lìn. Cái này chẳng lẽ chính là cao thủ chân chính không lộ tướng? Không để ý những người mạo hiểm kia cùng dân trấn suy nghĩ lung tung, Leo ôm trang bị, đi tới trấn nhỏ hai tay cửa hàng. Soạn. Trang bị lăn xuống trên đất, nhìn xem cho giá đi. Bộ này hộ giáp lúc trước rất đáng tiền, đáng tiếc chủ yếu nhất giáp ngực bị phá hư, thần tình yêu thần quan trượng ta không muốn, thanh này phụ ma tế kiếm rất không tệ, mặt khác đều tương đối, bất quá đều có thể nhận lấy. Cửa hàng xì cột hẹn lão bản cũng được chứng kiến Leo chiến đấu, hoặc có lẽ là trong trấn tích nhất mạo hiểm giả chém giết chính là hắn. Dạng này, hắn liền có liên tục không ngừng nguồn cung cấp. Cho giá đi. Ta tối cao chỉ có thể ra đến 45 mai kim tệ. Cửa hàng xì cột hẹn lão bản tính toán một hồi, cắn răng nói: "Được, liền 45 kim." Leo quả quyết đem vật phẩm toàn bộ bán ra. Tế kiếm mặc dù phụ ma có một chút xuyên thấu hiệu quả, nhưng chắc chắn không bằng có quán xuyên đâm phá giáp mâu, mà lại một tay kiếm hắn có tốt hơn ma pháp kiếm. Vì cái gì thanh này trượng không muốn? Thần tính yêu hộ điện kỵ sĩ cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là biết ngươi giết thần điện thần quan, bọn hắn khẳng định sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Thần tính yêu thần điện. Leo tại kẻ ti ạ chưa nghe nói qua. Rất tiểu chúng thần điện, bọn hắn giáo nghĩa chủ trương thân cùng tâm hẳn là tách ra, thân thể hẳn là truy cầu vui thích, tâm linh truy cầu thuần khiết, đang chạy được hưởng lạc chủ nghĩa thành thị có không ít tín đồ. Chính là đã muốn làm kỹ nữ, còn muốn biểu thị chính mình rất thuần khiết loại kia. Nha, ngươi nói như vậy cũng không sai. Đa tạ nhắc nhở. Cáo biệt lão bản, đi ra cửa hàng xì con hẹn, tiện tay đem thần quan trượng thu vào túi không gian. Ném đi quái đáng tiếc, có lẽ sau này có dùng đến lấy một ngày, thực sự không được làm tuổi đốt cũng không tệ. Vừa đi vào tử quán, náo nhiệt tiếng ồn ào, lập tức liền đình chỉ. Làm như không nhìn thấy, Leo đi thẳng tới lão bản trước mặt, các nàng sắp xếp xong xuôi sao? Đương nhiên sắp xếp xong xuôi, đều tại lầu 2, tại ta an bài trong gian phòng lớn. Tiện tay bắn ra một mai kim tệ. Đây là tạm thời cơm nước cùng phí ăn ở, không đủ cho ta nói. Ngươi giết chết hận tờ hai huynh đệ, nhưng lại cứu trở về con tin bị bắt lại, còn phụ trách các nàng phí tổn, ta đều không biết ngươi đến cùng coi là người tốt vẫn là ác nhân. Ta bình tâm làm việc, không quan trọng người khác thấy thế nào. Ngươi cũng không biết rõ làm sao an bài các nàng. Ta cho rằng ngươi có thể đi hỏi một chút trưởng trấn. Đa tạ. Cảm ơn xong, Leo thuận tay đạn cho khán bản nương tiểu bội một cái ngân tệ, giúp ta đến phần chiêu bài đồ ăn, đưa đến ta trong phòng. Đây là của ngươi này phí phục vụ. Hoa. Tạ ơn khách nhân. Trẻ tuổi khán bản nương hai mắt tỏa ánh sáng, hoàn toàn quên trước đây không lâu kém chút bị dọa đến kẻ ra quần. Trải qua đề nghị thả ra nhân vật chính mới nhất trạng thái, vô cảm mời trực tiếp mẹ qua. Tính danh, Leo đẳng cấp, LV13 lực lượng 16, nhanh nhẹn 12, sức chịu đựng 14, tinh thần 33, nhân vật chính trước mắt lực lượng tương đương tại nhân hình thực nhân ma. Không sai, hắn còn có thể thi pháp, song đầu thực nhân ma không có chạy độn, pháp lực trị 33 không kiếm loại vũ khí tinh thông LV6 cán giải vũ khí tinh thông LV6 pháp thuật tinh thông LV5 vật lý kỹ năng, bán nguyện trạm LV2, tật phong kích LV1, quán xuyên đâm LV2. Chí mạng ném LV1 pháp thuật kỹ năng, đóng băng xạ tuyến LV2, tạo thủy thuật LV1, trị liệu thạch LV2, hàn băng tiễn LV2, phú năng hỏa diễm LV1, hoa lạc thuật, khư lập thuật, xí viêm hỏa cầu LV1, pháp thuật phản chế, thiểm điện liên LV1, tình hóa thuật kỹ năng bị động, thể trạng cường kiện LV1, thân cận nguyên tố LV1, ma võ kỹ năng, bạo diễm kích LV1, lôi đỉnh nhất kích LV1, tử vong đả kích LV1, chức nghiệp, ma pháp chiến sĩ trang bị, nhẫn gia tốc, ma pháp kiếm.